Chương 56, đến đều đến chương 56, đến đều đến Lin theo tiếng kêu nhìn lại. Một thiếu nữ chậm rãi đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nàng người mặc màu lam lông nhung thiên nga váy dài, như thác nước cạn mái tóc dài màu nâu rối tung tại hai vai cùng phía sau lưng, mấy sợi nhỏ vụn sợi tóc rủ xuống trắng nõn gương mặt hai bên, vừa đúng phát họa ra tinh xảo khuôn mặt. Tổng thể đến xem, là những năm gần đây tại Bắc Cảnh có phần bị thượng tầng quý tộc hoan nghênh hình dáng thanh tú văn nghệ phạm thiếu nữ. Thân hình tinh tế, lồng ngực không hiện, cùng nở nang ạ nạ giống như là hai thái cực. Quan sát bề ngoài đồng thời, Lin cũng đang tra nhìn nàng nội tại. Dị dạ thống xoáy lực lượng thể chất trí lực nội chính mị lực độ trung thành, 35, không có thể thu làm tùy tùng, đặc tính 1, kiếm, lãnh địa thuế ruộng hao tổn giảm xuống đặc tính 2, phú hào, lãnh địa tiền vàng thu nhập lại càng dễ tăng trưởng, tự thân tiêu hao tiền vàng gia tăng đặc tính 3, ghét dị, lòng dạ nhỏ mọn, thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên nhìn dị dạ thuộc tính giá trị, Lin cuối cùng là minh bạch, vì sao Li ông sẽ đem muội muội của hắn xem như chân bảo. Dứt bỏ dung mạo không nói, chỉ là tam tinh nội chính năng lực đã là ngàn giảm mới tìm được một, toàn diện nghiền ép quản lý bạch hùng lĩnh hơn 20 năm lão Amber. Thậm chí còn có 3 loại đặc tính. Kiếm là hoàn toàn chính diện đặc tính, tại quản lý lãnh địa lúc có thể phát huy tác dụng cực lớn. Phú hào mặc dù có nhất định ảnh hưởng trái chiều, lại cơ bản có thể bỏ qua không tính. So sánh cả khối lĩnh mà tăng lên tiền vàng thu nhập, tự thân ngoài định mức tiêu hao điểm này đơn giản liền là chín châu mất sợi lông. Về phần cuối cùng ghen tị lại có chút vượt quá Lin dự kiến. Xem ra Văn Tịnh yếu đuối, không tranh quyền thế 16 tuổi thiếu nữ, lại còn có thể tiềm ẩn loại này đặc tính. Đương nhiên, ghen tị cũng không phải toàn là mặt trái hiệu quả, thích hợp ghen ghét có thể xúc tiến cá nhân tiến bộ. Dị giả có thể lấy chỉ là 16 tuổi tuổi tác quang vinh lấy được tam tinh đánh giá, cái này một đặc tính hiển nhiên không thể bỏ qua công lao. Tôn kính nam tước đại nhân. Dị dạ dẫn theo váy chậm chậm đi xuống mạn thuyền, kính cẩn uốn gối hành lễ. Lin vừa thấy được nàng trắng tinh dây cột tóc trên khảm nạm chân châu, Li ông liền lách mình ngăn ở giữa hai người. Đại nhân, ngài muốn đồ vật ta đều mang đến, xin hỏi ta muốn đồ vật đây. Li ông trên mặt vẫn như cũ treo sán lạn thiếu dung. Tại thương lời nói thương, vậy thì phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tại chính thức nhìn thấy chỗ kia mỏ muối trước đó, hắn tuyệt đối không cho phép Lin đụng muội muội của hắn dù là một đầu ngón tay. Đương nhiên, nếu là tận mắt nhìn đến mỏ muối, cũng được đến muối lậu độc nhất vô nhị buôn bán quyền hạn. Hắn cũng không để ý tự mình đem muội muội mang tới tòa thành. Chính vào buổi chiều, Lin ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, mỉm cười trả lời: "Nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể mang ngươi tới, chỉ bất quá muốn ủy khuất ngươi tại giã ngoại qua đêm." "Không sao, xin hiện tại liền mang ta tới." Sau đó Li ông hướng trên thuyền truyền đạt mấy đầu chỉ lệnh, lập tức liền có hai tên lung trang nữ kỵ sĩ đem dị giả mang về buồng nhỏ trên tàu. Chứ Li ông cùng hai tên thương đội hộ vệ, người khác viên toàn cũng sẽ ở trên thuyền qua đêm. Nhưng lại tại đi đến mạn thuyền lúc, dị giả đột nhiên phát giác được cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía tây dốc cao lên thành bảo, lại chỉ thấy một cái mở mở cửa sổ, cùng theo gió run run trắng tinh màn cửa. Bạch Hùng Lĩnh buông bước đường đất trên, Lin cùng Li ông ngang nhau mà đi. Đi vào bằng hữu trên lãnh địa, cũng không cần thiết như vậy cẩn thận. Lin cố ý muốn làm dịu Li ông khẩn trương. Xin đại nhân thông cảm, cuộc làm ăn này quá mức to lớn, ta không thể không ôm lấy vạn phần cẩn thận. Cách tài phú càng gần, Li ông ngược lại càng là cẩn thận cùng tỉnh táo. Một đoàn người rất nhanh liền đến đầu kia rộng rãi đá vụn đại đạo lối vào. Lin giới thiệu nói, đầu này đá vụn đường do ta chỉ huy nông nô xây dựng, có thể gánh chịu hai chiếc vận chuyển hàng hóa xe ngựa đi song song, lại không sợ mưa tuyết. Cho nên nói, tòa kia mỏ muối ở vào rừng rậm chỗ sâu. Li ông lập tức phát giác ra bên trong chất chứa tin tức. Không tệ, mỏ muối ở vào lãnh địa phương hướng tây bắc, cách thành bảo ước chừng 60 cây số. Chuyện cho tới bây giờ, Li tự nhiên không thể lại có chỗ giấu giếm. 60 cây số, đồ không phải dài lắm. Li ông cúi đầu đánh giá dưới ánh mặt trời mới tinh đá vụn đường, suy nghĩ một lát sau đột nhiên sắc mặt đại biến, chờ một chút, Bạch Hùng lĩnh phía bắc không phải có hoang dân ẩn hiện sao? Ta nhớ rõ, 30 năm trước Triều địa công tức còn từng xuất binh bắc thượng, truy kích và tiêu diệt hoang dân. Bắc cảnh không chỉ có Bạch Hà một con đường thông hướng bắc bộ hoang nguyên, có không ít thương nhân đều từng đánh qua hoang dân chủ ý. Đối với các thương nhân mà nói, cái gì dân tộc cửu hận, cái gì huyết tinh chiến tranh vậy cũng là nghỉ ngơi. Chỉ có kim quang lóng lánh kim tệ mới là thật. Hoang dân mặc dù nghèo, có thể chỉ cần khí lực lớn, trong viên đá đều có thể ép ra dầu tới. Thực tế không được, còn có thể cướp đoạt nô lệ nha. Người bản thân cũng có thể trở thành thương phẩm. Nhưng bất luận những thương nhân này cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào thành lập được một đầu câu thông hoang dân thương lộ. Chợt có thương nhân may mắn đụng phải hoang dân, phần lớn chỉ có thể lấy xung đột kịch liệt phần cuối. Không ít thương nhân thậm chí vì vậy mà mất mạng. Dân già, liền đã không còn thương nhân còn vọng tưởng lừa hoang dân tiền. Mệnh đều không, còn thế nào kiếm tiền? Đúng là có hoang dân ẩn hiện, ta còn đụng phải. Lin vẫn như cũ bằng thẳng. Vậy ngươi còn mang ta tới? Toàn này mỏ muối khẳng định đào không thành. Li ông trong cơn giận dữ thậm chí muốn trực tiếp trở về bến tàu. Hắn cảm giác được thật sâu lừa gạt. Chắc không được lần trước không cho phép nhìn mỏ muối, nguyên lai là tại hoang dân trong phạm vi thế lực, còn muốn đem muội muội ta nạp làm tình phụ. Hoang đường, đơn giản một trận náo kịch. Lin vươn tay, vững vàng đem ở Li ông bà bay, đến đều đến, gấp cái gì? Li ông muốn tránh thoát, có thể bàn tay lớn kia lại như thợ rèn hổ kiếm không nhúc nhích tí nào. Ngươi làm gì? Hẳn là muốn động thủ với ta. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi tuyệt đối không có cách nào tại triều địa công tức lĩnh tiếp tục chờ đợi. Theo Li ông gầm hét, chi này 6 người đội ngũ trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Tùy hành hai tên thương đội hộ vệ nắm chặt bên hông chuôi kiếm, Lin dưới trướng lao tứ luôn hưng phấn mà liếm liếm đầu lưỡi. Muốn sống mãi với nhau. Cái kia tốt. Hai người bọn họ những ngày này quang đi theo đại ca trong rừng rậm bắn động vật, không đủ đã nghiền, thật đúng là muốn cùng người so tay một chút. Lin nhìn xem Ly ông phi tốc rơi xuống độ trung thành, thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm, đương nhiên cũng chưa buông tay. Ta đều nói, gấp cái gì? Hoang dân liền có đáng sợ sao như vậy? Nếu như ta nói cho ngươi, những này hoang dân đối mỏ mối hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp đây. Hắn tiếng nói uy nghiêm mà ổn trọng, trong nháy mắt liền đem sôi động bầu không khí đè xuống. Cái này sao có thể? Ly ông tất nhiên là không tin, nhưng cũng không dãy rủa nữa. Dù sao dãy rủa không thoát. Lin chậm rãi buông tay ra, mỉm cười, mắt thấy mới là thật, chờ ta mang ngươi tới, ngươi liền biết. Tốt. Có lẽ là bị Lin mãnh liệt tự tin lây, Ly ông suy nghĩ một lúc lâu sau rốt cục gật gật đầu. Xác thực, đến đều đến, không nhìn tới nhìn quá mức đáng tiếc. Ly ông mặc dù đã ngồi 3 ngày thuyền, tinh thần nhưng như cũng vô cùng phấn chấn. Ven đường hắn còn tham quan nhựa đường mỏ cùng đám nông nô ở lại tốt đều, cũng qua loa sắp xếp ăn bữa tối. Bầu trời đêm sáng sủa, một đoàn người một nắng hai sương chạy tới mỏ muối. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, xuôi theo đầm lầy lớn phi tốc tây tiến. Dưới ánh trăng, muối núi đã gần trong gang tấc. Có thể Ly ông đồng thời cũng nhìn thấy muối dưới núi lấp lóe hỏa quang cùng bốc lên khói đen. Chương 57, hoang dân an trí kế hoạch chương 57, hoang dân an trí kế hoạch đây chính là hoang dân. Ly ông bịn cái cằm, hai mắt trừng đến một lớn một nhỏ, lánh ra trước mặt gầy yếu tóc xanh nam hải. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống hoang dân, Tam Hà Thành đã từng có thương nhân mang về hoang dân khô cả đầu. Lin, hắn là ai? Lão lẫn ở bộ tộc vương tử sột ngẩng lên cái đầu nhỏ, cũng tương tự đang đánh giá hơi có vẻ phúc hậu chợ đen thương nhân. Tại tài nguyên cực độ khan hiếm hoang dân bộ tộc bên trong, béo là một hạng không phải là quyền, hắn còn chưa bao giờ thấy qua hình thể như vậy dày rộng nam nhân. Thực ly ông cự ly chân chính trên ý nghĩa mập mạp còn có chút cự ly. Sắp lốt, đây là ta bộ hạ, ta dẫn hắn tới xem một chút mỏ bối. Ly ông, hắn cũng không phải bình thường hoang dân, mà là chín bộ một trong, lão lẫn ở bộ tộc tộc trưởng chi tử, là tôn quý lão lẫn ở bộ tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Linh thuần thuộc hoán đổi hai loại tiếng nói, hướng hai người giới thiệu lẫn nhau. Tộc trưởng chi tử, liền hắn. Ly ông phản ứng đầu tiên là không tin. Hoang dân chín bộ mặc dù nghèo túng, có thể trung quy là đã từng thống trị Bắc Cảnh tồn tại, thời đỉnh cao nhân khẩu phá trăm vạn. Đặt ở bây giờ Bắc Cảnh, chí ít cũng là công tước lĩnh quy mô. Chín bộ một trong, cái kia chính là bá tước lĩnh quy mô. Cứ như vậy cái vô cùng bẩn gầy lùn tên nhỏ con, một mặt phát dục không tốt bộ dáng, lại là bộ tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Làm sao có thể? Ly ông vừa cẩn thận nhìn hai mắt, mượn nhờ hỏa quang nhìn thấy sổ táo già thú hạ tỏa giáp. Được rồi, tuổi con nhỏ liền có thể ăn mặc lên tỏa giáp, bên hông còn có thể treo một thanh trường kiếm, tựa hồ thật đúng là bộ tộc người thừa kế. Ly ông rốt cuộc minh bạch Lin cường đại tự tin là từ đâu mà đến. Tinh thông hoang dân tiếng nói, có thể cùng bộ tộc vương tử đáp lên quan hệ, thậm chí còn quan hệ không ít, đây quả thật là không cần để ý hoang dân đối mỏ mối uy hiếp. Không đúng sao, hắn không phải mã phỉ đầu lĩnh a? Chỉ là mã phỉ đầu lĩnh dựa vào cái gì có thể nói một thanh lưu loát hoang dân ngữ? Hắn thật sự là mã phỉ xuất thân, sẽ không phải là cái nào đó nghèo túng đại quý tộc đời sau a? Cho nên mới chướng mắt ta cái kia muội muội. Ly ông phát hiện mình vừa giải khai một cái bí ẩn, lập tức liền có càng nhiều bí ẩn hướng hắn đập tới. Hắn nhìn xem đang cùng hoang dân vương tử sôi động giao lưu Lin, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Nhưng rất nhanh hắn liền đem rất nhiều nghi hoặc tạm thời không hề để tâm. Ly ông cấp tốc từ trên lưng ngựa gỡ xuống cái xẻng các loại công cụ, mang theo hai cái thân tín bò lên trên ngọn núi, tại ánh trăng chiếu rọi bắt đầu điên cuồng đào móc. Lúc này không có gì so mỏ muối càng trọng yếu, hắn không kịp chờ đợi muốn đích thân kiểm tra mỏ muối khối lượng. Cháy hừng hực bên cạnh đống lửa, Lin cùng Sa Luật ngồi trên mặt đất. Sa Luật, phụ thân ngươi còn có trong tộc các trưởng lão là thái độ gì? Bọn hắn có thể hay không tiếp nhận ta đề nghị? Hôm nay thực là Lin cùng Sa Luật lần thứ 3 gặp mặt. Lần thứ nhất, Lin bắt sống hắn, sau đó lại thả hắn, còn đem bội kiếm cùng tỏa giáp đều không ràng buộc tặng cho hắn. Hướng lão lợn ở bộ tộc biểu hiện ra sung túc thành ý lần thứ 2 thì là tại 5 ngày trước đó. Sa Luật trở lại bộ tộc về sau, đem kiếm cùng tỏa giáp giao cho phụ thân, cũng chi tiết thuật lại Lin lời nói. Phụ thân hắn cùng trong tộc trưởng lão sau khi thương nghị, chỉ thị hắn tiếp tục tiếp xúc Lin. Nhưng Sa Luật nhát gan, cuối cùng không dám trực tiếp xông vào người phương nam khu quần cư, chỉ có thể tuân theo ước định tại mối núi hạ trại hết sức chờ đợi. Tốt tại Lin chưa quên cái này dị tộc tiểu lão đệ, tại sửa đường trong lúc đó cố ý chạy lội mỏ muối. Lúc đầu chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút cũng không lỗ tâm tính, lại phát hiện Sa Luật vẫn thật là thành thành thật thật tại mỏ muối chờ hắn. Ý vị này lão lẫn ở bộ tộc tiếp nhận hắn phóng thích thiện ý, không thể nghi ngờ là tốt bắt đầu. Lúc đó Lin liền rèn sắc khi còn nóng, hướng Sa Luật đơn giản miêu tả hắn tương lai bản kế hoạch, liên quan tới như thế nào an trí lão lẫn ở bộ tộc. Lin hy vọng lão lẫn ở bộ tộc có thể di chuyển đến Bạch Hùng lĩnh, hắn sẽ chỉ bảo hoang dân nhóm như thế nào đất cày cùng nuôi nấng súc vật, sẽ còn không ràng buộc cung cấp đất cày, nhà ở cùng nông cụ các loại. Hai năm trước hoang dân nhóm thậm chí không cần nộp thuế, chỉ cần an tâm trồng trọt liền đủ. Phụ thân cùng các trưởng lão cũng không có trực tiếp đáp ứng, nhưng phụ thân ta muốn gặp ngươi một mặt, hắn muốn cùng ngươi ngay mặt trao đổi. Cái này mấy tháng Sa Luật trải qua rất nhiều, bị Lin trước tù binh sau phóng thích, trở lại bộ tộc lại tiếp nhận phụ thân dạy bảo, đóng quân muối dưới núi những ngày này hắn lại một mực tại suy nghĩ cùng trở về chỗ cũ. Đây hết thảy đều thúc đẩy hắn cấp tốc đi hướng thành thủ. Hắn có thể bộ phận lý giải Lin dụ ý, cũng có thể bộ phận minh bạch phụ thân cùng trong tộc trưởng lão cẩn thận cùng chần chờ. Lão lẫn ở bộ tộc đúng là đến sơn cùng thủy tận tình trạng, vô luận đi về phía nam vẫn là hướng bắc tựa hồ cũng là tử lộ, nuốt ở trong rừng rậm sớm muộn cũng sẽ đi hướng diệt vong. Có thể để bọn hắn tiếp nhận phương nam kẻ xâm lấn thống trị, hiện tại quả là khó mà thuyết phục chính mình. Bất quá sự luật bản nhân là không có quá nhiều cái gọi là, hắn hướng tới Lin trong miệng màu mỡ Bạch Hùng lĩnh, ưa thích Lin đưa cho hắn tỏa giáp cùng trường kiếm, càng ưa thích Linh mang đến đồ ăn, tỉ như lúa mì đen đậu Hà Lan cháo. Đó là hắn đời này ăn đến thơm nhất ngọt một bữa cơm. Gặp mặt, đương nhiên có thể, địa điểm liền định ở chỗ này, thời gian liền định tại 3 ngày sau tốt. Linh đối trước mắt kết quả phi thường hài lòng, có thể gặp mặt nói chuyện đã nói lên sự tình đã thành hơn phân nửa. Lão Lận ở bộ tộc quả nhiên không cách nào ngăn cản đất cày cùng cháo nóng dụ hoặc. Đối với cùng đường mặt lộ, sắp chết đói người mà nói, tổ tiên lưu lại thù hận chẳng qua là xem qua mây khói. Húng chi hoang dân bộ tộc căn bản thì không có văn tự ghi chép, xáo hột cha hắn đoán chừng cũng liền chừng 30 tuổi, đối với 30 năm trước chiến tranh sợ là không có quá nhiều ấn tượng. Tốt, ta nhất định sẽ hướng phụ thân truyền đạt. Xáo hột mặc dù chỉ cùng Lìn gặp 3 lần mặt, lại đối Lìn ôm lấy thật sâu tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì Lìn phong thích bị bắt hắn, hay là bởi vì Lìn trên mặt luôn luôn mang theo ấm áp tiểu dung, cho người ta cực mạnh lực tương tác. Sau đó xáo hột gãi gãi sau gáy, hơi đỏ mặt hỏi, há, đúng, ngươi lần trước cho ta cái kia lúa mì đen, còn có cái kia bản đậu Hà Lan, còn có hay không? Ta muốn cho muội muội ta nhóm cũng nếm thử. Không có vấn đề. Linh quay đầu đem lão tứ gọi qua, cũng để hắn mang tới nửa bao tải lúa mì đen cùng làm đậu Hà Lan. Đem bao tải đưa cho xáo hột lúc, Linh không quên cường điệu, nhớ kỹ, chờ các ngươi đến Bạch Hùng Lĩnh, mỗi ngày đều có thể ăn đến những thứ này. Ta biết. Xáo hột tiếp nhận bao tải, cũng không có dừng lại thêm, thu thập xong đơn sơ doanh địa, mang lên đồng dạng bị bắt làm tù binh qua đồng bạn, quay người liền biến mất tại hắc ám xâm lâm bên trong. Đối với tinh thông đi săn bọn hắn mà nói, ban đêm rừng rậm cùng ban ngày cũng không quá nhiều khác nhau. Đưa tiến hai cái hoang dân, Linh mang theo lão tứ lão ngũ quay người trên thấp bé mười núi. Trên sườn núi, Lý ông bên người đã trồng mười mấy khối lớn nhỏ không đều diêm quang thạch, nhưng hắn nhưng như cũng không biết mệnh mỏi hướng hạ đào móc. Hắn thái dương trải rộng mồ hôi, có thể trong mắt lại không nhìn thấy mảy may ra rời, chỉ có đối vô tận kim tệ khao khát cùng hướng tới. Nghe đến sau lưng động tĩnh, Lý ông rốt cục để xuống cái sẻng, quay người hướng Linh biểu hiện ra vừa móc ra hai khối cao độ tinh khiết trắng tinh diêm quang thạch. Muội muội ta là ngươi. Chương 58, phe phái sơ hiện chương 58, phe phái sơ hiện nhóm chúng ta muốn phát tài. Đây không phải tòa phổ thông mỏ muối, mà là tòa cao độ tinh khiết mỏ muối, càng hướng xuống nào, muối thuần độ càng cao, ta móc ra cái này hai khối, độ tinh khiết đã cao đến có thể trực tiếp dùng ăn. Lý ông tay nâng hai khối diêm quang thạch, cao hứng như hải đồng tại chỗ xoay quanh, tựa như là được đến tuổi thơ nhất ước mơ bánh kẹo. Sau đó, hắn vọt tới Lìn trước mặt, hưng phấn mà gầm rú, đại nhân, cho ta tòa này mỏ muối độc nhất vô nhị buôn bán quyền, muội muội ta về người, ta đi qua cung cấp những cái kia vật tư cũng toàn bộ miễn phí, tương lai sẽ còn giá thấp cung cấp đại lượng đồ sắt thỏi sắt, muối ăn giá cả cũng cam đoan để ngươi hài lòng, như thế nào? Linh về lấy mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề, bằng hữu ta. Vô luận tại bất luận cái gì thời đại, thương nhân đều tự nhiên truy cầu lũng đoạn. Bắc cảnh mối ăn nhập khẩu, lương thực mở miệng, da lông mở miệng. Tuyệt đại bộ phận đại tông thương phẩm xuất nhập cảng đều là từ một cái gia tộc hoặc là một cái nghiệp đoàn chỗ lũng đoạn. Cũng tỉ như lương thực mậu dịch, Bắc cảnh nhỏ lương thực đám thương gia sẽ ở mùa thu đi từng cái lãnh địa thu mua lương thực. Những này lương thực sẽ thông qua Bạch Hà cùng nhánh sông, cuối cùng tập hợp đến vương quốc nhất đầu đông bến cảng thành thị, Hồ Phách cảng. Hổ Phách cảng lương thực đi sẽ có được quốc vương trao tặng lương thực mậu dịch đặc quyền, chỉ có bọn hắn mới có thể đem lương thực vận ra Hổ Phách cảng, cũng vận chuyển về Nam cảnh duyên hải bến cảng. Bạch Hùng Lĩnh lúa mạch giá thu mua là một cái ngân tệ 45 kg, vận đến Nam cảnh thành thị duyên hải giá cả trực tiếp gấp bội. Thông qua độc nhất vô nhị lũng đoạn lương thực mở miệng, cái tiêu nghiệp đoàn phú thương nhóm lửa cái đầy bồn đầy bát, các nơi phụ trách thu mua tiểu thương nhân lại chỉ có thể uống ăn lạc canh. Lũng đoạn có thể đem lợi ích tối đại hóa, có thể tiết kiệm nhân lực vật lực, đồng thời cũng dễ dàng hơn các đại quý tộc thu lấy thu thuế cùng tiền trả nước. Chỉ bất quá muốn khổ một khổ tiêu phí giữ thăng bằng dân thôi. Nhưng cái này cùng Lính lại có quan hệ gì đây? Dù sao Bạch Hùng Lĩnh đám người dân trong vùng của lãnh chủ sau này không cần lại vì mối ăn mà tốn kém. Bởi vì bóng đêm quá sâu, Lính một nhóm 6 người đêm đó liền ngủ ở mối dưới núi. Bọn hắn châm lửa trồng, đâm mấy cái giản dị lều vải, đi ngủ thì là dùng mang theo da thú tối ngủ. Lão tứ lão ngũ cùng Ly ông hai tên thủ vệ thì thay phiên các đêm, cũng chiếu cố tốt ngựa, phòng bị khả năng đột phát tình huống. Chỉ cần có tọa kỵ tại, liền không sợ hoang dân đột nhiên phản bội đánh lén. Lính cùng Ly ông ngủ chung ở cái trong lều vải. Cái sau hưng phấn đến tỉnh cả ngủ, một mực kéo mạnh lấy Linh nói chuyện phiếm. Đại nhân, tòa này mỏ muối cái gì thời điểm có thể bắt đầu chính thức đào tới? Tháng 7, các loại con đường xây thông. Ở tháng 7, cỡ nào tuyệt diệu thời gian. Triều địa công tức nào sẽ đoán chừng ngay tại vương miện trên lãnh địa gặm cục gạch. Không ai có thể ngăn cản nhóm chúng ta, không có người. Lý ông đã thấy không kiếm kim tệ tràn vào hắn ôm ấp. Linh hỏi, ngươi đoán chừng trận chiến tranh này có thể tiếp tục bao lâu? Tin tưởng ta, chỉ ít 4 năm. Lý ông lời thề son sắt, nghe nói triều địa công tức vì trận chiến tranh này chuẩn bị dòng dã một cái phòng kim tệ, công tước lính lính đánh thuê tất cả đều hướng hắn hiệu trung, liền liền mã phỉ nhóm cũng đều gia nhập dưới trướng hắn, hiện ở các nơi thương đạo thậm chí so công tước thành bảo càng thêm an toàn. Đông nhiên hắn ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi, chờ một chút, ngươi không phải cũng sẽ tiếp nhận chiêu mộ à? Linh trả lời, ta lựa chọn giao thuẫn bài thuế 100 kim tệ. Sáng suốt lựa chọn, số tiền kia từ ngươi ra. Ta ra còn không được sao? Sáng sớm hôm sau, một đoàn người thu thập xong bọc hành lý hướng trở về. Trên đường đi, Ly ông y nguyên cùng Linh trò chuyện không ngừng, chủ yếu là hắn nói, Linh phụ trách nghe. Ta nghĩ kỹ, ta nhất định phải tại Bạch Hùng Lĩnh thiết trí một cái tiểu thương đứng, phụ trách quản lý các loại hàng hóa xuất nhập, cũng thuận tiện liên lạc, dù sao ta muốn thường trú Tam Hà Thành, không thể thường đến Bạch Hùng Lĩnh. Ngươi không phải nói muốn tại lãnh địa phía Bắc cũng xây một tòa bến tàu A. Vậy ta có thể muốn xây hai tòa thương đứng mới đủ dùng, phong nước kỳ tốt nhất là đi đường thủy vận muối, tiện nghi thuận tiện cũng lại càng dễ giữ bí mật. Thỏi sắt sự tình ngươi yên tâm, muốn bao nhiêu ta đều có thể cung cấp, kính sắt lĩnh ngay tại Tam Hà thành phía nam, phần lớn là chất lượng tốt quan sát, giá cả tiện nghi phẩm chất thượng thừa. Mối giá cả nhóm chúng ta tối hôm qua liền đảm tốt, một cái ngân tệ 20 cân, cuối cùng giá bán đoán chừng là một ngân tệ 10 kg chi phối, nhóm chúng ta muốn đem toàn bộ bắc cảnh mối giá đều đánh xuống. Hả? Đúng, đại nhân ngươi đến nhanh dùng kiếm được kim tệ tổ kiến một chi cường hãn quân đội, tốt nhất là có thể đem Bạch Hùng lĩnh đến Tam Hà thành ở giữa năm khối nam tức lĩnh toàn chiếm xuống tới. Dạng này trên lục địa thương đạo cũng đem toàn bộ khống chế tại trong tay chúng ta. Còn có, ngươi nhất định phải thay ta chiếu cố tốt muội muội ta, ta vụng trộm nói cho ngươi, đừng nhìn nàng tuổi tác không lớn, nàng thực so ta còn khôn khéo, nếu như nhân thủ không đủ, có thể thử để cho nàng giúp ngươi quản quản khoản hoặc là nhà kho, ta cam đoan có kinh hỉ. Lý ông trên thực tế đã đem chính mình thuộc vì lìn trong trận doanh một viên, cũng nghĩ hết phương pháp tăng lên chính mình tại trận doanh bên trong lực ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn điểm xuất phát khẳng định là tốt, đều là vì lớn mạnh trận doanh thực lực tổng hợp. Chỉ bất quá trong quá trình này, hắn sẽ tự giác hoặc là không tự giác chỗ cướp lấy càng nhiều quyền lực cùng lợi ích. Mà theo lìn, theo Lý ông nhập bọn, dưới trướng hắn đã dần dần sinh ra phe phái phân chia. Theo hắn mã phỉ nhóm, xem như võ tướng hoặc là quý tộc phe phái. Lý ông cùng hắn sắp về nhà chồng muội muội gì ra, tính là thương nhân phe phái ngoại thích phe phái. Lấy lao án bất cầm đầu quản sự cùng trang đầu nhóm, miễn cương cũng có thể tính thành một cái phe phái, chỉ bất quá lực ảnh hưởng quá thấp, cơ bản có thể xem nhẹ. Thực án nạ cũng có tạo thành phe phái tư cách. Nhưng nàng đến Bạch Hùng lĩnh thì không có bất cứ gì của hồi môn nhân viên, thậm chí ngay cả cái thị nữ cùng đầu bếp nữ đều không có, lẻ loi một mình khó có thành tựu, đủ để thấy nàng mẹ kế đối nàng ước hiếp sâu bao nhiêu. Tương lai gia nhập lãnh địa hoang dân khẳng định có thể coi như là một cái phe phái, lực ảnh hưởng tuyệt sẽ không quá thấp. Nếu là đem Bạch Hùng lĩnh coi như là một nhà hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp, lính liền là chiếm cứ chủ yếu cổ quyền chủ tịch, mà hắn phe phái thì là mang tư nhập cổ phần thực quyền đồng sự. Theo công ty tiếp tục quyết trương, tương lai còn sẽ có đủ loại đồng sự mang tư gia nhập công ty. Linh đối với cái này vui thấy thành. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao. Bạch Hùng lĩnh phát triển cùng lớn mạnh mặc dù hệ với hắn một nhân thủ, nhưng cũng không thể rời bỏ các lộ hào kiệt anh tài tương trợ. Tại trong quá trình này, hắn không thể tránh khỏi muốn phân đi ra quyền lực cùng lợi ích. Thì như trên buôn bán chủ yếu lợi ích hắn liền phải phân cho Lý ông. Đương nhiên hắn được đến hồi báo cũng là kinh người. Giờ này khắc này, tại Lìn trong tầm mắt, Lý ông độ trung thành đã tăng tới trọn vẹn 85 điểm. Vị này thương nhân cùng sau lưng nghiêm chỉnh trương mạng lưới quan hệ lạc đều đưa vì Lìn sử dụng. Bạch Hùng lĩnh sản xuất muối lậu đem không trở ngại chút nào chỗ tiêu hướng Bắc Cảnh Vương quốc các ngõ ngách. Lãnh địa nhu cầu cấp bách các loại hàng hóa cùng nguyên vật liệu cũng sẽ liên tục không ngừng tiếp tục tràn vào. Huống chi giữa hai người còn có gì dạ làm mối quan hệ cùng cầu đối. Kim tệ tăng máu duyên tạo thành đồng minh quan hệ đơn giản như gạch đá tỏa thành không gì phá nổi. Có chỗ tốt liền sẽ có phong hiểm. Linh cần hết sức duy trì ở các phe phái cân đối, đồng thời còn muốn bảo đảm chính mình có thể có được độc nhất vô nhị quyền uy. Nếu không, hắn liền có lật thuyền phong hiểm. Chương 59, các ngươi phải có một đứa bé chương 59, các ngươi phải có một đứa bé tỏa thành tiệp tối trên, Ly ông uống say. Thực rượu mạch cùng mật ong rượu số độ cũng không tính là cao. Nhưng rượu không say lòng người, người từ say. Muội muội dị dạ là phụ thân hắn cùng vợ sau sinh nữ nhi. Hai minh muội kém có gần 20 tuổi. Dị dạ năm gần 5 tuổi liền mất đi phụ mẫu. Là Ly ông tiếp nhận gia đình cùng gia tộc cái nặng, một bên duy trì phụ thân lưu lại sinh ý cùng mạng lưới quan hệ, còn vừa muốn chiếu cố nuôi dưỡng muội muội. Huynh trưởng như cha, hắn đã là dị dạ ca ca, cũng là dị dạ phụ thân. Ly ông mắt say lờ đờ mông lung, nhìn xem trên yến hội náo nhiệt lại có chút hư ảo quan cảnh, suy nghĩ càng bay xa. Hắn còn nhớ rõ, mỗi khi hắn chạy xong sinh ý về đến trong nhà, dị dạ kiểu gì cũng sẽ như cái đuôi nhỏ đồng dạng đi theo hắn sau lưng, sẽ còn giòn tan chô gọi hắn ca ca, ca ca. Hắn hao phí số tiền lớn, vì dị dạ cung cấp hậu đại sinh hoạt, cũng từ trong cung đình mời đến nhất lao sư tốt. Đây hết thảy đều là vì đem dị dạ bồi dưỡng làm một vị ưu tú cung đình tình phụ. Kiếm tiền nha, làm tình phụ, không khó coi. Ly ông quá muốn bảo bước. Người ta ruộng mối gia tộc thế nhưng là lũng đoạn toàn bộ bắc cảnh mối ăn mậu dịch, không phải là muốn trông mong chỗ cho quốc vương, công tước các loại quyền quý đưa nữ nhân đưa tiền à. Ruộng mối gia tộc thậm chí đưa tới liền là hơn 100 năm, mỗi một đời bắc cảnh chi vương trong cung đình đều có đến từ gia tộc này tình phụ. Một đời tiếp một đời huyết mạch kết hợp, tạo nên song phương không thể phá vỡ minh ước, thẳng đến đương nhiệm bắc cảnh chi vương tuyệt tự. Mà lại trở thành đại quý tộc tình phụ, có thể xa so với gả cho biên giới tiểu quý tộc hoặc là hán thương nhân còn mạnh hơn nhiều. Kiến quốc gần 200 năm đến, bắc cảnh vương quốc bên trong tầng dưới luôn luôn đổi không ngừng, chiếm cứ đỉnh cao nhất lại mãi mãi cũng là cái kia một nắm tôn quý dòng họ. Dĩ dạ có thể hiểu được ca ca Ly ông dụng tâm lương khổ, cũng biết đây là gia tộc vượt khởi đường tắt duy nhất, nguyện ý vì gia tộc tiến bộ ra một phần lực. Thế nhưng là không có vị trí. Bắc cảnh vương quốc tài nguyên cứ như vậy nhiều, hàng phía trước đã ngồi đầy người, ngươi muốn đưa mọi người ta còn không thu đây. Tam Hà thành trợ nghị hội cái ghế cũng liền cái kia mấy trường, tạm thời không có Ly ông phần. Hắn đến đỉnh cũng liền có thể quản lý Tam Hà thành thị trường ngầm, cho trợ nghị hội các đại lão làm găng tay đen. Không cam lòng, nhưng thì phải làm thế nào đây? Hiện tại, hắn cơ hội tới. Theo quốc vương tuyệt tự, cùng các lộ giả tâm lớn nhà hóa trang lên sân khấu, bắc cảnh vương quốc thế tất sẽ rơi vào trước đó chưa từng có đại hỗn loạn. Không chỉ có trung hạ tầng quý tộc cùng thương nhân gặp phải đại quy mô thay đổi, liền liền tầng cao nhất mấy cái kia dòng họ cũng khó thoát một lần nữa tẩy bài. Mà Ly ông lúc này vừa vận tiếp vào một cái mã phỉ đầu lĩnh truyền đạt tiếp mời hắn làm một phen cải thiên hoán nhật đại sự. Trong lòng của hắn tiềm ẩn dã tâm lại lần nữa bành trướng, thề muốn tại cái này sắp điên cuồng thời đại lưu lại nổi bật một bút. Có thể vừa nghĩ tới cái kia gọi hắn ca ca tiểu nữ hài tức sẽ thành nhân tình của hắn phụ, Ly ông trong lòng y nguyên sẽ cảm thấy nhói nhói. Đúng lúc này, Linh chú ý tới cái này điên lặng nơi hẻo lánh. Hắn nắm chén rượu đi đến Ly ông bên người, dùng sức đem hắn kéo dậy, đứng dậy, tiếp lấy múa, tiếp tục uống. Tình phụ lấy chồng khẳng định so không chính thức hôn lễ, nhưng trận này đến hội đã hội tụ Bạch Hùng Lĩnh toàn bộ hai to mặt lớn nhân vật. Linh không hy vọng cho Minh Hiếu trong lòng lưu lại ám ảnh, nhưng không nghĩ Ly ông vậy mà ngược lại ôm cánh tay hắn, giống như say giống như tỉnh nói, đại nhân, muội muội ta, liền giao cho ngươi, xin chớ làm tổn thương nàng. Ta biết hết sức. Linh trả lời ngắn gọn mà hữu lực. Ly ông tiếp lấy càng tiến một bước, trực tiếp đem cái cằm ép tại Linh đầu vai, tại hắn bên thai phun ra nồng đậm mùi rượu, thấp giọng nói, mặc dù ta không biết ngươi tên thật, nhưng ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn phá hư, hủy diệt, phá bỡ. Ngươi cũng không phải mã phỉ hoặc là lính đánh thuê xuất thần, trong đầu của ngươi khẳng định cất giấu một cái vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng điên cuồng kế hoạch, đúng hay không? Ly ông nhìn không thấu Linh, cũng đoán không ra hắn kế hoạch cụ thể nội dung. Nhưng nhiều năm tử thương kinh nghiệm nói cho hắn biết, Linh mục tiêu cuối cùng tuyệt không có khả năng dừng ở chỉ là Bạch Hùng Lĩnh. Buôn lậu nhựa đường mùi ăn, số lớn nhập khẩu cảnh sát, âm thầm tiếp xúc hoặc dân, thu nhận đảo vong nông nô. Đó là cái bình thường mã phỉ đầu lĩnh có thể làm được giải quyết. Nhìn như hoang đường đủ loại cử động, hoàn toàn không giống như là vì bảo trụ cướp tới lãnh địa. Đây hết thảy đều tất nhiên sẽ chỉ hướng một cái cực đoan điên của mục tiêu. Nhưng Ly ông nghĩ thông suốt, nguyện ý đi theo cái này tên điên điên của một thành. Huống chi hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như nói hiện tại Bạch Hùng Lĩnh là một cỗ không xe phu bạo tàu xe ngựa, cái kia Ly ông liền là trên xe ngựa một cái bánh xe. Có lẽ vậy. Linh đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhưng hắn cũng chưa rút tay ra cánh tay. Bất luận ngươi truy cầu cái gì, ta đều sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi đạt thành mục tiêu, nhưng ta có cái rất yêu cầu nhỏ. Ly ông sẵn càng chặt hơn. Ta nghe lấy. Đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không thể giống cái kia tuyệt tự người, ta cho rằng ngươi hẳn là mau chóng cùng muội muội ta sinh đứa bé, tốt nhất là cái Nam Hải. Ly ông yêu cầu chợt nghe xong giống như rất đơn giản, trên thực tế cũng xác thực không khó. Không phải liền là sinh đứa bé a? Chỉ cần dị dạ thân thể không có vấn đề, đây chính là sớm muộn sự tình. Được. Linh tại chỗ đáp ứng, hắn có thể hiểu được Ly ông dụng ý tại địa hệ và đại lục ở bên trên, con riêng cũng không phải là không có quyền kế thừa. Nếu như quý tộc không có chính thức hợp pháp dòng dõi, cái kia con riêng xác thực có xác suất kế thừa cha địa vị cùng tài sản. Đã chết Bắc Cảnh Chi Vương còn tại bị lúc, vương miện lãnh địa thực quyền phong thần nhóm đều nguyện ý thừa nhận hắn con riêng. Vì thế thậm chí còn tại pháp điện trên tăng thêm một đầu pháp luật điều văn. Tức tại tình huống đặc biệt hạ con riêng cũng có thể có được cung cấp trong giá thú tử quyền kế thừa. Chỉ cần hắn có thể làm ra con trai đến, vô luận là cùng ai sở sinh, phong thần nhóm đều sẽ nắm lô mũi đỡ trên vương vị. Dù là từ một vị chính thống tính cái chữ số con riêng kế thừa vương vị, cũng dù sao cũng tốt hơn tác động đến toàn bộ Bắc Cảnh Vương quốc kinh khủng chiến tranh. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn liên tiếp tìm 10 cái tình phụ, bên trong còn không thiếu sinh qua Nam Hải xinh đẹp quả phụ, lại ngay cả nửa đứa con trai đều không thể lấy ra. Tuyệt tự người cái này một làm nhục tính xưng hảo, đều sẽ vĩnh viễn khắc vào hắn sỉ nhục trụ trên. Đối với Bạch Hùng Lĩnh loại này bộc lộ tiểu đoàn thể mà nói, nắm giữ một cái người thừa kế thực cũng phi thường trọng yếu. Vạn nhất Linh lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, đoàn tụ ở bên cạnh hắn lực lượng cũng sẽ không trong khoảnh khắc ly tán. Ly ông rốt cục thỏa mãn uống say. Đợi cho nhạc hết người đi, Linh hơi say rượu mỏng hàm đi ra phòng khách, dọc theo bằng đá thang lầu đi hướng lầu 2. Hắn không thể để cho dị dạ chờ đến quá lâu, nhưng lại tại khúc quanh thang lầu, hắn nhìn thấy Anna. Mờ nhạt chập chờn ánh đến đem nữ hài đầy đặn thân ảnh kéo dài, tại pha tạp trên vách tường bỏ ra phiêu đãng không chừng thật dài cắt hình. Đại nhân, nàng liền là ngái thê từ sao? Anna run rẩy tiếng nói bên trong mang theo một tia rõ ràng chua xót. Nàng đã gặp dị dạ, là cái cùng nàng hoàn toàn khác biệt nữ hài. Chương 60, lên xe trước sau mua vé bổ sung chương 60, lên xe trước sau mua vé bổ sung lỉnh đi đến Anna bên người, thần sắc bình tĩnh, trả lời vẫn như cũ ngắn gọn, "Không, nàng giống như ngươi." Nữ nhân càng nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ sinh sôi ra đủ loại kiểu dáng sự cố. Nhưng Linh không quan tâm. Bí mật đấu một trận cái gì hắn cũng sẽ không quá mức để ý, dù sao chỉ là nàng nhóm tại phạm xuân hoặc là chứa xuân thôi. Chỉ cần không trở ngại hắn kiến thiết lãnh địa, hắn cần gì phải hao tâm tốn sức để ý tới. Linh có thể nghe đến Anna rõ ràng thở phào. Ngay sau đó, nàng giọng điệu liền khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng, "Đại nhân, ngủ ngon." "Ừm." Linh khẽ bước cằm, đơn giản đáp lại một tiếng, liền dạo chơi đi đến phòng ngủ trước, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng ngủ, nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua nửa đậy cửa sổ chiếu xuống mép giường. Ngồi ở chỗ đó dị dạ lập tức liền đứng lên, nhẹ giọng kêu, "Đại nhân, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi." Linh tại tiệc tối trước liền đã cua qua tắm, trực tiếp cởi xuống áo khoác tiện tay máng lên móc áo. Hắn vừa muốn đi cởi xuống bên trong màu xám nhạt cây đai áo sơ mi, người mặc trắng tinh váy ngủ dị dạ đã nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến trước mặt hắn, cũng đưa tay vì hắn giải khai nút buộc cùng đai lưng. "Xin để cho ta tới phục thị ngài đi." Dị dạ thanh âm êm dịu mà mềm nu, mang trên mặt ôn nhu ý cười, ánh mắt bên trong tràn đầy thuận theo. Linh có thể ngửi được thiếu nữ sợi tóc ở giữa tản mát ra nhấp nhô mùi thơm ngát, nhu hòa lại thành thạo thoát ý động tác càng là làm hắn như gió xuân ấm áp, thể xác tinh thần đều không tự giác chỗ trầm tĩnh lại. Xế chiều hôm nay Linh liền cùng dị dạ từng có xâm nhập nói chuyện với nhau. Nữ hài mặc dù tuổi còn trẻ, lại có được cùng bề ngoài vô cùng không tương xứng thành thục tâm trí. Nàng thông minh qua người, luôn có thể tinh chuẩn lĩnh hội Linh trong lời nói ý ở ngoài lời, sau đó cho ra làm người vừa lòng trả lời chắc chắn. Không chỉ có như thế, nàng còn tiếp thụ qua đại lượng chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận là lời nói và việc làm cử chỉ vẫn là cách đối nhân xử thế, đều lộ ra một cỗ vừa đúng cảm giác hòa hợp, tựa hồ xa so với ạ nạ càng phù hợp tình phụ cái này một góc sắc. A, Làm dị dạ vì Lìn cởi xuống áo sơ mi cùng quần dài về sau, Lìn đột nhiên đưa nàng ôm ngang lên, chấn động tới nữ hài rít lên một tiếng. Nàng dưới hai tay ý thức ôm Lìn cái cổ, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng. Sau đó liền giao cho ta. Lìn khoe miệng có chút dương lên. Dị dạ mang cho Lìn xúc cảm cùng ạ nạ hoàn toàn khác biệt. Cái trước tinh tế cái sau nở nang, đều có các phong thái cùng bật bị, cũng đều có thể làm Lìn cảm thấy hài lòng. Béo khỏe đùi cừu nướng gặm nhiều, ăn chỉ xương cảm giác thỏ nhỏ thay đổi khẩu vị cũng rất tốt. Sau đó, ánh trăng vẫn như cũ ôn nhu, dị dạ dã rời lại đau nhức, lười biếng nằm tại Lìn trong cự tay, nhẹ giọng nỉ non, xin tha thứ ta sớm hỏi thăm cái tia nữ hài tình huống, ta thành tâm cho rằng, ta cùng Soạn Linh ạ nạ ở giữa sẽ không sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn, giữa chúng ta địa vị tương đương, mục tiêu nhất trí, đều là vì trợ giúp đại nhân lớn mạnh lãnh địa, khuyết trương thế lực, chỉ là cố gắng phương hướng khác biệt. Dị dạ đối với chính trị có vô cùng nhạy cảm cứu giác. Khi biết được ạ nạ là tiền nhiệm Soạn Linh nam tức chi nữ lúc, nàng trong nháy mắt liền thấy rõ Lìn ý đồ, mượn nhờ ạ nạ thu hoạch Soạn Linh tuyên bố. Thông qua cho trong thành bảo thị nữ đưa tặng quý giá lễ vật, nàng còn dễ như trở bàn tay chỗ thám thính đến ạ nạ tính cách yêu thích cùng gần đây sự tích, biết rõ ạ nạ là Lìn vừa bỏ vào trong túi tình phụ. Đáng nhắc tới là, dị dạ cũng không phải lẻ loi một mình gả vào Bạch Hùng Lĩnh. Nàng đồ cưới 10 điểm phong phú, bao quát một tên chủ nghệ tinh xảo đầu bếp nữ, hai tên thị nữ, thậm chí còn có hai tên thân thể cường tráng nữ hộ vệ. Ly ông vì bảo bối này muội muội thật là không an lòng, sợ nàng tại Lìn trong thành bảo thụ khi dễ. Thế mà dị dạ chỉ phí một cái buổi chiều, liền trở thành bờ sông tòa thành ý nghĩa thực tế trên nữ chủ nhân. Lìn ôm dị dạ nói, ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một đầu, trung thành, hào không lay được trung thành, trừ cái đó ra, liền là đừng để ta tại tòa thành bên trong nghe đến bất kỳ không hài hòa thanh âm. Lìn trong lòng rõ ràng, hắn cùng dị dạ ở giữa là một trận tiêu chuẩn lợi ích thông gia. Trên mặt cảm tình thì là ăn cơm trước kẻng, ngày sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng. Hắn cũng biết do ạ nạ xa không phải dị dạ đối thủ. Vô luận trong chàng vẫn là bên ngoài sân, hai nàng đều không phải là một cái cấp bậc. Dị dạ bản thân tại nhiều cổ thuộc tính trên liền áp chế ạ nạ, ngoại viện càng là ly ông nặng như vậy lựa cấp. Nói ngay thẳng điểm, ly ông hiện tại liền là Bạch Hùng Lĩnh thần tài. Linh đại bộ phận kế hoạch đều cần dựa vào ly ông cung cấp liên tục không ngừng vật tư cùng kim tệ. May ra hắn thông qua sớm khóa kín dị dạ, tiến tới đem ly ông cột vào hắn trên chiến xa. Dị dạ có chút ngẩng đầu lên, xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không vì ngài tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Về sau cả ngày, Linh đều đợi tại trong thành bảo. Hắn cùng ly ông kỹ càng trao đổi mối lậu buôn bán đủ loại chi tiết, quyết định giao dịch phẩm chất cùng địa điểm, cũng ký tên văn bản rõ ràng khế ước. Trừ mối bên ngoài, Bạch Hùng Lĩnh nhựa đường mỏ ly ông cũng sẽ đều ăn, giá cả tương đối tiện nghi, vì mỗi tấn 8 cái ngân tệ. Bất quá nhựa đường khoáng thạch cần tại Bạch Hùng Lĩnh sớm tiến hành vỡ vụn cùng sàng chọn, ly ông chỉ lấy độ tinh khiết tương đối cao khoáng thạch. Tại tài nguyên khoáng sản khai thác trên, ly ông sẽ không làm bất kỳ can thiệp nào, hắn hai tòa thường đứng đều chỉ thưởng chú hai tên cán sự, phụ trách kiểm kê cùng thu hàng. Đương nhiên, Linh cần vì những này cán sự cung cấp nhà ở cùng thức ăn, cũng bảo đảm bọn hắn thân người an toàn. Thỏa đàm hợp tác quy tắc chi tiết cũng đưa tiễn ly ông hai đầu thuyền về sau, Linh lại một đầu đâm vào phía bắc trong rừng rậm. Tại nhựa đường mỏ, hắn nhìn thấy sầu muộn lao Albert. Lao ra, đám nông nô thực cũng không quá nguyện ý làm thợ mỏ, so với đào quáng, bọn hắn càng thêm để ý thổ địa bên trên cây nông nghiệp. Bạch Hùng Lĩnh đám nông nô đời đời kiếp kiếp đều chỉ sẽ trông chọn, đột nhiên để bọn hắn đi đào nhựa đường mỏ, bọn hắn thực là tương đương kháng cự. Mỏ lại không thể ăn, mà lại trong nhà ruộng đồng còn cần bọn hắn những này cường tráng sức lao động đi chăm sóc. Chỉ dựa vào nữ nông nô cùng tiểu hải, căn bản cũng không khả năng loại đất tốt. Đương nhiên, nếu như lãnh chúa lao ra cưỡng ép muốn trừng tập lao dịch, cũng cung cấp một ngày ba bữa, bọn hắn khẳng định cũng chỉ có thể kiên trì đào. Nhưng loại này đào quáng là không thể tiếp tục, chí ít gieo hạt quý cùng thu hoạch quý không được, đào quáng hiệu suất cũng có thể nghĩ. Linh hành tẩu tại sơ bộ thành hình nhựa đường mỏ dạp ra công bên trong, thị sát đồng thời hỏi, Tam Hà Thành đưa tới những cái kia nông nô nói thế nào? Cho đến tận này, Lao Tam cùng Ly Ông hết thể từ Tam Hà Thành vận đến ba nhóm chung 105 tên nông nô. Tuổi trẻ lại cường tráng nam tính nông nô chiếm được vượt qua 9 thành, đều bị Linh đầu nhập công trình sửa đường. Lao ra, những cái kia nông nô rất khó quản chế, mà lại luôn luôn tại hướng ta yêu cầu ruộng đồng cùng ốc xá, một số người thậm chí còn tìm ta muốn nữ nhân. Lao Hàn bận một bụng nước đắng. Bọn này đào nô vốn là tính cách kiệt ngạo, cũng đều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không có gì cả, còn hiểu đến ôm nhau sưởi ấm, xa so với có được xương sườn mềm Bạch Hùng Lĩnh bản địa nông nô khó quản lý. Nếu không phải Lìn cung cấp một ngày ba bữa, cũng phải võ trang đầy đủ mã phỉ tiểu đệ thời khắc nhìn chằm chằm, bọn hắn chỉ sợ sớm đã muốn ồn ào nháo sự. Thợ mỏ vấn đề, để ta giải quyết, về phần bọn này đào nô, trước hết chống hai cái đi đầu gây chuyện giết, dư ta đến an bài. Lìn đã có xong toàn mỹ biện pháp giải quyết. Chương 61, đã đến nơi này, cháy lâu chi. Chương 61, đã đến nơi này, cháy lâu chi. Bạch Hùng Lĩnh đám nông nô không nguyện ý đào quáng, vừa vặn Lìn cũng không muốn dùng bọn hắn đến đào quáng. Những ngày này hắn nghĩ rõ ràng, cầm làm ruộng thành thạo nông nô đi xung làm thợ mỏ, đơn giản liền là nhất đáng xấu hổ lãng phí. Bắc cảnh sắp đại loạn, hơi có chút môn đạo thương nhân khẳng định đã bắt đầu trữ hàng lương thực. Các nơi lãnh chúa cũng sẽ không lại dễ dàng bán ra lương thực. Lương thực giá cả thế tất sẽ báo táp đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Đợi đến mùa đông, lương giá lật cái gấp 2-3 lần đều rất bình thường. Nếu là chiến tranh tiếp tục thời gian tiếp tục kéo dài, đến sang 5 năm sau, lương giá thậm chí có thể lật đến 7-8 lần đi lên. Lúa mì đen đều sẽ so muối ăn đều đáng tiền, thậm chí có tiền cũng mua không được lương thực. Cũng chính là chiến tranh còn không có chính thức bắt đầu, Lìn mới có thể dựa vào lấy ly ông con đường miễn cưỡng điểm thu mua lương thực. Sắt mặc dù cũng là trọng yếu vật tư chiến lược, nhưng đòi sắt giá cả cũng không biết bởi vì chiến tranh mà lên trướng quá nhiều. lúc này thỏi sắt là áp dụng khối luyện pháp luyện chế bọt biển sắt. Chế tác quá trình đơn giản, phẩm chất cũng vô cùng bình thường. Theo Ly Ông cung cấp tình báo, tại nắm giữ vài tòa phẩm chất cao quặng sắt kính sắt lĩnh, bốn cái thuần thục luyện sắt công một năm liền có thể sản xuất ra 3-4 tấn thỏi sắt. Muốn đem loại này thấp khối lượng thỏi sắt rèn đúc thành hợp cách binh khí, cần đi qua nhiều lần lặp đi lặp lại rèn, tiêu tốn thời gian cùng nhân lực xa so với luyện sắt muốn bao nhiêu. Cho nên quý một mực là đồ sắt, mà không phải sắt thỏi. Linh đoán chừng thỏi sắt giá cả nhiều lắm là cũng liền nhỏ trướng. Thu chiến tranh ảnh hưởng lớn nhất, thủy chung vẫn là chiến loạn địa khu bình dân máy tính. Chiến tranh không chỉ có sẽ tạo thành lương giá cao mong đợi, sẽ còn chế tạo đại lượng bụng đói kêu vang, không nhà để về lang thang nông nô. Nhưng đó chính là lìn trắng trận mở rộng lãnh địa nhân khẩu cơ hội tốt. Điều kiện tiên quyết là hắn đến có sung túc lương thực đến nuôi sống ngoại lai nhân khẩu. Cho nên cho dù kỳ hạn công trình sắp xếp so ngày nghỉ lễ cao tốc còn chặt, lìn cũng không muốn giảm bất dù là một mẫu đất cày. Hắn thấy rất rõ ràng, lương thực mới là lãnh địa kiến thiết căn cơ. Hơn 3 vạn mẫu đất cày là dây đỏ, một mẫu cũng không thể thiếu, thậm chí càng tận khả năng khai khẩn mới đất cày. Về phần do ai đến đào quáng, trong rừng rậm không vừa vặn đã có sẵn thợ mỏ a. Ngày kế tiếp buổi chiều, lìn mang theo 5 tên tiểu đệ, tại ước định thời gian bên trong đến lãnh địa phương hướng tây bắc núi. Lão lần ở bộ tộc các đại biểu so hắn còn muốn tới trước đường này. Đàm phán địa điểm ở vào muối sơn nơi chân núi, tại đất bị nhiễm mặn trên bày 2 tấm đơn sơ bản nhỏ liền xem như đàm phán hội trường. Tham dự hội nghị nhân viên cùng sở hữu 3 người, Bạch Hùng Lĩnh Nam tức lĩnh, lão lần ở bộ tộc tộc trưởng số ý luật lão lần ở, tiểu sao luật. Sao luật tại hoang dân bộ tộc là thông dụng danh tự, đại bộ phận bộ tộc tộc trưởng đều để tên này, chủ yếu dựa vào sau bộ mặt tộc dòng họ đến phân chia. Lĩnh, đây chính là phụ thân ta. Phụ thân, đây chính là ta cùng ngài thường nói Bạch Hùng Lĩnh Nam tức lĩnh. Hắn chẳng những khẳng khái chỗ phóng thích ta, còn đưa ta tỏa giáp cùng lợi kiếm. Tiểu sao luật vì 2 người giới thiệu lẫn nhau, trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. Hôm trước hắn đem nửa bao tải lúa mì đen cùng làm đoàn đậu mang về bộ tộc, xin vị hôn thê cùng 2 cái muội muội ăn non nê. 3 tiểu cô nương kèm chút đem chén sành đều cho liếm mỏng một tầng, cái này khiến tiểu sao luật vô cùng có mặt mũi. Mà trên người bộ kia sáng loáng tỏa giáp, cùng bên hông sắc bén trường kiếm, lại để cho hắn thành công chinh phục trong bộ tộc tất cả cùng tuổi nam hải. Hắn không có quên, đây hết thảy đều đến từ lìn khẳng khái tạc cùng. Lúc này tiểu sao luật đầy trong đầu nghĩ, là như thế nào để cho cả bộ tộc nhân đều có thể ăn trên lúa mì đen đoàn đậu cháo. Về phần trong tộc trưởng lão thường xuyên nói thầm cừu hận, trả thù, đồ sát loại hình tối nghĩa từ ngữ, hắn nghe không hiểu cũng không muốn nghe. Hắn chỉ muốn hỏi, những đồ chơi này có thể làm cháo ăn à? Lão sao luật vừa thấy được lìn, lập tức liền đem hiếu động nhi tử kéo đến bên người, cũng có chút không người lấy đó hữu hảo. Nam tước các hạ, ta trước hết đại biểu ta nghịch ngậm vô chi nhi tử hướng ngài biểu thị vạn phần cảm tạ, cũng xin ngài phải tất yếu nhận lấy phần lễ vật này. Vượt quá linh dự kiến, vị này lão lần ở bộ tộc tộc trưởng vậy mà lại một chút đại lục tiếng thông dụng, chí ít có thể hoàn chỉnh nói ra nam tước cùng các hạ 2 cái này từ ngữ. Cái gọi là đại lục tiếng thông dụng, thực liền là nam cảnh chư quốc cùng bắc cảnh vương quốc lưu truyền độ phổ biến nhất tiếng nói. Dứt lời, lão sao luật cầm lấy bảy ở bên chân ra thú bao khỏa, 2 tay đưa cho lìn. Không cần phải khách khí, ta và ngươi nhi tử chung đụng được rất vui sướng. Lìn tiếp nhận bao khỏa, chỉ một ước lượng, liền biết trong bao là một đống gia thú, có lẽ còn có mấy trôi răng thú truy thủ. Đối với tài nguyên cực độ thiếu thốn, toàn bộ nhờ đánh cá và săn bắt mà sống lão lần ở bộ tộc mà nói, cũng xác thực không bỏ ra nổi hắn ra dáng lễ vật. Cùng lúc đó, Lin cũng tại tử quan sát kỹ vị này bộ tộc tộc trưởng bề ngoài cùng nội tại. Lão sao luật cùng tiểu sao luật đồng dạng, đều cầm giữ có một đầu màu lam áo choàng vai phát, cùng đồng dạng xanh thẳm trong mắt. Thân hình hắn cường tráng dày đặc, nhìn qua không đến 40, khuôn mặt lại thế sự xoay vần, chỗ cổ thậm chí còn có 2 đạo dữ tợn uốn lượn đáng sợ vết sẹo. Xem xét liền không có ít bị hắn bộ tộc đánh đập. Sao luật thống xoáy dê lực lượng dê thể chất dê trí lực dê nội chính e mị lực e độ trung thành 28, không có thể thu làm tùy tùng. Đặc tính 1, ủng hộ, chỗ phần cổ đội sĩ khí không dễ giảm xuống. Đặc tính 2, cường kiện, không dễ sinh bệnh tụ thường, tuổi thọ tăng lên tổng thể đến xem như cái dùng tốt phi thường vũ lực hình nhân mới. Đã có tăng lên năng lực cá nhân đặc tính, cũng có tăng phúc bộ đội đặc tính, đồng thời không có mang theo bất luận cái gì mặt trái đặc tính. Tại linh một đám tiểu đệ bên trong, trước mắt còn không người có thể so ra mà vượt sao luật. Dù sao cũng là có thể thống trị 4.000 người bộ tộc tộc trưởng, trải qua nhiều trận bộ lạc chiến tranh, lại đang đứng ở thân thể thời đỉnh cao, có loại này đẳng cấp thuộc tính phi thường hợp lý. 2 người sau khi ngồi xuống dùng hoang dân ngữ hàn huyên vài câu, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Nam tước các hạ, ta cùng trong tộc trưởng lão đã đầy đủ thảo luận qua ngài đề nghị, đối với thiếu khuyết đồ ăn lão lần ở bộ tộc mà nói, không hề nghi ngờ, ngài đề nghị phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng ngài hẳn là vô cùng rõ ràng, nhóm chúng ta cùng các ngươi đã từng phát sinh qua đủ loại. Bởi vậy trong tộc trưởng lão cũng không nguyện ý để bộ tộc rời vào người phương Nam lãnh địa. Không chỉ có trưởng lão phản đối, trong tộc phần lớn người cũng đều sợ hãi cùng người phương Nam tiếp xúc. Giống ngài dạng này hiểu nhóm chúng ta tiếng nói người phương Nam khẳng định là số ít, nhóm chúng ta cũng gần như không hiểu các ngươi tiếng nói, tùy tiện ở tại cùng một khối thổ địa bên trên sẽ chỉ bộc phát vô số xung đột. Lão sao luật ngữ tốc rất chậm, lúc nói chuyện thần sắc cũng cơ hồ không có biến hóa. Hắn lo lắng không phải không có lý. Dứt bỏ qua lại thù hận không nói, hoang dân cùng Nam người liền tiếng nói đều không thể tương thông, lại sao có thể tại cùng một dưới mái hiên chung sống hòa bình? Bất quá đã hắn nguyện ý ngồi ở chỗ này cùng Lìn gặp mặt nói chuyện, liền đủ để chứng minh bản thân hắn thái độ. Đàm, đều có thể đàm. Chỉ cần Lìn có thể đưa ra một hợp lý phương án giải quyết, cũng bảo hộ lão lần ở bộ tộc an toàn cùng lợi ích, lão sao luật liền nguyện ý đẩy mạnh bộ tộc gia nhập Bạch Hùng Lĩnh. Đối với đây hết thảy, Lìn sớm có đoán trước, cũng sớm chuẩn bị tốt phương án. Không sợ ngươi không đưa yêu cầu, liền sợ ngươi không tới. đã đến nơi này, chạy đâu chi?
Chương 62, con gái của ngươi đây.
Chương 62, con gái của ngươi đây.
Sao luôn, ngươi là tộc trưởng, vẫn là đám kia trưởng lão là tộc trưởng. Ngươi làm việc còn muốn bọn hắn đến dạy. Mà lại các ngươi lão lần ở bộ tộc hiện tại có chọn sao? Chỉ dựa vào trong rừng rậm đi săn bắt cá cùng ngắt lấy quả dại dễ cây, có thể nuôi sống các ngươi cái này 4000 người. Con của ngươi nói thành cái gì bộ dáng chính ngươi rõ ràng nhất, đều 13 tuổi, dáng dấp còn không có ta trên lãnh địa 10 tuổi nông nô cao. Liền đây là các ngươi bộ tộc người thừa kế, hắn ở đâu? Sợ là đều nhanh chết đói đi. Linh căn bản liền không muốn cùng Sword lãng phí quá lắm lời lưỡi, há miệng liền là bật hết hỏa lực. Lại còn muốn bàn điều kiện. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái gì bộ dáng ngươi liền bàn điều kiện. Chìa khóa 3 khối tiền một thành, 10 đồng tiền ba thành, ngài cũng xứng. Đối mặt Linh chỉ trích, lão Sword chẳng những không có cái lại, ngược lại mang theo xấu hổ mà cúi thấp đầu. Ngày xưa chín bộ đứng đầu lão lần nữa bộ tộc luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy, hắn cái này làm tộc trưởng khó thoát tội trạng. Đương nhiên, cái này cũng không thể chỉ trách hắn, tiền bối lưu cho hắn nội tình thật sự là quá kém. Có thể trước đó các tộc trưởng đã sớm xuống mồ, muốn truy trách chỉ có thể đổi tới hắn lao sạc bột trên đầu. Tiểu sạc bột nhìn thấy phụ thân bộ dáng, cũng đi theo cúi đầu xuống, thân là tộc trưởng người thừa kế, hắn cũng tương tự gánh vác chấn hương bộ tộc nghĩa vụ. Chỉ bất quá lão lần nữa bộ tộc đứng trước hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, vô luận bọn hắn dây rủi như thế nào, kết quả tựa hồ cũng là đã định trước. Linh trực tiếp từ bàn nhỏ đứng lên, ngữ điệu càng cao vút, sạc bột, bày ở các ngươi lão lần nữa bộ tộc trước mặt đường liền hai đầu. Hoặc là về hoang nguyên, trở thành hắn bộ tộc nô lệ, hoặc là hiện tại liền hướng ta thần phục. Ta Bạch Hùng lĩnh giàu có mà cường đại, nuôi sống các ngươi 4000 người không hề khó khăn. Các ngươi mặc dù không có gì cả, nhưng ít ra còn có được chính các ngươi. Ngươi cho là ta sẽ lãng phí các ngươi quý giá này 4000 sức lao động sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tùy ý người khác khi nhục các ngươi sao? Không, các ngươi chỉ có thể thụ ta thống trị, thụ ta áp bách. Đương nhiên, ta cũng sẽ lấp đầy các ngươi bụng, để cho các ngươi ở tại liền mưa tuyết đều vào không được trong phòng. Nhưng ta không có khả năng dễ dàng tha thứ các ngươi ăn không ở không. Ta biết cho các ngươi việc để hoạt động, hoặc là trồng trọt hoặc là đào quáng hoặc là cầm lên vũ khí vì ta mà chiến. Các ngươi liền liền chết đều chỉ có thể chết ở ta lãnh thổ trên. Hiểu chưa? Các ngươi không có bàn điều kiện tư cách, hoặc là chết, hoặc là sống. Nhanh tuyển. Linh rất rõ ràng, hắn nhất định phải về mặt khí thế áp đảo lao sạc bốt. Lần này đàm phán muốn nghiên cứu thảo luận cũng không phải hai cái thế lực gây dựng lại, mà là một cái thế lực chiếm đoạt một cái khác thế lực. Hắn nhất định phải đứng tại hoàn toàn thượng phong, còn muốn nhờ 30 năm trước cái kia cuộc chiến tranh mang cho hoang dân sợ hãi. Lúc trước hắn đưa tặng vũ khí cùng tỏa giáp cho tiểu sạc bốt, đã là lấy lòng cũng là thị uy. Hắn dùng phần này khẳng khái lễ vật nói cho lão lần nữa bộ tộc, ta có thể không ràng buộc tặng cho các ngươi lợi kiếm, tự nhiên là có càng nhiều lợi kiếm dùng để chờ chuẩn bị dưới trướng dũng sĩ. Hôm nay đi theo lình tới 5 tên mã phỉ tiểu đệ từng cái võ trang đầy đủ, vênh báo tự đắc, bày ra phó không thể đồng ý liền động thủ đe dọa tư thế. Nhìn thấy Linh đứng người lên, các tiểu đệ trong nháy mắt liền làm dễ động thủ chuẩn bị, chỉ chờ hắn rút ra trường kiếm, các tiểu đệ liền sẽ khởi xướng công kích. Lao sau lưng cách đó không xa đứng đấy mười mấy cái thân mặc da thú hoang dân dũng sĩ. Nhìn thấy bộ này quan cảnh, bọn hắn không những không dám gầm thét, thậm chí có người còn dọa đến sau này lảo đảo. Không có cách, thật sự là đi qua thua quá đánh nữa tranh, thua sợ, mà lại trang bị chênh lệch quá lớn, căn bản liền không có cách nào đánh. Có giáp chặt không giáp, cái kia thật liền cùng chặt cái trắng giống như. Lão Sở đầu tiên là quay người dùng thủ thế trấn an tộc nhân, sau đó ngước đầu nhìn lên Lĩnh, ngữ điệu càng hèn mọn, "Nam tước các hạ, ngài nói ta đều hiểu, nhưng trong bộ tộc thật không phải ta một người liền có thể nói tính, ta cũng chỉ là đại biểu tộc nhân đến cùng ngài đàm phán." Lĩnh thừa thắng xông lên, hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội, "Cho nên ngươi có thể quyết định cái gì? Nói cho ta biết." Trong bộ tộc có một ít mất đi trượng phu nữ nhân, cũng mất đi phụ thân hài tử, nếu như ngài có thể thay bộ tộc thu lưu bọn hắn, ta biết cảm kích ngài khẳng khái, toàn bộ tộc cũng sẽ ghi khắc ngài ân tình. Lão Sở dù sao có được hợp cách chính trị trí tuệ, hắn trực tiếp tới nhận lấy lui làm tiến. Những này mất đi gia đình trụ cột phụ nữ trẻ em quấy nhiều hắn lâu vậy, hắn không muốn từ bỏ nàng nhóm, có thể cẩn cỗi rừng rậm lại không cách nào nuôi sống nàng nhóm. Ngươi Lìn không phải nói có thể nuôi sống toàn bộ lão lần ở bộ tộc sao? Vậy ngươi trước hết thử nuôi sống những này vướng nhiễu tốt. Tại Lão Sở trong nhận thức biết, mất đi trượng phu vỡ vụn gia đình liền là thuần túy vướng nhiễu. Nhưng đối với Linh mà nói, những nữ nhân này đúng là hắn trôi nhu cầu cấp bách. Ngươi nói cái này chẳng phải sao à, Bạch Hùng lĩnh vẫn thật là có một đống thiếu lao bà lưu manh. Mà lại đám này lưu manh quần thể sau này sẽ còn tiếp tục bành trướng, không giải quyết thích đáng sớm muộn cũng sẽ sai lầm. Về phần những này lưu manh có nguyện ý hay không nuôi dưỡng hoang dân tiểu hài, Linh cho rằng đây là vấn đề nhỏ. Đối với nông nô gia đình mà nói, tiểu hài cũng là quý giá sức lao động, mà lại ăn đến còn thiếu. Đám này hoang dân phụ nữ trẻ em không chỉ có thể giải quyết lưu manh vấn đề, còn có thể hữu hiệu tiêu mất đám nông nô đối với hoang dân tâm lý sợ hãi. Tựa như là trong chiến tranh cắt hương tràng chiến thuật, trước hết để cho chút ít vô hại yếu đối hoang dân vào ở đến, sau đó từng bước để cao hoang dân nhân số. Đến tương lai 4000 hoang dân toàn vào ở đến, Bạch Hùng lĩnh đám nông nô sớm liền bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Mặc dù trong lòng mừng rỡ, linh miệng phía trên lại là hừ lạnh, ngươi muốn cho ta tới cấp cho ngươi nuôi những này bừng hữu, ta nhìn không thấy ngươi có bất kỳ thành ý. Lão Sở lúc này trả lời, nam tước các hạ, ngài suy nghĩ một chút, nếu là liền nàng nhóm đều ăn được cháo nóng, cái kia trong bộ tộc người khác liền sẽ nguyện ý tin tưởng ngài khẳng khái cùng rộng lượng. Linh rất không tình nguyện bĩu môi, cũng được, nhưng ta cho rằng còn có một cái càng lộ vẻ thành ý biện pháp. Xin mời ngài nói. Lão Sạc Bột cảm thấy cuồng hỉ, cho rằng rốt cục vùng thoát khỏi cái này đại bao phủ. Linh tâm mắt nhìn về phía sau hắn tiểu Sạc Bột, khoe miệng nổi lên ý cười, ta biết tiếp nhận các ngươi trong bộ tộc vương hữu, nhưng làm trao đổi, ngươi nhất định phải đem con của ngươi cùng nữ nhi đều đưa đến ta trong thành bảo tới. Ta biết dạy bọn họ tiếng nói, cho bọn hắn tốt nhất đồ ăn, con của ngươi sẽ trưởng thành vì ưu tú người thừa kế, con gái của ngươi thì sẽ trở thành ta thế tử, trở thành Bạch Hùng lĩnh cùng lão lận ở bộ tộc kết hợp biểu tượng. Lin rất hiểu hoang dân tập tục. Không giống với chế độ một vợ một chồng Bắc Cảnh vương quốc, hoang dân thực hành là chế độ đa thê. Càng là mạnh bộ tộc lớn tộc trưởng, chỗ nắm giữ thê tử thì càng nhiều. Cái này không. Lão Sa Bột vừa muốn cự tuyệt, con của hắn tiểu Sa Bột liền nhảy cẫng hoan hô nói, ta nguyện ý. Ngươi. Lão Sa Bột quay đầu nhìn hằm hằm nhi tử, nhưng không nghĩ tiểu Sa Bột lại ngược lại khuyên bảo, phụ thân, đây là chuyện tốt ta. Ta cùng muội muội đều có thể ăn được cháo nóng, còn có thể học tập người phương Nam tiếng nói, mà lại có Linh làm nàng trợ phu, hắn người phương Nam nào còn dám lại khi dễ chúng ta. Lão Sa Bột á khẩu không trả lời được. Nhìn một cái, con của ngươi nói đến nhiều có đạo lý. Linh ở một bên nghe vui, càng xem tiểu tử này càng thuận mắt. Chương 63, công khai hành hình chương 63, công khai hành hình lão Sa Bột miệng phía trên mặc dù còn tại giả ý chối tử, không muốn đưa nữ nhi, trong lòng cũng rất thành thật. Linh rõ ràng có thể nhìn thấy hắn độ trung thành bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một cái liền từ 28 nhảy lên đến 40. Đối với lão Sa Bột loại này bộ tộc tộc trưởng mà nói, nhi tử, nữ nhi thật không phải cái gì quá quý giá tài phú. Hắn có 10 cái thế tử, trong bộ tộc nữ nhân càng là muốn gì cứ lấy. Chỉ cần hắn thân thể không có vấn đề, bao nhiêu đời sau không sinh ra đến. Linh hướng hắn yêu cầu con trai cùng con gái, ngược lại là phi thường có thành ý hành động. Lão Sa Bột đã sớm thấy rõ, hoang dân không có tiền đồ. Phương Bắc hoang nguyên hoàn cảnh quá mức khắc liệt, đất đai cằn cỗi khí hậu giá lạnh, căn bản là nuôi không sống bao nhiêu người. Muốn để tộc nhân được sống cuộc sống tốt, liền phải học tập người phương Nam tiếng nói, tập tục cùng phương thức sản xuất. Tốt nhất còn muốn có thể trở lại tương đối ấm áp màu mỡ cố thổ. Chỉ là hai tộc thù hận kết quá sâu, lại thêm người phương Nam đã từng thi hành đồ sát chính sách, dẫn đến hai tộc ở giữa quan hệ căng cứng như dây cung, căn bản không tồn tại dung hợp khả năng. Mà bây giờ người phương Nam Nam tức vậy mà chủ động đưa ra cưới nữ nhi của hắn làm vợ. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường mỹ diệu bắt đầu. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, lão lận ở bộ tộc vận mệnh bi thảm vô cùng có khả năng được đến sửa chữa. Cơ hội thật tốt liền bày ở trước mặt, hắn có thể nào không tóm chặt lấy. Ngay từ đầu mặt lộ vẻ khó xử, chẳng qua là vô ý thức muốn có kẻ mặc cả thôi. Nhưng không nghĩ bị nhi tử tiểu Sa Bột đồng luôn vô kỵ đâm thủng mặt nạ. Nam tước các hạ, nhi tử ta cùng nữ nhi, liền phiền phức ngài, hai người bọn họ đều rất năng bướng, còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn. Lão Sa Bột một bên nói, một vừa đưa tay nhẹ nhẹ xoa nhi tử đầu, cười rạng rỡ. Ừm. Linh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói là muốn cưới Lão Sa Bột nữ nhi làm vợ, thực chỉ là vì để lão lận ở bộ tộc để xuống cảnh giác mà thôi. Một cái phát dục không tốt 12 tuổi khô quắt tiểu nữ hài có thể làm gì? Trước ném trong thành bảo nuôi mấy năm lại nói. Phụ thân ngài cứ yên tâm tốt, nam tước các hạ là ta gặp qua nhất thân mật người phương Nam. Tiểu Sa Bột hớn hở ra mặt, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hận không thể hiện tại liền mang theo muội muội cùng bị hôn thê chuyển vào Linh tòa thành. Sau đó hắn tránh thoát phụ thân dày rộng thủ trưởng, chạy chậm đến Linh trước người, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, nam tước các hạ, xin hỏi ta có thể đem ta bị hôn thê cũng dẫn đi sao? Lại nhiều mang mấy cái cũng được, ta biết an bài cho các ngươi lão sư, dạy các ngươi đại lục tiếng thông dụng. Linh trong lòng đã có kế hoạch. Nữ hải tử ném cho hai tình phụ cùng các nàng thị nữ mang, nam hải tử liền ném cho lão lục tỷ mộ. Thực liên là quý tộc cung đình trường học phiên bản. Sau đó Linh cùng lão Sa Bột xâm nhập nghiên cứu thảo luận đại lượng cụ thể chi tiết. Lão lận ở bộ tộc bây giờ chung có được hơn 3900 người. So sánh dưới, Bạch Hùng lĩnh tổng nhân khẩu mới 3200, cái này còn muốn coi là gần vài ngày từ Tam Hà thành kéo qua hơn 100 nông nô. Nhưng tại lão lận ở trong bộ tộc, 15 tuổi đến 40 tuổi ở giữa thanh niên trai tráng nam tính tổng cộng mới bất quá 800 người. Nhân số so Bạch Hùng lĩnh còn phải thấp hơn không ít. Đủ để thấy chiến tranh đối lão lận ở bộ tộc tổn thương chi sâu. Căn cứ trao đổi kết quả, 10 ngày sau Lão Sa Bột sẽ đem hơn 400 tên hoàng dân phụ nữ trẻ em cùng mấy cái địa vị tôn quý con tin đưa đến môi giới núi. Linh sẽ ở này cùng hắn giao tiếp, cũng vì những người này cung cấp lương thực cùng trụ sở. Tiếp qua một hồi, lão lận ở bộ tộc sẽ phái ra một chi đoàn đội khảo sát những này phụ nữ trẻ em hoàn cảnh sinh hoạt, cũng tại nội bộ thảo luận phải chăng nhập vào Bạch Hùng lĩnh. Lão Sa Bột đoán chừng, nếu là hết thể thuận lợi, chậm nhất đến đầu tháng 7, toàn bộ lão lận ở bộ tộc đều đưa nhập vào Bạch Hùng lĩnh. Gặp hắn thành ý tràn đầy, Linh liền cùng hắn lộ ra đối toàn bộ lão lận ở bộ tộc an trí phương án. Linh kế hoạch để hoang dân phụ trách mỏ muối cùng nhựa đường mỏ khai thác làm việc. Có 800 thanh niên trai tráng sức lao động, khai thác hai tòa quặng mỏ dư xài. Tuyệt đại bộ phận hoang dân tương lai liền ở tại quặng mỏ phụ cận, cùng Bạch Hùng lĩnh nông nô khu quần cư bảo trì khoảng cách nhất định. Song phương tại sinh hoạt hàng ngày bên trong gần như không sẽ tồn tại gặp gỡ quá nhiều. Dạng này sẽ rất khó bộc phát đại quy mô xung đột. Linh sẽ dạy thụ hoang dân nhóm đào quáng cùng tuyển quặng kỹ thuật, cũng miễn phí cung cấp bằng sắt công cụ cùng xe vận tải chiếc. Hoang dân nhất định phải đem khai quật ra khoáng thạch dùng xe đẩy vận chuyển đến địa điểm chỉ định, cũng căn cứ khoáng thạch số lượng cùng khối lượng đổi lấy lương thực, quần áo đẳng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đối với Linh Nam Bài, lão Sa Bột phi thường hài lòng, hắn vừa vặn cũng không muốn cùng người phương Nam ở quá gần. Giữ một khoảng cách đối lẫn nhau đều tốt. Vấn đề phòng ở, hắn sẽ dẫn đầu tộc nhân tự mình giải quyết. Lão lận ở bộ tộc trong rừng rậm rẽ rủa cầu sinh nhiều năm, dựng chất gỗ hệ thống nhà bằng đất có thể nói dễ như trở bàn tay, che mưa cản tuyết miễn cưỡng đủ dùng. Về phần hướng hắn hoang dân bộ tộc báo thù, lão Sa Bột cũng không có chủ động sách, hiển nhiên là đối báo thù không có quá nhiều dục vọng. Hắn bây giờ chỉ là cái muốn cho tộc nhân vượt qua bình thường sinh hoạt thời gian người. Thảm liệt bộ tộc chiến tranh sớm đã san bằng hắn tuyệt đại bộ phận góc cạnh. Báo thù cái gì, không đề cập tới cũng được. Cùng lão Sa Bột thỏa đàm về sau,
Lin liền mang theo 5 tên mã phỉ tiểu đệ đạp vào đường về, cũng tại đêm đó trở lại sửa đường đại quân đội doanh địa tạm thời. Lúc này cự ly công trình sửa đường chính thức mở ra, đã qua đi dòng dã 3 vòng. Từ Bạch Hùng lĩnh đến mỏ muối cùng sở hữu 55 km lộ trình, trước 25 km cứng rắn đường đất đã xây dựng hoàn thành. Bên trong 15 km đã trải lên hòn đá, trở thành kiên cố dùng bền đá bục đường. Dựa theo lệ cũ, Lin cùng Lao Án bật chọn lựa ra tuần này tốt nhất tiểu tổ, trước mặt mọi người khen ngợi cũng ban phát khen thưởng. Trao giải tiệc tối sau khi kết thúc, hắn cho Lão Tứ nháy mắt. Không bao lâu, Lão Tứ Lão Ngũ liền cắt gáp một tên nông nô đi đến lâm thời dựng đài đất, cũng đem bọn hắn thô bạo chỗ đẩy lên chính giữa đài đất. Hai tên nông nô một mặt kinh khủng, thân thể ngăn không được trô run dậy. Linh chậm rãi đi đến đài đất, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đảo qua dưới đài hơn ngàn nông nô, cuối cùng rơi vào hai tên bị áp giải nông nô trên người. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có lửa trại thiêu đốt lúc phát ra đôm nốt âm thanh phá lệ rõ ràng. Vì lãnh chúa lao động, là các ngươi thân là nông nô nghĩa vụ, mà ta thân là lãnh chúa, có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn, cũng cho các ngươi cung cấp sung túc đồ ăn. Tại quá khứ 3 vòng, ta gánh chịu lãnh chúa ứng tận trách đảm nhiệm, thậm chí còn cho nhất cần cù nông nô ban phát phong phú khen thưởng. Linh ngừng lại, âm điệu đột nhiên đề cao, tại yên tĩnh dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ vang dội. Có thể hai người kia dám công nhiên đi đầu nháo sự, kích động bộ phận nông nô kháng cự lao động, nhiễu loạn Bạch Hùng lĩnh trật tự. Các ngươi nói, có nên hay không hành hình? Trừ một nắm từ bên ngoài đến đào nô, tuyệt đại bộ phận Bạch Hùng lĩnh bản địa nông nô đều cao vút gọi, hành hình, hành hình. Tại quyết thiếu giải trí thủ đoạn phong kiến trong trang viên, thưởng thức hành hình thế nhưng là lớn nhất nhân khí giải trí hoạt động. Đi qua hai tháng này, bởi vì đám nông nô phần lớn bận rộn, trên lãnh địa tỷ lệ phạm tội gần như không, lại không có phát sinh một trận công khai tử hình. Hôm nay, đám nông nô mong đợi nhất tiết mục rốt cục muốn lên diễn. Chương 64, lôi lệ phong hành chương 64, lôi lệ phong hành lao ra, kháng cự lao dịch, kích động tạo phản, đây đều là trọng tội, dựa theo Bạch Hùng lĩnh pháp quy, làm chỗ lấy giảo hình. Lao Án bất thân là lãnh địa tổng quản, làm lãnh chúa không tại lúc, hắn liền là tư pháp người phụ trách. Năm ngoái mùa đông hắn liền tuyên án mười mấy vụ án. Một đôi phạm có thông dâm tội nông nô nam nữ tức thì bị làm tàn khốc nhất cơ hình, tức dùng cắt vật liệu gỗ cái cơ đem người sống sờ sờ cơ thành hai đoạn. Giảo hình mặc dù đồng dạng tàn khốc, nhưng mang cho người ta thống khổ ít nhất phải so cơ hình tới ít. Nghe xong phải bị giảo hình, trên đài hai nông nô bịch một tiếng liền quỳ xuống tới. Bên trong một người nước mắt chảy ngang, âm thanh run rẩy lấy cầu khẩn nói, lao ra, nhóm chúng ta biết sai. Chúng ta là từ bên ngoài đến đào nô, không biết Bạch Hùng lĩnh pháp luật, cầu ngài tha cho chúng ta lần này đi. Một cái khác cũng đi theo kêu khóc nói, lao ra, nhóm chúng ta nguyện ý vì ngài làm việc, dù là vì ngài mệt nhọc đến chết, nhóm chúng ta cũng không có lời bán giận. Linh lắc đầu, các ngươi chỉ là biết mình muốn chết. Cùng lúc đó, dưới đài đám nông nô tiếng gọi ầm ĩ càng đinh tai nhức óc. Giảo hình, giảo hình. Đều nhịp sóng âm phảng phất muốn đem cái này bầu trời đêm đều chấn bỡ. Mắt gặp bọn họ cảm xúc càng ngày càng kịch liệt, Lin nhẹ nhàng nâng nhấc tay phải. Cái tay kia tựa như là đè xuống cái nào đó chốt mở, dưới đài chỉ một thoáng trở lại yên tĩnh. Rất nhanh, một tên đến từ Bạch Hùng trấn đao phủ đem đài hành hình đem đến chính giữa đài đất, cũng đem dây treo cổ bọc tại hai tên nông nô trên cổ. Những vết máu dây treo cổ thô ráp mà băng lãnh, dường như tử thần xúc tu chăm chú bóp chặt bọn hắn cổ họng. Hai tên nông nô thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn đã mất đi phát ra tiếng năng lực. Hành hình. Lin ra lệnh một tiếng. Đao phủ đột nhiên đá văng ra hai tên nông nô dưới chân đế. Hai người trong nháy mắt huyền không, thân thể ở giữa không trung rẽ rùa kịch liệt lấy. Bọn hắn hai chân liều mạng lung tung đạp đạp, miệng bởi vì cực độ thống khổ mà trương đến cực hạn, lại chỉ có thể phát ra không tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn rẽ rùa đến càng là kịch liệt, dưới đài đám nông nô thì càng hưng phấn. Từng đôi mắt lóe ra dị dạng quan mang, phản phất tại thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, một số nông nô thậm chí nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vặn vẹo vẻ hưng phấn. Bạch Hùng lĩnh đao phủ tương đương chuyên nghiệp, hắn sẽ khống chế dây treo cổ lực đạo cùng chặt lòng độ, tận khả năng chỉ hoãn phạm nhân tử vong thời gian, lấy để dưới đài người xem được đến nhất định cấp hưởng thụ. Đao phủ chuyên nghiệp hay không, thậm chí trực tiếp quan hệ đến lãnh địa nông nô chỉnh thể hạnh phúc độ. Thoáng cái liền đem người giết chết, cái kia nhiều không thú vị. Linh không hứng thú thưởng thức loại này biểu diễn, hắn trở lại trong doanh địa liều vải, cũng gọi tới Lao Amber, Tử Tiểu Amber, cùng một vị khác tuổi trẻ quản sự. Trừ có được nhị tinh đánh giá Lao Amber, hai người bọn họ thuộc tính ở trong mắt Linh đồng dạng một mắt nhưng. Tiểu Amber thống xoáy e lực lượng e thể chất e trí lực e nội chính dê mị lực e độ trung thành, 97, đã thu làm tùy tùng, đặc tính, pháp luật. Dưới sự cai trị trị an không dễ dàng giảm xuống tiểu án bật thuộc tính liền là yếu hóa bản cha hắn, đặc tính đều là nội chính phương diện, đợi một thời gian, đại khái suất cũng có thể lên tới nhị tinh. Phản thống xoáy e lực lượng e thể chất e trí lực e nội chính dê mị lực e độ trung thành, 98, đã thu làm tùy tùng, đặc tính, vận chuyển, xuất lĩnh chuyển vận bộ đội lúc, hành quân tốc độ tăng tốc tên là phản quản sự đồng dạng cũng là nội chính hình nhân mới, thuộc tính giá trị muốn hơi kém tại tiểu án bật, đặc tính thì càng lệ quân sự một chút. Hai ngày này ta lần nữa tuần tra mỏ muối chung quanh, tham dò đến mỏ muối phụ cận tồn tại một cái quy mô không nhỏ hoàng dân bộ tộc, nhân số ước tại 4000 thượng hạ. Linh hướng ba người công khai lão lần ở bộ tộc tồn tại. Ba người thần sắc khác nhau, lão Hàn bất là lo lắng, tiểu Hàn bất là hưng phấn, phản thì là cả hai cùng cả. Lao ra, nhóm chúng ta muốn cùng hoàng dân chiến tranh. Tiểu Hàn bất đã từng hướng trên lãnh địa kỵ sĩ hỏi qua võ nghệ, tính cách tương đối cấp tiến. Hắn thấy, cùng hoàng dân đánh nhau không có gì đáng sợ. Bất quá là một đám còn tại dùng xương cốt cùng hòn đá làm binh khí người nguyên thủy. Cái nào địch nổi lãnh chúa Lao ra nghiêm chỉnh huấn luyện thiết giáp kỵ sĩ, thật đánh tới chỗ lai, hắn khẳng định cũng có thể được xuất chiến cơ hội. Nếu là có thể lập xuống trọng đại chiến công, được đến lãnh chúa Lao ra ưu ái,
tương lai chưa hẳn không thể trở thành chính thức kỵ sĩ. Làm một tên có được lãnh địa cùng người hầu kỵ sĩ, không thể so với kế thừa phụ thân lãnh địa tổng quản chức vị mạnh hơn nhiều. Đây mới thực sự là giai tầng nhảy lên. Lao ra, ta cho rằng vẫn là muốn thận trọng, cùng 4000 người hoang dân bộ tộc khai chiến, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sau đó ngày mùa thu hoạch, mà lại lấy Bạch Hùng lĩnh trước mắt binh lực, có lẽ rất khó tiêu diệt chi này hoang dân bộ tộc. Lao án bất trên bản chất là cầm ý kiến phản đối, không qua hắn không dám nhắc tới nghị hướng triệu địa công tước viện binh. Nếu là Bạch Hùng lĩnh tư hái mỏ mối sự tình truyền đi, toàn bộ lãnh địa chỉ sợ đều sẽ bị phẫn nộ công tước san thành bình địa. So với cái này, hoang dân đều tính là chuyện nhỏ. Linh không quan tâm ba người ý nghĩ, trực tiếp ra lệnh, "Lao án bất, ngươi lo lắng quá nhiều dư, ta đã thuyết phục chi này hoang dân bộ tộc gia nhập Bạch Hùng lĩnh, 10 ngày sau, ta sẽ dẫn 400 hoang dân tới, đều là chút phụ nữ cùng tiểu hài. Ta kế hoạch đưa các nàng phối cho Tam Hà thành đến đảo nô, vừa vặn có thể giải quyết đảo nô độc thân vấn đề. Hôm nay trận này công khai hành hình, hẳn là có thể trấn nhiếp đám này đảo nô, ngày mai ngươi liền đem bọn hắn đánh tan, phân phối đến các tiểu tổ bên trong đi, bọn họ cùng hoang dân tương lai trụ sở, liền là nhỏ tổ chỗ thôn trang. Những người này tất cả đều từ ngươi đến phụ trách, hoang dân cùng đảo nô lương thực tạm thời do tòa thành thống nhất phân phối, một mực tiếp tục đến năm nay ngày mùa thu hoạch. Bọn hắn trụ sở cùng ruộng đồng đều theo phổ thông nông nô hạn mức tới phân chia, vừa vặn bổ khuyết những cái kia khế ước nông trống chỗ. Tại linh quy hoạch bên trong, Bạch Hùng lĩnh đều sẽ tồn tại một đoạn thời gian nông nô cùng khế ước nông cùng tồn tại. Nông nô y nguyên vẫn là một hộ 60 mẫu phần chỗ 60 mẫu công điển, những này ruộng đều là canh tác quá nhiều năm thuộc điển, sản lượng có bảo hộ. Khế ước nông mặc dù có được 120 mẫu phần chỗ, nhưng bên trong chỉ có 60 mẫu là thuộc điển, còn lại 60 mẫu đến dựa vào chính bọn hắn qua khai hoang. Linh chỉ hứa hẹn cho bọn hắn chân chán đất đai cùng tự do, lại không nói những này đất đai đều là thuộc điển. Ngươi muốn ruộng, chính sách đã cho ngươi, chính mình khai hoang đi, chớ chiếm dụng lao gia quý giá công điển. Dù sao lãnh chúa lao gia ân tình vĩnh viễn cũng đừng hòng còn xong. Ba tên quản sự đều bị Lìn lôi lệ phong hành rung động. Lao gia hai ngày trước chỉ đem đi 5 tên lính a, dựa vào 6 người liền chinh phục 4000 người hoang dân bộ tộc. Thật giả? Lao gia hẳn là thật là chiến thần hàng thế. Có thể ba người cũng không dám nghi vấn Lìn, chỉ có thể ngầm thừa nhận đây chính là chuyện thật. Lìn sau đó lại đối tiểu án bật cùng phán hạ đạt chỉ lệnh, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi mỗi ngày quất ra nửa ngày thời gian cùng ta học tập hoang dân tiếng nói. Mỏ bối cùng nửa đường mỏ tương lai đều từ hoàng dân phụ trách đào tới, hai người phải chịu trách nhiệm kết nối hoàng dân, tiếp thu bọn hắn khoáng thạch, cũng cho bọn hắn đem đối ứng lương thực. Sau đó hắn nhìn quanh ba người, đều hiểu. Chương 65, bắt đầu mộ binh chương 65, bắt đầu mộ binh ngày kế tiếp sáng sớm, Linh cũng không đội vã ly khai sửa đường đại doanh, mà là tại bữa sáng sau khi kết thúc lần nữa triệu tập toàn thể nông nô. Hắn đứng tại ngày hôm qua dựng lâm thời trên đài đất, cao giọng nói, ai nguyện ý trở thành ta sĩ binh? Dưới đài lặng im không nói. Một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ có bị treo cổ tại đài hành hình trên nông nô thi thể tại trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Đối với đám nông nô lãnh đạm phản ứng, Linh sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì cái gọi là hảo nam không làm lính, thép tốt không đánh đinh. Bạch Hùng lĩnh đám nông nô thời gian nhỏ thực trôi qua vẫn được, không lo đất cày cũng không lo xúc vật kéo, 60 mẫu phần chỗ hàng năm thu hoạch miễn cưỡng đủ nuôi sống người một nhà. Ai cũng biết tham gia quân ngũ có phong hiểm. Nếu như không có đặc biệt tốt chỗ, hoặc là bị buộc đến cực hạn, tuyệt đại bộ phận nông nô căn bản liền không có tham gia quân ngũ độc lực. Bị chọn làm sĩ binh người, đem tự động trở thành khế ước nông, trao tặng 120 mẫu phần chỗ, cũng miễn trừ tất cả thuế má cùng lao dịch. Mà lại phần này khế ước có thể từ tử tôn kế thừa. Không chỉ có như thế, sĩ binh tương lai còn sẽ có được chia sẻ chiến lợi phẩm quyền lực, nếu là tác chiến dũng mãnh, thậm chí có cơ hội tấn thăng làm kỵ sĩ người hầu thậm chí chính quy kỵ sĩ. Lin dứt lời liền ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn quanh dưới đài hơn ngàn nông nô. Hắn tin tưởng, chỉ muốn chỗ tốt cho đúng chỗ, liền không có mua không được đồ vật. Bao quát mệnh. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng, ta nguyện ý. Vừa dứt lời dưới, một tên ước chừng 20 mấy tuổi, hình thể tráng kiện tóc đỏ tuổi trẻ nông nô liền đứng lên, hắn giơ cánh tay lên kích động nói, "Lãnh chúa lao ra, ta nguyện ý vì ngài mà chiến." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dưới đài hơn ngàn nông nô lập tức sôi trào lên. "Lao ra, ta cũng nguyện ý." "Lao ra, tuyển ta lực khí là trong thôn lớn nhất." "Ta cũng giống vậy." Dưới đài trong lúc nhất thời quần tình phân chấn, tất cả nông nô trên mặt đều tràn ngập kích động cùng hưng phấn. 120 mẫu phần chỗ còn có thể miễn trừ thuế má cùng lao dịch, khế ước có thể kế thừa, chia sẻ chiến lợi phẩm cơ hội. Tấn thăng người hầu thậm chí kỵ sĩ, không gì sánh được hậu đãi điều kiện để tất cả nông nô đều triệt để đến cùng. Tại bình quân đầu người tuổi thọ ngoài 30 niên đại, những vật này đã đầy đủ mua được một cái mạng. Liên liên những cái kia đã thăng cấp thành khế ước nông sửa đường tiêu binh, đều tại cố này cùng nhiệt bầu không khí cảm nhiễm hạ nô nước tấp nập báo danh. Không có người không khát vọng giai cấp nhảy lên, không có người không khát vọng trở thành người trên người. Đi qua hơn 2 tháng bên trong, Lin đã dùng hành động thực tế chứng minh hắn là một vị nói lời giữ lời lãnh chúa. Đám nông nô tin tưởng hắn sẽ thực hiện những này phong phú hứa hẹn, cho nên đều nguyện ý chiến đấu cho hắn. Trên thực tế, nhờ vào rộng lớn công cộng nông trường, cùng lao án bật nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Bạch Hùng lĩnh đám nông nô thể chất phổ biến đều rất không tệ. Lâu dài ăn thịt làm việc, đều là chút tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Bất quá Linh sẽ không đem hơn 1000 thanh niên trai trắng đều triệu vì sĩ binh. Lãnh địa vận chuyển cùng công trình xây dựng không thể rời bỏ những này chất lượng tốt la ngựa. Hắn lần này kế hoạch trước triệu 50 người, chủ yếu mắt là vì giữ gìn lãnh địa trị an. Tại tương lai, theo người bên ngoài miệng tiếp tục tràn vào, lãnh địa trị an tình huống đều sẽ không thể tránh khỏi chuyển biến xấu. Nguyên bản phụ trách trị an quản sự cùng trang đầu nhóm lại bị đại lượng điều, hoặc là quản lý công trình, hoặc là giống tiểu án bật cùng phần như thế có khác trọng dụng. Linh phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị sớm chế tạo một chi duy trì trị an địa phương bộ đội. Đồng thời nhưng làm thời kỳ chiến tranh quân dự bị, chỉ cần làm sơ huấn luyện, trong thời gian ngắn liền có thể đầu nhập chiến tranh. Vì thế hắn chế định cực kỳ khắc nghiệt trưng binh điều kiện. Tuổi tác vượt qua 25 quả không cần, tính dẻo quá kém. Không có kết hôn sinh con không cần, không có xương sườn mềm dễ dàng xảy ra vấn đề. Đồng lý, con trai độc nhất trong nhà không cần, từ bên ngoài đến đảo nô cũng bị bài trừ. Cuối cùng liền là nhìn thân thể, yêu cầu thân cao 1m7 trở lên, đi đứng không tiện hoặc là thân thể có không chọn vẹn người đào thải. Đi qua lão án mật cùng một đám quản sự trang đầu tầng tầng sàng chọn, bên dưới đài đất cuối cùng thừa hơn 200 người. Bọn hắn đều cho là mình thành công bị chọn làm sĩ binh, từng cái hồng quang đầy mặt, thỏa thuê mãn nguyện. Thực nếu không phải lão án mật khuyên can, tiểu án mật cũng muốn trở thành bên trong một viên. Tại một đám cùng nhiệt tuổi trẻ nông nô nhìn soi mói, Linh lại lần nữa đi đến đài đất. Hắn dùng sắc bén ánh mắt đảo qua dưới đài, ta biết, các ngươi đều thì nguyện ý vì ta mà chiến dũng sĩ, nhưng ta sẽ chỉ chọn lựa ra tinh nhuệ nhất, lại có thể phục tùng mệnh lệnh người, có thể làm được hay không? Có thể. Đáp lại hắn, là như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Sau đó, Linh giơ cao tay phải lên, tòa này doanh địa cách cứng rắn đường đất phần cuối có 3 cây số, chờ lát nữa chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền bắt đầu chạy, chạy trước đến phần cuối 50 người, đem có tư cách trở thành ta sĩ binh, nghe hiểu chưa? Dùng thể năng đến sàng chọn sĩ binh, là đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Chạy nhanh không nhất định có thể trở thành hào binh, nhưng chạy chậm nhất định không hợp cách. Nghe rõ. Khi lấy được đám nông nô sáng tỏ trả lời chắc chắn về sau, Linh khẽ bước cằm. Một giây sau, hắn hô to, hiện tại bắt đầu. Hơn 200 tên nông nô lập tức quay người, vắt chân lên cổ chạy ra doanh địa, như xuất chuồng dã chư hướng về phía tây phi nước đại. Linh mang theo mấy cái tiểu đệ cưỡi ngựa đi theo đội ngũ chi phối, cũng thỉnh thoảng bắt được chút máy nhiễu người khác chạy bộ nông nô, bảo đảm tranh tài tính công bình. Bởi vì con đường vương bước, 3 km lộ trình chớp mắt là tới. Lão tứ cùng lão ngũ sớm đã chờ tại cuối đường, cũng thống kê xong trước 50 người. Linh cưỡi ngựa sau đó mà tới, trước mặt mọi người tuyên bố kết quả, các ngươi hợp cách. Sau đó hắn lại hỏi, 5 người đứng đầu là ai? 5 tên vóc dáng tương đối cao nông nô theo thứ tự đứng ra, bên trong liền bao quát vừa bắt đầu hô ta nguyện ý tóc đỏ nông nô. Rất tốt, lấy 10 người làm một tiểu đội, các ngươi liền là tiểu đội trưởng. Linh trực tiếp căn cứ thành tích tuyển bạt ra tiểu đội trưởng, cũng mệnh lệnh lão ngũ tới đảm nhiệm trung đội trưởng. Án giờ hiệu, ngươi tới làm trung đội trưởng, phụ trách thay ta thao luyện cái này 50 người. Án giờ hiệu liền là lão ngũ bản danh. Nhận được mệnh lệnh về sau, hắn lúc này cất bước tiến lên, hướng đám nông nô quát, các ngươi cái này đám hôn trướng đồ chơi sau này liền phải nghe ta mệnh lệnh, nếu là có người dám can đảm kháng mệnh, ta tuyệt đối sẽ cắt lấy lỗ tai hắn. Án giờ tính cách táo bạo, có được 2 vì sao đánh giá, thuộc tính hơi kém tại lão nhị đừng qua, dùng đến luyện binh không còn gì tốt hơn. Thời đại này nông nô sĩ binh vậy thì phải hung hăng thao luyện. Trước bồi dưỡng bọn hắn phục tùng mệnh lệnh thói quen, sau đó lại tiến hành lực lượng cùng huấn luyện thân thể. Không có nửa năm ngoan luyện, liền trên chiến trường tư cách đều không có. Joseph, ngươi mang theo 10 tên lính tiếp tục sửa đường, tạm thời cũng bệnh thành một tiểu đội. Lão tứ bản danh Joseph, tính tình cùng thuộc tính đều cùng lão ngũ lớn kém hay không? Linh để hắn mang 10 tên mã phỉ tiểu đệ, hiệp trợ lão án bận quản lý sửa đường đội ngũ, cũng xung làm trên lãnh địa bộ đội cơ động, nơi nào có cần liền đi đâu. Minh Bạch, nam tướng đại nhân. Lão tứ tất nhiên là vui vẻ lĩnh mệnh. Chương 66, tài chính hệ thống chương 66, tài chính hệ thống chiêu binh không tính bản sự, có thể nuôi sống sĩ binh mới là bản lĩnh thật sự. Đừng nhìn 50 tên lính thiếu, lại cần Linh nỗ lực to lớn đại giới. Ném đi mỗi hộ đều có 60 mẫu phân địa, chỉ là ruộng đồng Linh liền phải xuất ra 3000 mẫu. Cái này cũng đều được là chất lượng tốt thuộc điện, không thể lại dùng hoang địa đến lừa gạt. 50 tên thanh niên trai tráng sĩ binh đại biểu 50 hộ nông nô, mang ý nghĩa Bạch Hùng lĩnh đều sẽ mất đi chỉnh một chút 50 hộ sức lao động. Phân phối đất đai chỉ là cơ sở nhất, Linh còn nhất định phải vì bọn họ chuẩn bị đồ phòng ngự cùng binh khí. Lấy Bạch Hùng lĩnh trước mắt tình trạng kinh tế, bọn hắn tạm thời chỉ có thể mặc 5 ngân tệ một kiện vũ trang áo. Một người 2 kiện vũ trang áo, cái kia chính là 25 mai kim tệ. Cái đồ chơi này từ tầm 10 tầng cây đay bố trí trồng liệu mà thành, có một ít lực phòng ngự, nhưng không nhiều, bất quá dù sao cũng so không có mạnh. Vũ khí lời nói, Linh kế hoạch tạm thời vì bọn họ phân phối lưỡi búa cùng trường mâu. Lưỡi búa từng nhà đều có, không cần đi qua quá nhiều huấn luyện tức có thể phát huy chiến lực. Trường mâu càng là tiện nghi lại tốt dùng, chế tác đặc biệt đơn giản, vẫn là bộ binh đối phó kỵ binh mạnh nhất sát khí một trong. Sẽ đánh tạo dao phay cùng lưỡi búa thợ rèn, khẳng định cũng có thể chế tạo đầu mâu. Về phần cán mâu, sửa đường vừa bận chặt cây đại lượng cao su gỗ cùng hoa gỗ, những này vật liệu gỗ cứng rắn lại mềm dẻo, thích hợp nhất chế thành cán mâu. Linh mang theo tiểu án bật cùng phần ly khai sửa đường doanh địa, đến Bạch Hùng trấn sau lập tức triệu kiến thợ rèn rỉ cùng thợ mộc Tô Lì Mạ. Tạo 200 cây trường mâu, cán mâu 3m5 đến 4m, đầu mâu 25cm dài, làm thành lăng hình. Linh vẫn như cũng là trực tiếp ra lệnh. Cái này hai thợ thủ công đầu lĩnh sớm thành thói quen, lúc này lĩnh mệnh mà đi, dù sao Linh chưa từng ít qua bọn hắn nên có tiền công. Căn cứ Linh tính ra, một cây thép tôi trường mâu cuối cùng phí tổn sẽ không vượt qua 10 cái đồng tiền, 200 cây bản bạc mới không đến 10 mai kim tệ, là nhất chất ưu giá rẻ binh khí. Tiền lương cùng binh khí vấn đề tạm thời giải quyết, Linh còn phải giải quyết sĩ binh ăn ở vấn đề. Chỗ ở phương dễ giải quyết, Bạch Hùng lĩnh không bao giờ thiếu liền là đất đai cùng phòng ở, bây giờ vật liệu gỗ sung túc, tạo cái nhà bằng đất quân doanh dễ như trở bàn tay. Về phần ăn, cái này khó khăn. Mọi người đều biết, người muốn giải cơ bắp, vậy thì nhất định phải muốn thu hút sung túc protein. May ra bây giờ Bạch Hùng lĩnh thật đúng là không thiếu thịt. Đầu tiên trong rừng rậm có thể đi săn, phía bắc con mồi thiếu, còn có thể đi phía tây bắt. Vừa vặn còn có thể thông qua săn bắn hoạt động huấn luyện sĩ binh hiệp đồng phối hợp năng lực.
Trừ đi săn bên ngoài, Bạch Hùng Lĩnh còn có đại lượng dê rừng. Tại quá khứ, mỗi hộ nông nô hàng năm đều được hoa chí ít 10 cái dê rừng đem đổi lấy muối ăn. Những này dê rừng cũng sẽ không lưu tại Bạch Hùng Lĩnh, mà là sẽ bị các thương nhân vận chuyển về Tam Hà Thành. Linh kế hoạch thu mua những này dư thừa dê rừng, dùng cho cung ứng sĩ binh. Lấy 600 hộ người tính toán, ít nhất có thể thu mua đến 6000 dê đầu đàn. Mỗi tên lính mỗi ngày cung ứng nửa cân thịt dê, cũng phải 2 ngày mới có thể ăn mất một đầu, có thể nói dư xài. Trừ ăn thịt bên ngoài, lúa mì đen cùng làm đoạn đậu cùng các loại rau quả cung ứng cũng không thể ngừng. May ra những này Bạch Hùng Lĩnh đều có sản xuất, tồn kho cũng đầy đủ. Bày tại Linh trước mặt vấn đề là, mua như thế nào những thức ăn này, lại như thế nào bảo đảm những thức ăn này có thể tới sĩ binh trong miệng đi. Mà lại Bạch Hùng Lĩnh còn sắp đứng trước truyền hình, từ đơn nhất nông nghiệp phong kiến trang viên, chuyển biến làm thu nhập nơi phát ra đa dạng mở ra hình lãnh địa. Theo mỏ muối cùng nhựa đường mỏ khai thác, đều sẽ có càng ngày càng nhiều thương nhân, nông nô, thợ thủ công tiến vào chiếm giữ Bạch Hùng Lĩnh. Trên lãnh địa nhân khẩu thành phần càng lúc càng phức tạp, thu nhập nơi phát ra cũng tất nhiên càng ngày càng nhiều dạng hóa. Hắn cho rằng, cần mượn tăng cường quân bị cơ hội, tái tạo trên lãnh địa tài chính hệ thống. Giữa trưa, Linh trở lại tòa thành, lập tức liền đem Dị Dạ cùng Ạ Nạ hai tên tình phụ gọi vào thư phòng. Dị Dạ, từ hôm nay trở đi, ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm Bạch Hùng Lĩnh tài chính quan, ngươi phải chịu trách nhiệm trên lãnh địa tất cả thu thuế trình quản cùng tài chính chi tiêu. Các ca ngươi Ly ông từng cùng ta khen ngợi quá đáng ngươi, nói ngươi đối với khoản có thiên phú kinh người, ta tin tưởng, lấy ngươi năng lực khẳng định có thể đảm nhiệm cái này nhất trọng đảm nhiệm. Linh đối với cái này bổ nhiệm nhân sự suy nghĩ vài ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn từ Dị Dạ đến gánh này trách nhiệm. Không có cách, trong tay hắn nhân tài quá ít, cái nhóm này mã phỉ tiểu đệ là thật làm không loại này việc tinh tế. Bản thân hắn ngược lại là tài giỏi, nhưng hắn không có khả năng mỗi ngày đốn tại trong thành bảo tính sổ sách. Chỉ có xuất thân phú thương gia đình, lại tiếp thụ qua ưu tú giáo dục Dị Dạ mới có thể gánh chịu nổi tài chính quan. Dị Dạ hôm nay người mặc một bộ trắng tinh váy dài, mái tóc dài màu nâu đâm thành bím buông xuống trước ngực. Nghe vậy nàng ánh mắt lộ ra một vẻ sáng sắc, sau đó khẽ không lời, trong miệng mồm mang theo cảm kích, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ đại nhân đối ta chờ mong. Nàng có được kiếm đặc tính, vẫn là linh tình phụ, lại có cao tới 95 điểm độ trung thành, dùng tới quản lý thu thuế cùng khoản chính hầu như người tận mới. Dị Dạ bản thân cũng không cam chịu làm một cái bình hoa, nếu là Linh không chủ động sách, nàng tương lai cũng sẽ thổi một chút gối đầu gió tìm cho mình điểm việc để hoạt động. Đứng tại nàng bên cạnh Ạ Nạ lập tức sắc mặt trầm xuống, tại Dị Dạ trước khi đến, trên lãnh địa tài chính cùng nhà kho đều là từ nàng tới quản lý. Bất quá Linh cũng không để cho nàng thất lạc quá lâu, sau đó liền ra lệnh, "Ạ Nạ, ngươi tiếp tục đảm nhiệm đi khố, phụ trách tòa thành cùng trên lãnh địa tất cả nhà kho, đồng thời còn muốn xen vào lý lĩnh dân đất địa khế ước, mượn tiền hợp đồng các loại." Ti khố cần thiết năng lực so tài chính quan muốn thấp, dù sao chỉ cần quản tốt nhà kho cùng văn bản tài liệu liền đủ, trọng yếu nhất còn là muốn đầy đủ trung thành. Ạ Nạ bây giờ độ trung thành sớm đã tăng tới 100 điểm, hoàn toàn phụ thuộc vào Linh, thích hợp nhất đảm nhiệm ti khố. Tài chính quan cùng ti khố, có điểm giống là về sau kế toán cùng xuất nạp. Cả hai tương hỗ ngăn được, lại nhất định phải mật thiết phối hợp, nếu không công ty hoặc là lãnh địa liền sẽ toàn bộ lộn xộn. Cho dù hai nàng muốn đấu, Linh cũng hy vọng loại tranh đấu này dừng lại trong phòng ngủ, việc từ từ làm. Ra phòng ngủ, hai nàng liền là lãnh chúa dưới trướng trọng thần, công sự liền phải việc công. Ta sẽ không làm đại nhân thất vọng. Ạ Nạ xóa đi trong lòng không cam lòng, hai tay gấp lại ở dưới bụng, cũng hơi hơi cong người. Linh ly khai tòa thành hai ngày này, nàng cùng Dị Dạ từng có mấy lần nói chuyện với nhau, hai nữ đối lẫn nhau hiểu đều có chỗ làm sâu sắc. Ạ Nạ cũng không cho là mình so Dị Dạ kém. Bất quá là cái thương nhân gia tộc đi ra nữ nhân, sao hơn được tại công tước cung đình học bổ túc chính mình. Chính mình dáng vóc càng là tùy tiện nghiền ép nàng, lãnh chúa lao ra đơn giản làn đếm thử mới mẻ, tương lai khẳng định vẫn là càng sủng ái chính mình. Đương nhiên, Ạ Nạ cũng minh bạch Linh xử sự phong cách, biết rõ những này thập kiếm tuyệt đối không thể mang ra tòa thành lầu hai. Dị Dạ nghĩ đến so Ạ Nạ càng nhiều. Tại nàng trong ấn tượng, tài chính quan cùng ti khố hai cái này chức vị, bạn không nên xuất hiện tại một cái nho nhỏ nam tước lĩnh. Mấy ngàn người trên lãnh địa, chức vị không cần thiết phân chia đến như thế cẩn thận, lãnh chúa phu nhân hoặc là lãnh địa tổng quản bình thường sẽ kiêm nhiệm cái này hai cổ làm việc. Bình thường chỉ có tại bá tước lĩnh cùng càng thượng tầng hơn công tước lĩnh, mới có cần phải thiết lập chia nhỏ chức quan. Đến công tước lĩnh, cũng sẽ không dùng tài chính quan thuyết pháp, mà là thủ tịch tài chính đại thần, thứ tịch tài chính đại thần các loại. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng không khỏi run lên. Cái này nhìn như đơn giản bổ nhiệm nhân sự, kỳ thực ý vị sâu xa. Chương 67, chiến tranh gợn sóng chương 67, chiến tranh gợn sóng bất luận cái gì chính quyền tăng cơ, đều là khỏe mạnh tài chính. Tài chính trèo chống quân đội bảo hộ tài chính. Không có tiền ai chơi với ngươi mệnh. Theo Linh, Bạch Hùng Lĩnh tài chính hệ thống thành lập, không phải quang bổ nhiệm hai cái quan biên là được. Quân đội muốn thiết lập quan tiếp liệu, phụ trách câu thông tài chính quan cùng ti khố, cầm tới tiếp tế thuế ruộng cung cấp nuôi dưỡng sĩ binh, hướng nông nô cùng thủ công nghiệp người trưng thu thuế má phải có thuế lại, mỗi một tòa nhà kho cũng phải có cụ thể nhân viên quản lý, tài chính quan cùng ti khố còn phải có chính mình làm việc địa điểm cùng liêu thuộc. Đương nhiên Bạch Hùng Lĩnh lúc này thể đo còn rất nhỏ, toàn bộ tài chính và thuế vụ hệ thống mười mấy cái người liền có thể dựng lên. Nhưng dựng hệ thống một bước này cực kỳ trọng yếu, tương lai chỉ phải căn cứ nhu cầu bổ sung càng nhiều chi tiết là đủ. Đảng chinh phục mới đất ngay, còn có thể đem bộ này hệ thống phục chế gián, để lãnh địa mới có thể mau chóng sáng lên phát nhiệt. Dù sao Linh sớm đã nhìn chằm chằm sắt vách xoa lĩnh. Sau đó một tuần, hắn không có sửa lại đường doanh địa, mà là đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở gây dựng lại tài chính hệ thống trên. Hắn chia tách vốn có lĩnh tài chính hệ thống. Hai tên có thể biết chữ chắc chắn trang viên quản sự bị Linh điều đi ra, an bài cho Ạ Nạ vị này ti khố làm liều thuộc. Về phần tài chính quan gì ra, nàng Liêu thuộc chính là nàng mang đến thị nữ, hai người này đều tiếp thụ qua tương ứng giáo dục. Tuy có dùng người không khách quan chi ngại, nhưng dù sao cũng tốt hơn không người có thể dùng. Dù sao Linh tòa thành không nuôi người rảnh rỗi, quản ngươi cái này cái kia, tình phụ của hồi môn thị nữ cũng phải làm việc. Người ta nữ nông nô còn mỗi ngày đều được xuống đất đây. Về phần làm việc địa điểm, liền định tại tòa thành lầu chính bên cạnh một tòa hai tầng lầu nhỏ bên trong, thuận tiện hướng hắn báo cáo làm việc. Linh mặc dù đem quyền kinh tế chuyển xuống, nhưng cái này cũng không hề ý vị hắn liền mặc kệ. Vô luận tài chính quan vẫn là thi khố, chủ yếu chính sách cùng văn bản tài liệu đều nhất định muốn được đến hắn thẩm duyệt cùng ký tên phía sau khả thi đi. Một cái lãnh chúa nếu như không có thể vững vàng khống chế lĩnh chỗ quyền lực tài chính, vậy còn không như không được. Mấy ngày nay Lin còn tại trong thành bảo dành thời gian mở hoang dân ngữ nhỏ lớp học. Học sinh bao quát hai tên tình phụ, lão lục Timo, cùng tiểu án bật cùng phần cái này hai ống sự tình. Hoang dân ngữ cũng không khó học, phát âm đơn giản, cùng đại lục tiếng thông dụng có nhất định tương tự tính, cũng không tồn tại quá mức phức tạp khó đọc từ ngữ. Ngắn ngủi một tuần thời gian, cái này mấy tên thông minh học sinh đã sơ bộ nhập môn. Lin không có ý định đem bọn hắn dạy dỗ thành hoang dân ngữ cao thủ, có thể làm đơn giản nhất thường ngày giao lưu là được. Dù sao bọn hắn tương lai sẽ thời gian dài cùng hoang dân tiếp xúc nhiều tự nhiên là có thể thuần thục nắm giữ tiếng nói. Đứng đắn Linh chuẩn bị đi sửa đường công trường đi dạo lúc, lão Tam Dương mang theo một nhóm người miệng đi thuyền đến Bạch Hùng Lĩnh. Lần này nhân số rất nhiều, lại vượt qua phía trước ba nhóm chi hỏa. Đại ca, Tam Hà thành gần đây lương thực giá cả tăng vọt chỉnh một chút gấp đôi, cái này 120 người vốn là trên bến tàu tạc công, bởi vì mua không nổi lương thực, cho nên mới nguyện ý tiếp nhận nhóm chúng ta mời chào. Lão Tam không chỉ có mang đến quý giá sức lao động, còn mang đến đầy đủ tình báo tin tức. Tam Hà thành thương nhân ngược lại là nhạy bén. Chiến tranh còn chưa bắt đầu đây, lương giá liền đã xảo. Linh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chữ hàng đầu cơ tích chữ là khắc vào thương người huyết mạch bên trong bản năng. Đúng phải chiến tranh không xảo lương vậy thì không phải là thương nhân. Trước hết bị cao lương giá tổn thương, dĩ nhiên chính là những này ở trong thành thị làm việc tầng dưới chót khổ lực. Bọn hắn đánh mất tại thành thị sinh hoạt tư cách, lại bởi vì sợ hãi lãnh chúa trả thù mà không dám trở lại nguyên lai lãnh địa. Vừa vặn Linh tại Tam Hà thành mời chào nhân khẩu, bọn hắn đành phải tìm nơi nương tựa Bạch Hùng Lĩnh. Lão Tam sau đó còn mang đến liên quan tới triều địa công tức tình báo mới nhất. Nghe nói triều địa công tước sẽ tại thượng tuần tháng 6 liền xuất binh, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đánh xuyên qua vương quan lãnh địa, cũng tại hổ phách cảng đại giáo đường lên ngôi vua. Dưới trướng hắn bộ đội tinh nhuệ cùng lính đánh thuê đoàn đều sẽ theo hắn đông tiến, chủ yếu dựa vào các nơi phong thần ngăn cản cốc địa công tước cùng bãi cỏ công tước tiến công. Toàn bộ bắc cảnh vương quốc lãnh thổ chủ yếu có thể chia làm bốn khối. Giàu nhất thứ Tĩnh Hà hạ du bình nguyên là vương thất vương quan lãnh địa. Tĩnh Hà trung bộ phía bắc khắp nơi đầm lầy, vì triều địa công tước lãnh địa. Tĩnh Hà tây bộ đầu nguồn nhiều thảo nguyên, khí hậu tương đối khô ráo, là bãi cỏ công tước lãnh địa. Tĩnh Hà trung bộ phía nam tới gần giới sơn là cốc địa công tước địa bàn. Giới sơn là vắt ngang địa hệ và đại lục cao ngất dãy núi chạy dài ra, đem chọn tòa đại lục một phân thành hai. Cốc địa công tước bởi vì trong lãnh địa nhiều sơn cốc mà gọi tên. Cái này triều địa công tước lá gan thật đúng là rất mập, trực tiếp mặc kệ hai đại công tước muốn cấp trước chiếm lấy vương vị, vì thế thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình hang ổ. Đối với loại này đổi nhà lưu chiến thuật, Linh cho rằng là công tước hành động bất đắc dĩ. Dựa theo Bắc Cảnh Vương quốc lệ cũ, ai có thể tại hổ phách cảng đại giáo đường lên ngôi, ai liền có thể trở thành trên danh nghĩa Bắc Cảnh chi vương. Nếu như triều địa công tước đi trước cùng mặt khác hai công tước cùng chết, đó mới là nhất không lý trí. Nam cảnh còn có Lao quốc vương con rể đối vương vị nhìn chằm chằm đây, tuy thời có khả năng vượt biển mà đến tại hồ phách cảng lên ngôi. Đương nhiên loại chiến thuật này đại giới không thể nghi ngờ là nặng nề. Ba vị công tước lãnh địa đều lẫn nhau đem tiếp giáp. Triều địa công tước nếu quả thật dốc hết toàn lực lao thẳng tới hồ phách cảng, mặt khác hai đại công tước đại khái suất sẽ xuất binh móc hắn cái mông. Triều địa công tước lĩnh phía tây cùng phía nam đều đưa trực diện hai đại công tước quân tiên phong. Hơn phân nửa triều địa công tước lĩnh đều sẽ rơi vào chiến hỏa. Bất quá Linh Bạch Hùng Lĩnh đúng lúc ngay tại công tước lĩnh phía bắc, cơ bản cùng chiến hỏa vô duyên. Một cái so 200 năm trước còn muốn hỗn loạn thời đại liền một tới. Linh không khỏi cảm thán. Chiến tranh đối với hắn mà nói là cơ hội, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận tầng dưới chốt người mà nói lại là hủy diệt. Lao Tam hỏi, đại ca, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tam Hà Thành đi về phía nam, qua Tĩnh Hà liền là cốc địa công tước kính thiết lĩnh. Tam Hà Thành cũng có khả năng biến thành chiến tranh tiền tuyến. Đến thời điểm nhóm chúng ta mối lậu buôn bán khẳng định cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Hắn tại Tam Hà Thành đợi hơn một tháng, kiến thức rất là tăng trưởng. Thuộc tính giá trị cũng đã đi tới ba khỏa tinh, chứng đến nhiều nhất là trí lực cùng nội chính, tất cả đều tăng lên đến dê cấp bậc. Linh hư nhẹ, không có gì đáng lo lắng, cho dù là công tước thực cũng kéo không ra bao nhiêu quân đội, chiến tranh quy mô không sẽ rất lớn, mà lại lấy kỵ sĩ là chủ lực quân đội công thành năng lực phi thường kém cỏi, triều địa công tước phong thần chỉ cần hạ quyết tâm thủ bước vào thành, mặt khác hai công tước cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gặm cục gạch. Về phần Tam Hà thành, kia liền càng không cần phải lo lắng, đây là tòa từ thương nhân chủ đạo tự trị trợ, bọn hắn tuyệt không phải triều địa công tước tử trung, mãi mãi cũng sẽ đứng bên cạnh người thắng. Cốc địa công tức còn không có ngốc đến họp đi tiến đánh một tòa tự trị trợ. Đi hệ và đại lục chưa phát triển ra súng đạn, kiên cố gạch đá tòa thành liền là kỵ sĩ lớn nhất khắc tinh. Lúc này công thành chiến trừ phi có nội ứng trợ rút, nếu không bình thường đều là lấy thời gian giải vây thành làm chủ. Tôn quý các kỵ sĩ cũng sẽ không dùng chính mình huyết đục chi khu, đi cùng trọng nỏ, chứa mâu, gỗ lăn thậm chí dầu nóng vàng lòng cứng đối cứng. Đây cũng là vì sao Linh cùng Ly ông nhất trí cho rằng chiến tranh sẽ kéo dài mấy năm. Chương 68, Trung Thành. Chương 68, Trung Thành. Mạnh Hùng lĩnh tòa thứ nhất quân doanh liên thiết lập tại khoáng thạch phía nam đá vụn ven đường trên. Nơi này vốn là sửa đường nông nô một tòa lâm thời qua đêm doanh địa, thiết kế trên có thể chứa được ngàn người. hơi chút tu chỉnh một cái, liền có thể xung làm quân doanh. Nơi này cự ly Bạch Hùng lĩnh chỉ có 5 km, vận chuyển vật liệu cấp dưỡng phi thường thuận tiện, còn kẹt tại giao thông yếu đạo trên, có thể bảo hộ tương lai mối ăn cùng nhựa đường vận chuyển, thậm chí còn có thể đề phòng có khả năng hoang dân làm loạn. 50 tên mới tuyển nhận sĩ binh đã ở đây tiếp nhận nghiêm chỉnh tuần huấn luyện. Mặc dù tại chỉnh quân xếp hàng lúc y nguyên vẫn là có chút loạn, nhưng ít ra đã có một chi quân đội cơ bản hình thức ban đầu. Lão Ngũ Án giờ eo đeo trường kiếm, cầm trong tay thước dạy học, đứng tại phương trận trước nhất đầu, hô to: "Nghiêm, hướng Nam Tước đại nhân tối chào." 50 tên tân binh lúc này hai chân chụp lại, tay phải đấm ngực, trùng thành. Linh đứng tại trên đài đất, tầm mắt đảo qua dưới đài lão Ngũ cùng một đám tân binh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Án giờ thống soái dê lực lượng dê thể chất dê trí lực e nội chính e mị lực e độ trung thành, 100, đã thu làm tùy tùng, đặc tính 1, huấn luyện sĩ binh lúc có ưu thế đặc tính 2, táo bạo, đơn đấu lúc có ưu thế, nhưng trí lực nhỏ bước hạ xuống Linh phái lão Ngũ đến luyện binh, dĩ nhiên chính là nhìn chúng hắn huấn luyện đặc tính. Thành quả cũng quả thật không tệ, một tuần thời gian có thể đem một đám mù chữ luyện thành dạng này, bảng đánh giá cũng không có chỗ sai. Về phần trung thành cầu hiệu, tự nhiên là Linh yêu cầu. Thời đại này, quân đội trọng yếu nhất là cái gì? Trung thành, vẫn là mẹ nó trung thành. Linh muốn chế tạo một chi chung với bản thân hắn quân đội. Chi quân đội này cũng không phải quý tộc phong kiến kỵ sĩ, cũng không phải quân kỵ bại hoại lang thang dòng binh, là chỉ thuộc về Linh thuần túy nghề nghiệp quân đội. Đương nhiên, trung thành không phải chỉ dựa vào hô khẩu hiệu liền có thể kêu đi ra. Vì đạt được thành cái này một mục tiêu, hắn sẽ cho các binh sĩ tối ưu hậu gái gặp. Chẳng những lương thực muốn xen vào no bụng, mỗi ngày còn phải có ăn thịt cung ứng. Cấp cho đất cày, miễn trừ lao dịch cũng chỉ là cơ bản nhất đãi ngộ. Linh sẽ cùng sĩ binh chia sẻ tương lai chiến lợi phẩm, sẽ vì bọn họ cung cấp sung túc binh hướng, thậm chí sẽ vì người chết trận cấp cho trợ cấp cũng chiếu cố người nhà. Hết thảy đều là vì bảo đảm bọn hắn trung thành cùng sức chiến đấu. Bọn hắn chẳng những muốn trung thành, còn muốn có thể phục tùng mệnh lệnh, bảo trì kỷ luật, nghe hiểu chỉ huy. Tương lai, Linh thậm chí sẽ đối với bộ phận lão binh tiến hành văn hóa phổ cập giáo dục. Bọn hắn sẽ trở thành một chi mới tinh quân đội phát sinh, cũng sẽ khỏe mạnh trưởng thành là không thể phá vỡ vô địch chi sư. Đương nhiên, lúc này bọn hắn vẫn chỉ là một đám miễn cưỡng sẽ xếp hàng nông nô thôi. Thông qua nửa năm thao luyện, đợi đến cuối năm, bọn hắn có lẽ mới có thể cầm giữ có nhất định chiến lực. Hiện tại, ta giao cho các ngươi hạng thứ nhất nhiệm vụ, theo ta đi mọi mối, đem 400 tên hoang dân mang về Bạch Hùng lĩnh, các ngươi nhất định phải bảo hộ nàng nhóm an toàn. Linh dẫn đầu chi này trung đội lần đầu đạp vào hành trình. Tại cái này 50 km lộ trình bên trong, bọn hắn đem học sẽ như thế nào hành quân hạ trại, như thế nào tại đường dài trên đường đi bảo trì cơ bản đội hình, tại đứng trước khả năng địch tập lúc, lại cái kia làm ra như thế nào phản ứng. Hai tên mã phỉ tiểu đệ tạm thời làm trinh sát, tại phía trước mở đường dò đường. Hai chiếc đồ quân nhu xe ngựa đi ở phía trước, vận chuyển binh khí, đồ phòng ngự cùng lương thực những vật này tư, 50 tên lính thì xếp thành hai nhóm chỉnh tề tiến lên. Phàm là có người tụt lại phía sau hoặc là phá hư trận hình, ngay lập tức sẽ nên đón nạn giờ hiệu đồ ập xuống dừng lại thước dạy học. Bởi vì con đường thông suốt, ngày đầu tiên đồng hành quân 35 km. Đến trạm vào tối, năm tên tiểu đội trưởng phụ trách dẫn đầu sĩ binh dựng trại đóng quân, cũng tại lình dạy bảo dưới, học sẽ như thế nào đào móc chiến hào, chế tác cự ngựa đẳng công sự phòng ngự. Lão Ngũ Án giờ hiệu là trong trung đội duy nhất biết chữ người, chỉ có thể từ hắn tạm thời kiêm nhiệm quan tiết liệu, cũng phụ trách chôn cái nồi cháo. Uống xong cháo, đại bộ phận sĩ binh lập tức chui vào túi ngủ bên trong nghỉ ngơi. Sửa đường lúc săn giết những cái kia động vật, da lông đã sớm bị Bạch Hùng trấn thợ dạy nhóm chế tác thành hàng quân túi ngủ. Tại lính mệnh lệnh dưới, năm tiểu đội sĩ binh thay phiên các đêm, lấy dưỡng thành phòng bị dạ tập thói quen. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, tất cả sĩ binh liền muốn thu thập bọc hành lý, tiếp tục lên đường. Đợi đến sắp đến mỏ mỗi lúc, lính mệnh lệnh sĩ binh ngay tại chỗ thay đổi áo giáp. Trên xe ngựa trang bị 25 bộ mũ giáp cùng tỏa giáp, có thể vũ trang một nửa sĩ binh, còn lại thì tạm thời dùng võ chứa áo chịu đựng một cái. Đằng tất cả mọi người cầm lấy trường mâu, khí thế lập tức tăng vọt, chợt nhìn còn thật có mấy phần quân đội tinh nhuệ cái bóng. Lão Sở xa xa nhìn thấy chi quân đội này kinh người khí thế cùng tinh nhuệ trang bị, cảm thấy mình làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Cái này Bạch Hùng lĩnh Nam Tước lời nói không loa, xác thực có được nghiền nát lão lần ở bộ tộc thực lực. Lính người mặc quả giáp, cưỡi bạch mã thẳng xu thế lao sạc luôn, điềm ngựa ngừng bó, tầm mắt đảo qua lão sở sau lưng ôm một chút một mảnh hoang dân phụ nữ trẻ em. Những này phụ nữ trẻ em phần lớn thân hình gầy gò, mặt lộ vẻ món ăn, có ít người thậm chí đều đứng không quá ổn, dường như chỉ cần gió thổi qua sẽ ngã xuống. Nam Tước các hạ, dựa theo ước định, ta mang đến 400 tên tộc nhân. Lão sở tiến lên một bước, tiếp theo từ sau lưng bắt được một tên rụt rè hoang dân tiểu nữ hài, cũng giới thiệu nói, đây chính là nữ nhi của ta mỹ dạ. Sau này xin mời ngài chiếu cố nàng. Linh tập trung nhìn vào, cái này hoang dân nữ hài một thân màu nâu áo da thu phục, khô cạn mái tóc dài màu xanh lam rủ xuống tới phần eo, ngược lại là tẩy coi như xanh thẳm mặt biển, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Hắn trực tiếp đưa tay chụp tới, liền đem cô bé này ôm đến trước người mình. Sau này ta chính là trượng phu ngươi, ngươi muốn trung thành với ta, theo ta sinh hoạt, minh bạch. Tiểu nữ hài vô ý thức quận mình tại Linh trong ngực, không dám ngẩng đầu, chỉ là tiếng như muỗi và nói, ta biết, phụ thân ta đều cùng ta nói qua, sau này ta chính là Nam Tước đại nhân thế tử. Cho dù đối với phi thường trưởng thành sớm hoang dân mà nói, 12 tuổi lấy chồng bao nhiêu cũng có chút hơi sớm. Nhưng mỹ dạ không có lựa chọn nào khác, vì bộ tộc, vì phụ thân, nàng chỉ có thể tiếp nhận cái này hay thay đổi vô thường vận mệnh. Linh Đồ không có nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn có thể nhìn thấy mỹ dạ trong đầu tóc nhảy tới nhảy lui bọ chét, ngón tay có thể cảm nhận được nàng pha lê tinh tế cùng yếu đất. Hắn trực tiếp đem mỹ dạ nhét vào trong xe ngựa, sau đó mệnh lệnh sĩ binh ngay tại chỗ thiết lập doanh trại, nấu cháo chiêu đãi 400 tên hoang dân phụ nữ trẻ em. Những người này đều nhanh chết đói, nếu như không ăn một chút gì, căn bản là đi không hết cái này mấy chục cây số đường về. Làm lúa mì đen cháo nóng hương khí tại mối dưới núi dâng lên lúc, tất cả hoang dân phụ nữ trẻ em cũng không khỏi cuồng nuốt nước miếng. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta lĩnh dân, ta biết cho các ngươi tìm tới cường tráng trượng phu cùng phụ thân, sẽ vì các ngươi cung cấp thức ăn, quần áo cùng nhà ở, vì thế các ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh, phàm là có người không theo mệnh lệnh, hoặc là cướp đoạt đồ ăn, hạ tràng liền là biến thành dã thú lương thực. Lĩnh đầu tiên là tuyên bố chính mình đối với đám này hoang dân quyền sở hữu, sau đó hắn đưa tới La Ngũ, phân phó nói, chú ý phân lượng, khắc đem các nàng cho ăn bệ bụng. Chương 69, mau trở lại, trong thôn phát lao bà chương 69, mau trở lại, trong thôn phát lao bà ngựa tỷ khoa chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại còn có trở lại Bạch Hùng Lĩnh một ngày. Bạch Hùng Lĩnh là sinh ra hắn nuôi nấng hắn cố hương. Nhưng hắn lại tại 14 tuổi năm đó vứt bỏ cố thổ, vụ trộm giấu vào thương nhân vận lương thuyền, nhận đến hắn tâm tâm niệm niệm tự do chi đô, Tam Hà Thành. Hắn không nguyện ý tiếp nhận liếc nhìn đầu nông nô nhân sinh, không nguyện ý chịu đựng quản sự cùng trang đầu nhóm hùn bốn bốc lột, càng không nguyện ý vì lãnh chúa lao ra cả năm chỗ không dừng tận lao động. Hắn ghét bỏ vĩnh viễn tràn ngập hôi thối mùi thôn trang, cũng ghét bỏ vĩnh viễn đầy bụi đất phụ mẫu. Hắn muốn tránh thoát trói buộc, hắn muốn phát tài, hắn muốn phủ thêm đắt đỏ lông trồn. Hắn muốn trở thành lãnh chúa lao ra một dạng người trên người trên người. Có thể những này mộng tưởng là hắn lưu tại Bạch Hùng Lĩnh đã định trước không cách nào thực hiện. Cho nên hắn rất quả quyết chối liền luận. Vứt bỏ phụ mẫu, cũng vứt bỏ đệ muội. Thông qua lén qua, hắn thành công đạp vào Tam Hà Thành đất này. Nhìn thấy đời này chưa bao giờ thấy qua thành thị thịnh cảnh. Hô hấp đến đây sinh chưa bao giờ thưởng thức qua tự do không khí. Không còn có trang đầu sẽ trời còn chưa sáng liền cho hắn một roi, làm việc. Hắn tại trên bến tàu cao hứng khoa tay múa chân. Vĩnh biệt, lồng giam. Nhưng rất nhanh, thành thị tàn khốc một mặt liền cho hắn cảnh tỉnh. Trong thành cái gì đều muốn tiền, mà lại giá tiền là Bạch Hùng Lĩnh mấy lần. Một chén lúa mì đen cháo giá cả, thậm chí có thể tại Bạch Hùng Lĩnh mua được chỉnh một chút nửa bao tải lúa mì đen. Hắn toàn bộ tài sản liền là mấy khối từ trong nhà trộm được ngân tệ, chỉ ở nổi một tuần lữ điếm. Rất nhanh, người không có đồng nào hắn liền bị lữ điếm lao bản đá ra cửa tiệm, hắn bị ép ngủ ở so thôn trang còn muốn hôi thối âm u góc đường. Nhưng hắn vẫn không có thể tìm tới phù hợp hắn yêu cầu thể diện làm việc. Trừ một bộ cha mẹ cho cường tráng thân thể, hắn cái gì cũng không có. Hắn muốn trở thành thợ rèn học đồ, có thể cái kia vung truy thợ rèn chỉ thưởng cho hắn một cục đồng đặc. Thối nơi khác trên ba chúng ta sông thành xin cầm đến. Lan. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái tại bến tàu bán việc khổ cực. Mỗi ngày đều là mang không hết nặng nghề dương hàng, kiếm được tiền lại bẹn bẹn chỉ đủ miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Liền cái này, bao nhiêu người muốn bán còn không có cái này phương pháp đây. Cũng chính là bến tàu quản sự nhìn hắn tuổi trẻ khỏe mạnh, mới miễn cưỡng nhận lấy hắn. Làm hắn uống vào nhạt nhẽo vô vị cháo loãng, trên tại 20 người một gian bảng tối trong nhà gỗ lúc. Hắn lệ rơi đầy mặt. Hắn nhớ nhà, hắn muốn phụ mẫu cùng đệ muội, hắn muốn Bạch Hùng Lĩnh lượn lờ khói bếp. Nhưng hắn đã định trước không thể quay về. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lãnh chúa lao ra sẽ đem dám can đảm chạy trốn nông nô treo ngược lên dùng roi ngựa rút, thẳng đến rút thành một đoàn không thể động đậy thịt nhão mới thôi. Hắn tại trên bến tàu sống qua một năm, trở thành một tên quang vinh cư dân thành phố. Lãnh chúa lao ra không có quyền lại truy tìm hắn. Sau đó hắn lại tại trên bến tàu đợi 5 năm. 5 năm ở giữa hắn tái diễn đồng dạng làm việc cùng sinh hoạt. Kết hôn. Vậy dĩ nhiên là nghĩ cũng không thể nghĩ. Hắn chỉ là cái bến tàu khổ lực, liền một tòa rẻ nhất phòng ở cũng mua không nổi, ai sẽ gả cho hắn? Những cái kia đồng dạng từ thôn trang chạy trốn tới thành thị bên trong nữ nhân, tình nguyện đi trong kỹ bị bán, cũng sẽ không gả cho hắn loại này nghèo khổ thất vọng tầm dưới chốt lao công. Hắn duy nhất giải trí thủ đoạn, liền muốn đi thành thị trong giáo đường nghe thần phụ niệm kinh. Mỗi tuần ngày đều có thể được đến một khối nhỏ miễn phí nướng bánh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không tiếp tục chờ được nữa. Nghe nói là muốn đánh trận, thành thị bên trong lương giá một ngày một cái giá. Một chén cháo loãng thối dưa muối thậm chí muốn tiêu hết hắn cả ngày tiền công. Chính làm hắn sắp cùng đường mạt lộ thời khắc, một tin tức truyền vào hắn trong tai. Bạch Hùng Lĩnh gần nhất đổi vị mới lãnh chúa, phàm là nguyện ý đi Bạch Hùng Lĩnh đào nô, đều có thể miễn trừ hết thể sai lầm, đồng thời còn có thể phân đến phân địa cùng ốc xá. Hắn đạp vào đầu kia hồi hương thuyền, trở lại xa cách 5 năm cố thổ. Cố hương tựa hồ như trước vẫn là cái kia cố hương, có thể nhìn kia phía dưới lại có chút cho phép khác biệt. Trong ruộng lúa mạch so với hắn trong trí nhớ muốn rậm rạp được nhiều. Thôn trang con đường so với hắn trong trí nhớ sạch sẽ hơn được nhiều. Hắn phát hiện phụ mẫu sớm đã qua đời, đệ đệ muội muội cũng đồng đều đã lập gia đình. Đệ đệ nghe nói bị lãnh chúa lao ra chiêu mộ, ngay tại lãnh địa phương bắt trong rừng rậm sửa đường. Muội phu cũng giống như thế, hắn còn nghe nói con đường này sẽ kết nối một tòa mỏ muối, cũng vì đám nông nô cung cấp miễn phí muối ăn. Không đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, một tên tuổi trẻ quản sự liền đem hắn đưa đến Bạch Hùng Lĩnh Tây Bắc biên công cộng đồng cỏ bên cạnh. Nơi này sau này sẽ là các ngươi trụ sở, các ngươi muốn ở đây dựng xây nhà, khai hoang trồng trọt. Đến ngày mùa thu hoạch trước đó, lãnh chúa lao ra sẽ vì các ngươi cung cấp hạt giống, đồ ăn, nông cụ cùng xây nhà vật liệu gỗ, còn lại chính các ngươi phụ trách giải quyết. Đang quản sự tình quát lớn dưới, ngựa thì khoa cùng hơn 200 tên đến từ Tam Hà thành đảo nô bắt đầu kiến thiết số 600 viên. Phát đến trên tay bọn họ hạt giống là đậu nành, sát vách số 5 trang viên cho hắn mượn nhóm nông cụ cùng văn mã, cũng dạy bảo bọn hắn sử dụng tên là nặng cày nông cụ. Nghe nói cái đồ chơi này là lãnh chúa lao ra mang đến kỹ thuật mới. Ngựa thì khoa lái nặng cày, không đến một tuần thời gian liền hoàn thành 30 mẫu đất khai hoang. Dù sao cũng là đồng cỏ, đất hai mềm mại dễ dàng khai khẩn. Hắn cảm khái nặng cày thần kỳ, vừa mới chuẩn bị gieo hạt đậu nành, trang đầu lại mang đến tin tức mới. Lãnh chúa lao ra tại phía bắc bắt được hơn mấy trăm cái hoang dân phụ nữ trẻ em, muốn cho bọn hắn những này đảo nô phát vợ con. Hoang dân. Tại ngựa tỳ khoa trong ấn tượng, hoang dân là cơ hồ hủy diệt qua Bạch Hùng lĩnh ma quỷ. Phụ mẫu từng 5 lần 7 lượt chỗ cảnh cáo hắn, gọi hắn rời xa phía bắc rừng rậm. Nhưng những này đều đã không quan trọng, bởi vì hắn sắp được đến một cái hoang dân lão bà. Chưa từng chạm qua nữ nhân, hắn chỉ muốn nắm giữ một cái hoàn chỉnh nhà. Cái gì? Bà lão này còn có đứa bé? Cái kia càng tốt hơn. Điều này nói rõ lão bà có sinh dục năng lực cùng kinh nghiệm, mà lại hài tử cũng là quý giá sức lao động. Ăn đến còn thiếu. Hắn nhìn thấy có được tóc màu lam hoang dân phụ nữ trẻ em, cũng nhìn thấy bị hoang dân vây quanh tân nhiệm lãnh chúa lao ra. Lãnh chúa lao ra quả nhiên đặc xá hắn sai lầm, cũng trước mặt mọi người đem hắn canh tác qua 30 mẫu đất chia cho hắn làm phân địa. Thậm chí còn cổ vũ hắn thật tốt làm, tranh thủ năm nay lại mở gần 30 mẫu đất. Ngựa thì khoa kích động túi người, kìm lòng không đặng hôn hít lấy lao ra dính đầy bùn đất mũi dày. Trong mắt hắn, lao ra so thành thị giáo đường tuyên truyền thần linh còn muốn vĩ đại cao khiết. Thần linh sẽ không cứu vớt hắn, nhưng lão gia thật cứu vớt hắn. Hắn đã không suy nghĩ thêm nữa tỏa kia hôi thối thành thị. Hắn tại lao ra trước mặt thể, muốn vĩnh viễn vì lao ra làm việc lao động. Đêm đó, hắn liền không kịp chờ đợi cùng hoang dân lao bà và ở vừa dựng tốt nhà cỏ. Lam tóc tương đối quá dị. Hắn căn bản không quan tâm, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so người địa phương càng xinh đẹp. Ngôn ngữ không thông, sẽ không làm việc nhà nông. Cái này không quan hệ, hắn có là thời gian có thể dạy. Lao bà cùng hài tử đều rất gầy yếu. Cái này cũng không quan hệ, hắn sẽ dùng cần cù hai tay nuôi sống nàng nhóm. Huống chi lãnh chúa lão gia sẽ ở ngày mùa thu hoạch trước đó cung cấp lương thực, mỗi ngày bọn hắn một nhà đều có thể tại trong thôn trang đại bằng bên trong ăn vào miễn phí cháo nóng. Cùng ngựa tỳ khoa một nhà tương tự hình ảnh, phát sinh ở số 6 trang viên mỗi trong khắp nóng ngách. 200 đảo nô cùng 400 hoang dân phụ nữ trẻ em kết làm nhà mới đỉnh, như vậy tại Bạch Hùng Linh an định lại. Chương 70, rèn sắt lãnh chúa chương 70, rèn sắt lãnh chúa lão gia, số 6 trang viên hết thảy vận chuyển bình thường, những cái kia đảo nô cùng hoang dân nữ nhân chung đụng được phi thường hòa hợp, có chút hoang dân nữ nhân thậm chí đã có thể xuống đất làm việc. Tiểu An bất bởi vì biết một chút hoang dân ngữ, bị lỉnh phái đi chỉ đạo kiến thiết số 600 viên. Cách mỗi 2-3 ngày, hắn liền sẽ trở về tòa thành báo cáo tình huống công tác, mang về cơ bản đều là tin vui. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đảo nô sẽ cùng hoang dân kết hợp đến như thế chi hòa hợp, lúc trước chuẩn bị tốt rất nhiều sách lược ứng đối căn bản liền không có đất dụng võ. Lính ngồi tại trước bàn sách, thẩm duyệt hai tên tình phụ đưa tới mới nhất tài vụ giấy tờ, thuận miệng cải chính, bọn họ đều là Bạch Hùng lĩnh linh dân, không phải đảo nô hoặc là hoang dân. Bạch Hùng lĩnh trước mắt hoàn toàn ở vào mắc nợ vận hành giai đoạn, nhưng may ra còn chịu nổi. Chỉ chờ con đường xây xong, cùng tháng 8 lúa mì đen thành thục, Bạch Hùng lĩnh tình trạng kinh tế liền có thể đi vào tốt tuần hoàn. Tiểu An bất dọa đến lúc này nghiêm, lão gia dạy rất đúng, những người này tất cả đều là nhóm chúng ta Bạch Hùng lĩnh linh dân, là lão gia ngài trung thành nhất nông nô. Linh để xuống danh sách, ngươi theo ta đi thôn trấn một chuyến. Đúng, lão gia. Chính vào thượng tuần tháng 6, nắng gắt như lửa, lãnh địa nhiệt độ không khí liên tục tăng lên. Hai người cưỡi ngựa tiến về Bạch Hùng trấn. Đầu trong ruộng lúa mì đen chính vào nhổ do kỳ, xanh nhạt lúa mạch non theo sóng nhiệt nhẹ nhàng đông đưa. Bờ ruộng trên hoa dại tùy ý nở rộ. Trưởng thành nữ tính đám nông nâu ngay tại đầu trong ruộng tiến hành bón thuốc làm việc. Cái này tự nhiên cũng là lỉnh nát bài. Nhổ giò kỳ là lúa mì đen sinh trưởng mấu chốt giai đoạn, đối chất dinh dưỡng nhu cầu phi thường tràn đầy. Lúc trước sửa đường từ trong rừng rậm trở về những cái kia mục nát chất thổ nhưỡng, cùng xúc vật phân và nước tiểu quấy lên men sau chính là đỉnh tốt phân bón. Mỗi mẫu đất cần thiết phân bón không nhiều, liền 6-70 kg. Chỗ áp dụng bón phân phương tức là bón phân theo rãnh. Liền là dùng cái cuốc tại lúa mạch non ở giữa đào ra một đầu hơn 10 cm cây mương, đem phân bón bùi vào đi. Như thế liền có thể bảo đảm đại bộ phận độ phì bị lúa mì đen bộ rễ tinh chuẩn hấp thu. Bón phân theo danh trình tự tương đối rườm rà, cho dù hai tên nữ nông nô phối hợp với nhau, cũng cần nửa giờ mới có thể hoàn thành một mẫu đất làm việc. Nếu như truy cầu giản tiện, ngược lại là có thể áp dụng rắc phân, cũng chính là đem phân bón đều gieo rắc tại thổ nhưỡng mặt ngoài. Dạng này một mẫu đất có lẽ có thể rút ngắn đến chừng 10 phút đồng hồ, có thể hiệu quả tự nhiên cũng là giảm mất đi nhiều. Vì tận khả năng để cao sản lượng, liền mệnh lệnh các thôn trang đầu cần phải áp dụng bón phân theo rãnh. Hắn thậm chí còn từ sửa đường tiền tuyến điều 400 tên trưởng thành nam tính nông nô trở về. Lúc này 55 km cứng rắn đường đất đào đới đã chuẩn bị kết thúc, chỉ chờ còn lại 20 km trải lên hòn đá liền có thể triệt để hoàn thành, vừa bận giải phóng đại lượng sức lao động. Làm ruộng thứ này, ngươi nếu là lừa gạt đất đai, cái kia đất đai tự nhiên cũng sẽ lừa gạt ngươi. Bạch Hùng Linh thói quen thô phóng trồng trọt. Đám nông nô ôm lấy chỉ cần không đói chết tâm tính đến trồng điện, hạt giống bung xuống về phía sau liền phó thác cho trời, một năm trôi qua một mẫu đất liền chừng 30 kg thuần sản xuất. Linh núi loại này qua loa thái độ căm thù đến tận xương thủy, làm ruộng không chăm chú, vậy đơn giản liền là đúng đất đai lãng phí cùng kinh nhận. Đi qua Bạch Hùng lĩnh chỉ cần nuôi sống 3000 nhân khẩu, năm nay Bạch Hùng lĩnh lại ít nhất phải nuôi sống 8-9000 người. Tự nhiên dung không được đám nông nô lại qua loa sự tình. Đến Bạch Hùng trấn, Linh lại ngờ không dừng vó đến tiệm thợ rèn. Thợ rèn gì 3 tháng này liền không dừng lại tới qua. Vậy thì thật là tạo xong nặng cày tạo sản sắt, đánh xong cái quốc đánh đầu mâu. Bây giờ hắn càng là tiếp vào lãnh chúa lao ra mới đơn đặt hàng, muốn hắn tái tạo 200 chôi đảo quán quốc chim. Hắn khẩn cấp lại chiêu mộ mười mấy cái thợ rèn học đồ, thuận tiện xây dựng thêm tiệm thợ rèn, còn ủy thác lãnh chúa lao ra từ Tam Hà thành mua sắm một nhóm thợ rèn công cụ. Nhưng sản lượng vẫn như cũ không đổi kịp lao ra nhu cầu. Bất quá gì không sợ bận điệu. Càng bận điệu kiếm tiền thì càng nhiều, hắn 3 tháng này kiếm được kim tệ đều nhanh gặp phải đi qua 3 năm. Mỗi đêm đó kéo lấy giá rời thân thể về đến trong nhà, chỉ muốn mở ra cái dương nhìn thấy những cái kia kim quang lóng lánh kim tệ, hắn toàn thân lại lần nữa tràn ngập nhiệt tình. Dịch vốn cho rằng lãnh chúa lao ra hôm nay lại là đến hạ đơn đặt hàng, liền để xuống truy chuẩn bị tiến lên tiếp đơn. lại không nghĩ rằng lãnh chúa lao ra vậy mà đi vào nóng bỏng tiệm thợ rèn chỗ sâu, đoạt lấy một tên học đồ chủy sắt liền phối hợp đánh tới sát tới. Ken 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 ken. Thiết hoa vẩy ra, đốt tới đỏ thấm thỏi sắt tại chủy sắt mãnh liệt gõ hạ rõ ràng biến hình. Không chỉ dĩ ngộng, liền liền kẹp thỏi sắt học đồ cũng ngộng. Lin lại là áng chừng trong tay chủy sắt, không kiên nhẫn hỏi, thất thần làm gì? Còn không mau đem thỏi sắt đốt mềm điểm. Đứng tại cửa ra vào tiểu án bận đã lấy lại tinh thần, bước nhanh đi vào tiệm thợ rèn, lao ra, những chuyện lặt vặt này ngài để đám thợ rèn làm là được. Dịch cũng liền vội vàng khuyên đủ, liền đúng vậy à, lao ra, nhóm chúng ta nơi này nóng chết người, loại này đê tiện sống có thể nào làm phiền ngài tự mình động thủ đây. Lin lại là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy tay ta pháp thế nào? Dịch hồi tưởng vừa rồi lãnh chúa lao ra rèn sắt thủ pháp, chần chờ nói, liền. Còn có thể. Chỉ ít so với bình thường học đồ muốn thuần thủ. Vừa vặn học đồ đem thỏi sắt lại lần nữa đốt mềm, Lin liền lại ken 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 chỗ liền gõ số truy. Nhìn xem lãnh chúa lao ra động tác càng thuần thục, Dịch không khỏi trừng lớn mắt. Không phải, lão gia cái này thật không phải thợ rèn xuất thân a. Thủ pháp này, cái này cường độ nắm giữ, đều nhanh gặp phải Dịch chính mình. Lam Linh trước mặt khối này thỏi sắt dần dần bằng thẳng, hắn trong tầm mắt rốt cục bay ra nhắc nhở. Rèn đúc kinh nghiệm 1 cấp 2 rèn đúc, 99, 100 lần cũng không phải là tâm huyết dâng trào đột nhiên chạy tới rèn sắt, đi qua hơn 1 tháng tùy tùng điều động, hắn rèn đúc kinh nghiệm sắp thăng đầy cấp 3. Tiếp tục, lại đến. Tại Linh mệnh lệnh dưới, học đồ đành phải không ngừng đem thỏi sắt đốt mềm, cung cấp lãnh chúa lao ra tận hứng. Qua ước chừng nửa giờ, khối này thỏi sắt dần dần có được ốc chim hình thức ban đầu. Lin mồ hôi đầm địa, điểm kinh nghiệm cũng rốt cục thăng đầy. Rèn đúc kinh nghiệm 1 cấp 3 rèn đúc, không, 100 lượng lớn rèn đúc tri thức tràn vào đầu óc hắn, hắn không khỏi để xuống truy sát, đưa tay xoa mi tâm, thẳng đến đem tất cả tri thức trải vớt xong xuôi. Tiểu Hàn bận rất là lo âu hỏi, lao ra, ngài làm sao? Lin mở mắt ra, nhìn quanh trong lò rèn ngay tại bốn tên gõ rèn đúc tượng học đồ, thản nhiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nơi này làm việc hiệu suất quá kém. Lấy trước mắt hắn cấp 3 rèn đúc trình độ, muốn chế tạo ra một thanh tinh lương cốt chim cũng cần gần nửa ngày công phu. Đây là tại có người giúp hắn thông gió đốt lô điều kiện tiên quyết. Dịch mới nhận đám này học đồ hiệu suất thấp hơn, hai hai phối hợp xuống, một ngày đánh một thành cái quốc đều khó khăn vô cùng. Lao ra, thợ rèn sống là như thế, hiệu suất cao không nổi a. Dịch nghe vậy, rất là bất đắc dĩ. Thỏi sắt cái đồ chơi này liền là khó đối phó, cần phải không ngừng tiếp tục đốt mềm đập quá trình. Cái này phi thường khảo nghiệm thợ rèn đối với hỏa hầu cùng cường độ tinh chuẩn nắm giữ. Mà lại quen đi nữa luyện thợ rèn cũng làm không được mỗi ngày rèn sắt, cánh tay không chịu được nổi. Bình thường đều là làm 2-3 ngày liền muốn nghỉ ngơi một ngày, hiệu suất căn bản mau không nổi. Linh khỏe miệng có chút dơ lên, có thể dùng khác lực lượng đến thay thế nhân lực đập, tỉ như nước. Chương 71, hoàn toàn dừng không được công trình. Chương 71, hoàn toàn dừng không được công trình. Lấy gì cầm đầu đám thợ rèn hiệu suất quá mức thấp, đã nghiêm trọng trở ngại Bạch Hùng lĩnh nhanh chóng phát triển. Mà lại bọn hắn tay nghề cũng rất kém cỏi, nhiều lắm là liền có thể tạo điểm nông cụ hoặc là đồ mâu. Linh dự định xây một tòa có thể sử dụng sức nước đúa rèn kiểu mới tiệm thợ rèn. Trong đầu của hắn đã cầm giữ có tương quan tri thức, cũng có thể vẽ ra đối ứng bản vẽ. Bất quá cái đồ chơi này cũng không phải là vua hót một cái liền có thể lấy ra. Sức nước đúa rèn bản chất là lợi dùng dòng nước động lực khu động đúng nước, kéo theo truyền lực trục động lực chuyển cho bánh răng, kéo theo đúa rèn, cuối cùng thay thế nhân lực rèn. Người sẽ mệt mỏi, sức người có hạn tận, nhưng nước cùng bánh răng cũng không biết mệt mỏi. Tại sức nước đúa rèn khu động dưới, một khối dầu có các loại tạp chất bọt biển sắt có thể cấp tốc bị đập vì chất lượng tốt sắt tải, có thể thật to tiết kiệm nhân lực cùng giờ công. Nước không chỉ có thể khu động đúa rèn, đồng dạng máy móc trang bị làm sơ cải biến liền có thể dùng cho khu động ống bể. Cường đại sức gió có thể tăng lên độ nóng trong lò, càng nhanh đem thỏi sắt đốt mềm. Vì thế, Linh đầu tiên liền phải giải quyết nước vấn đề. Tại thực địa khảo sát Bạch Hùng Trấn địa lý tình huống về sau, hắn phát hiện Bạch Hùng Trấn cũng không tồn tại dựng sức nước đúa rèn hoàn cảnh. Nơi này liền đầu dòng suối đều không có, liền mấy ngụm nước giếng. Đi qua nhiều mặt điều tra, Linh cuối cùng đem mới tiệm thợ rèn địa chỉ thiết lập tại tòa thành mặt phía bắc một khối trên đất trống. Nơi này cách bến tàu rất gần, liền gần 200 mét, vận chuyển thỏi sắt đẳng nguyên vật liệu phi thường thuận tiện. Trừ cái đó ra, nơi đây vẫn là một đầu dòng suối cùng Bạch Hà chỗ giao hội, sức nước dồi dào. Vì bảo đảm mùa khô cũng có nước có thể dùng, Linh kế hoạch tại dòng suối hạ du xây dựng một tòa quy mô nhỏ đê đập, đã có thể chứa nước phòng hạ, cũng có thể vì tiệm thợ rèn cung cấp ổn định lại rồi rào động lực. Trừ xây đê đập, Linh thẳng thắn còn dự định xây lại một tòa lò gạch. Tiểu mới tiệm thợ rèn nếu như lại dùng bùn dán tường, cái kia cũng quá mức xấu xí. Dòng suối cùng bờ sông phụ cận phân bố đại lượng đất sét, chính là chế gạch tốt nhất nguyên liệu. Bạch Hùng Trấn liền đã có sẵn gốm công cùng gạch nói tượng, dựng nhà máy sức lao động cũng căn bản cũng không thiếu. Thiếu, bất quá là lãnh chúa lao ra quyết tâm thôi. Linh tính ra, một bộ đầy đủ công trình xuống tới, ít nhất cũng phải đến trung tuần tháng 7 mới có thể hoàn thành. Đằng tháng 7 mùa mưa thoáng qua một cái, vừa vặn liền có thể bắt đầu đốt gạch. Mà lại hắn còn muốn tiếp tục từ Tam Hà thành nhập khẩu đại lượng thỏi sắt. Hắn muốn một bước đúng chỗ, chế tạo ra có thể truy chế thép tấm cỡ lớn đúa rèn. Loại này đúa rèn sử dụng đầu đúa phi thường to lớn, một cái liền có thể tiêu hao hết hơn 100 kg thỏi sắt. Đúa rèn bánh răng cũng nhất định phải bao bên ngoài thiết bị, kéo dài sử dụng tuổi thọ. Hơi chút tính toán, nơi này liền muốn bỏ đi gần 2 tấn thỏi sắt, tương đương ước 40 mai kim tệ. Cái này còn không có tính tiệm thợ rèn cần thiết công cụ, thì như các loại kích thước truy, kẹp thỏi sắt hổ kìm, rèn sắt sử dụng cái đe sắt các loại. Một bộ cơ bản nhất xuống tới lại muốn tìm mất hơn 10 mai kim tệ. Chỉ có thể nói rèn đúc đúng là cái cực độ đốt tiền sống. Cũng không trách các nơi lãnh chúa đều chọn trực tiếp mua sắm binh khí đồ phòng ngự, mà không phải chính mình rèn đúc. Bởi vì không chỉ rèn đúc chi phí cực cao, ưu tú thợ rèn sư phó cũng khó tìm. Nhưng Lin không được, Bạch Hùng Linh tương lai cần binh khí số lượng quá mức to lớn, chính mình tạo phản mà tương đối tiết kiệm tiền, mà lại không dễ dàng bị người khác bóc cổ. Trạng vào tối, tại xác định tốt sau đó công trình hạng mục về sau, Lin trở về tòa thành. Hắn cần phải nhanh một chút vẽ ra thi công bản vẽ. Vừa mới tiến thư phòng, còn chưa ngồi nóng đít, cửa phòng liền bị gõ vang. Đại nhân, cửa bên ngoài truyền đến dị dạ mềm nhu nhu hòa tiếng nói. Vào đi. Lin không ngẩng đầu, tiếp tục mở ra tấm da dê chuẩn bị làm cầu. Đến Bạch Hùng Lĩnh về sau, hắn vẽ tài vẽ so lực lượng tăng trưởng thực sự nhanh hơn nhiều. Tất cả thi công bản vẽ đều được hắn đến vẽ, quen tay hay việc. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn dị dạ mang theo càng thêm tiểu mỹ dạ đi vào thư phòng. Mỹ dạ một đường đi đến bên bàn đọc sách, ngọt ngào tiếng la, lao ra, đến muộn bữa ăn thời gian. Và ở tòa thành về sau, mỹ dạ trước hết học được hai cái từ ngữ, liền là lao ra cùng đại nhân. Cái này hai từ ngữ mặc dù ý tứ trên không sai biệt lắm, nhưng dùng thực khác biệt rất lớn. Lao ra càng nhiều thể thân phận bây giờ chính và phụ quan hệ trên, mang theo cực mạnh lĩnh địa thuộc tính. Tại Bạch Hùng Lĩnh, quản sự trang đầu cùng đám nông nô đều sẽ tôn xưng Lin vì lao ra. Từ trên bản chất tới nói, bọn họ đều là lãnh chúa lao ra tôi tớ cùng nông nô. Mà đại nhân là đúng quyền thế tôn quý người gọi chung, ngữ nghĩa càng thêm trang trọng, tôn sùng, dùng nhiều tại cung đình cùng chỗ làm việc bên trong. Thì như nam tước đại nhân, bá tước đại nhân loại hình. Lin Ma Phỉ tiểu đệ, cùng hai tên tình phụ liền đều gọi hắn là đại nhân. Đương nhiên, tại ý loạn tình mê thời điểm, ạ nạ cùng dị dạ ngẫu nhiên cũng sẽ hô to lao ra, tha mạng. Mỹ dạ thân phận tương đối đặc thù. Trên danh nghĩa nàng là Lin thế tử. Nhưng ở trong thành bảo, không có người sẽ coi nàng là làm là Lin thế tử, thậm chí liền liền tình phụ nàng cũng không đủ trình độ. Nàng trước mắt định vị là dị dạ thị nữ cùng học sinh. Làm hoang dân, nàng chỗ bộ tộc lại cơ bản đã phụ thuộc vào Lin giống như là tôi tớ cùng nông nô. Cho nên dị dạ dạy bảo nàng muốn xưng hô Lin vì lao ra. Không tệ, ta tiểu mỹ dạ càng ngày càng nhu thuận xinh đẹp. Lin mỉm cười xoa xoa mỹ dạ đầu. Vị này hoang dân tiểu cô nương khi lấy được sung túc đồ ăn tẩm bổ về sau, tựa như một đóa hoa bao dần dần nở rộ. Nguyên bản khô cạn ý mái tóc dài màu xanh lam trở nên mềm mại sáng bóng, như chủ đoạn rủ xuống tại nàng tinh tế bên hông. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn rút đi mới đến lúc tái nhợt, nổi lên nhấp nô đỏ ửng, càng lộ ra hoạt bát đáng yêu. Đã từng tràn ngập sợ hãi cùng bất an mắt to, bây giờ cũng biến thành linh động hữu thần, bị với lúc hồn nhiên mà mê người. Lin sau đó vừa nhìn về phía mỹ dạ sau lưng dị dạ, khích lệ nói, dị dạ, ngươi mang đến không tệ. Trước đây hắn hết thảy mang hai cái hoang dân tiểu nữ hài về thành bảo, một cái là lão sợ nữ nhi mỹ dạ, một cái khác là tiểu sợ vị hôn thê. Cái trước giao cho dị dạ, cái sau thì về ạ. Dị dạ trên mặt hiện ra một vẻ dịu dàng ý cười, nói khẽ, đại nhân quá khen, mỹ dạ vốn là thông minh lanh lợi, học đồ vật rất nhanh. Nàng có chút những người, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía mỹ dạ, ánh mắt bên trong tràn đầy thân mật cùng khen ngợi, phảng phất tại nhìn chính mình thân muội muội. Gả vào Bạch Hùng Lĩnh đến nay, dị dạ trôi qua phi thường phong phú. Thân là lĩnh tài chính quan, nàng ban ngày phải chịu trách nhiệm tra xét khoản, chế định chi tiêu kế hoạch. Bạch Hùng Lĩnh trước mắt tiêu hao lương thực cùng tiền vàng cơ bản đều đến từ nàng Kaka Leon, nàng tự nhiên muốn đoán ra mỗi một đồng tiền đi hướng. Đến tối, nàng muốn dạy dỗ mỹ dạ. Lam Linh tại tòa thành lúc, nàng còn phải phụng dưỡng trợ phu. Đây hết thể đều phù hợp nàng trong lý tưởng sinh hoạt, càng đừng đề cập nàng còn có được một vị có thể làm bạn chi phối đáng yêu muội muội. Tại nàng tuổi nhỏ lúc, phụ mẫu mất sớm, Kaka Leon lâu dài không có nhà, nàng khát vọng nhất liền là thân nhân làm bạn. Mỹ dạ tồn tại, vừa vặn đền bù nàng tuổi nhỏ lúc mong mà không được tâm linh chống chỗ. Đứng đắn Linh đứng dậy chuẩn bị xuống lầu lúc, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Đại nhân, là ta. Cửa bên ngoài truyền đến ạ nạ thanh thoát tiếng nói. Chương 72, mang thai chương 72, mang thai làm ạ nạ thanh âm truyền vào thư phòng. Dị dạ trên mặt rõ ràng có một chút không vui chợt lóe lên, nhưng nàng có thể rất tốt ẩn tàng cảm xúc. Gần như trong nháy mắt, nàng liền thay đổi một bộ vừa đúng ôn nhu mỉm cười, dường như vừa mới không vui chỉ là ảo giác. Linh đối với cái này làm như không thấy, lại ngồi xuống, tiến. Cửa phòng đẩy ra, ạ nạ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào thư phòng, trên mặt tràn đầy ức chế không nổi vui sướng. Nhưng làm nàng nhìn thấy đứng tại bên bàn đọc sách dị dạ cùng mỹ dạ lúc, trên mặt rõ ràng khẽ giật mình. Nàng ánh mắt tại trên thân hai người ngắn ngủi dừng lại, cho thống khoái chạy trốn đến trước bàn sách, âm điệu rõ ràng cất cao hai điểm, đại nhân, ta có một tin tức tốt muốn hướng ngài báo cáo. Lin thấy được nàng bộ dáng này, trong lòng ẩn ẩn đoán được mấy phần, trên mặt lộ ra một vẻ chờ mong thiếu dung, nói đi, tin tức tốt gì? À nạ có chút túi đầu, hai tay không tự giác chỗ khẽ vuốt bằng phẳng bụng dưới, mang theo thẹn thùng nói, đại nhân, ta nghĩ ta hẳn là mang thai, từ đầu tháng 5 đến bây giờ, ta đều không có tới kinh nguyệt. Dứt lời, nàng thậm chí còn không quên trắng trợn chỗ liếc một chút gì ra, trong mắt lóe lên kiêu ngạo cùng đắc ý. Lin thoáng cái đứng dậy, mấy bước đi đến à nạ bên người, cầm thật chặt tay nàng, thật sao? À nạ, đây thật là quá tốt. Chỉ cần xác nhận ạ nạ có thai, hắn liền có thể bắt đầu tay mưu đổ phía nam xoắn lĩnh. Xoắn lĩnh trước mắt lãnh chúa là ạ nạ trên danh nghĩa cùng cha khác mẹ đệ đệ, lãnh địa người giám hộ là sống mẫu cùng trên lãnh địa một tên kỵ sĩ. Theo ạ nạ châu nói, vị kia giám hộ kỵ sĩ chính là nàng mẹ kế tình nhân. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, hại chết phụ thân nàng, cũng chiếm lấy xoắn lĩnh, đệ đệ của nàng vô cùng có khả năng liền là hai người này lời sau. Có thể đây hết thảy đều là ạ nạ một nhà chi ngôn, khuyết thiếu thiết thực chứng cứ. Mà lại tại triều địa công tước cái kia, ạ nạ đệ đệ đã thành công kế thừa xoắn lĩnh, chỉ chờ lớn lên trưởng thành liền có thể chính thức thực hiện nam tước quyền lực. Nhưng Lin trên bản chất là cái mã phỉ đầu lĩnh, hắn cũng dám đánh giết Roman cưỡng chiếm Bạch Hùng Lĩnh, há lại sẽ quan tâm cái này, ngay cả lời cũng sẽ không nói bé con nam tước. Hắn thấy, chỉ cần để ba người này toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian, hắn liền có thể mượn nhờ ạ nạ thân phận thống trị soạn lĩnh. Xác thực, ạ nạ đối với soạn lĩnh tuyên bố quyền yếu nhược, mà lại còn không cách nào xác định bảo thai trong bụng giới tính. May ra ạ nạ phụ thân nàng không có gì có khác nam tính họ hàng gần, họ hàng xa thì cơ bản mất liên lạc. Triều địa công tước giờ phút này đã xuất quân thân trình, trong lãnh địa lực lượng quân sự phi thường yếu kém. Huống hồ công tước còn cần các nơi lãnh chúa cung cấp liên tục không ngừng tiền vàng cùng lính, hòng duy trì hắn công chiếm vương quan lãnh địa. Linh kết luận, chỉ cần soạn lĩnh còn nguyện ý tiếp tục giao nạp chân chắn thuẫn bài thuế cùng đất đai thuế má, công tước liền sẽ không phản ứng soạn lĩnh việc nhỏ. Cho dù ạ nạ thật sinh cái nữ nhi, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp viện cái bé trai kế thừa soạn lĩnh năng tước. Nói trắng ra liền là cái danh phận sự tình, thực quyền dù sao sẽ nắm giữ trong tay hắn. Ạ nạ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra sắp làm mẹ người hạnh phúc đỏ ửng. Đại nhân, ta gần nhất còn có chút thích ngủ cùng nôn mửa, ta hỏi qua trên lãnh địa bà mụ, nàng nói lớn xác suất là mang thai, ta vốn định chờ qua một trận có thể xác định sau lại nói cho ngài, nhưng ta thật sự là không nhịn được nghĩ cùng ngài chia sẻ vui sướng. Linh đem ạ nạ ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng phía sau lưng, vất vả ngươi, sau này ngươi cái gì đều khác quan tâm, hết thảy có ta. Dị dạ nhìn xem Linh đối ạ nạ quan tâm đầy đủ bộ dáng, ghen ghét như thủy triều dưới đáy lòng cuộn cuộn. Nàng nụ cười trên mặt nhìn như chân thành, có thể chặt nắm quyền đầu lại có chút trắng bệnh. Cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi buông ra nằm đấm, miễn bị khó đưa lên chúc mừng, chúc mừng. Dị dạ tự nhiên cũng biết ạ nạ bảo thai trong bụng ý nghĩa, vì trắng đại trượng phu thế lực, nàng thậm chí còn đến cầu nguyện cái này thai nhi có thể khỏe mạnh sinh ra. Vị dạ tuổi tác quá nhỏ, xem không hiểu trong thư phòng lưu động phức tạp tâm tình. Nhưng nàng biết rõ mang thai là chuyện tốt, liền cũng đi theo vui vẻ cười rộ lên, dùng chưa chín ký đại lục tiếng thông dụng nói ra, chúc mừng ngài, ạ nạ tiểu thư. Đêm đó, dị dạ chỉ có thể ôm mị dạ trắng đêm khó ngủ, mà ạ nạ lại có thể cùng Lìn chống đỡ chân giả ngữ. Ngày kế tiếp, Lìn bữa sáng còn không ăn xong liền nhận được tin tức, nói là Tây Bắc biên số 6 trang viên có đại lượng dã chư ẩn hiện. Những này hôn trướng xuất sinh sẽ dùng cái mũi đẩy ra vừa truyền hình xong loại đất này, ăn hết quý giá đậu nành hạt giống. Dã chư nhóm không phân ngày đêm đều có thể đi ra kiếm ăn, mà lại tới lui như gió, ăn hết liền chạy, rất có vài phần mã phỉ phong phạm. Lìn tự nhiên không thể nhịn, lập tức triệu tập nhân mã tiến đến tiêu diệt heo. Lần này hắn không mang đi săn thành thạo mã phỉ các tiểu đệ, mà là mang lên 50 tên tân binh. Đám này nông nô huấn luyện 20 ngày tới, cũng nên thấy chút máu. Lìn đối với sĩ binh huấn luyện thường ngày yêu cầu phi thường cao, thù lao cho chân, lương ống thì đủ, vậy dĩ nhiên liền nên vào chỗ chết luyện. Tại các binh sĩ có thể chỉnh tề xếp hàng về sau, Lìn lập tức liền mệnh lệnh lão ngũ cho bọn hắn tốt nhất cường độ. Mỗi ngày trừ phải có xếp hàng huấn luyện bên ngoài, còn muốn ngoài định mức gia tăng 5 đến 8 km chạy bộ, cũng từng bước đề cao chạy bộ phụ trọng, rèn luyện sĩ binh thể năng. Lìn không có ý định bồi dưỡng quá nhiều kỵ binh, mà lại cũng bồi dưỡng không ra. Truyền thống quý tộc kỵ binh cần phải tiếp nhận hơn 10 năm huấn luyện mới có thể đơn giản sức chiến đấu. Hắn đã đợi không được, cũng không có cái này tài lực. Thời đại này quang một thất chất lượng tốt chiến mã liền muốn 5-60 mai kim tệ, mà một tên chính quy kỵ sĩ ít nhất phải có 2 con chiến mã cùng một thất văn mã. Bộ binh trở thành hắn cơ hội duy nhất lựa chọn. Chỉ cần huấn luyện thỏa đáng, bộ binh cũng không nhất định liền sẽ kém hơn kỵ binh. Đối với bộ binh mà nói, trọng yếu nhất là trực diện kỵ binh trùng kích dũng khí, cùng chỉnh tề đội ngũ. Bồi dưỡng loại dũng khí này, đầu tiên liền từ đi săn bắt đầu. Tại trong thời gian một tuần, Lin tự mình dẫn đầu 50 tên tân binh quét ngang lãnh địa phương hướng tây bắc rừng rậm. Vừa mới bắt đầu, một đầu cường tráng dã chư cũng có thể làm cho các tân binh trận cước đại loạn. Tại đối mặt dã chư răng nanh cùng cương tông lúc, một bộ phận tân binh sẽ vô ý thức lui về phía sau lại. Nhưng tại Lin quát lớn dưới, bọn hắn không thể không nhô lên trường mâu tiến lên. Trình tề đội ngũ cùng bên cạnh chiến hữu sẽ mang cho bọn hắn dũng khí, trong tay trường mâu sẽ giao phó bọn hắn vô tận lực lượng. Ngắn ngủi 2 ngày sau đó, cái này đám tân binh liền hoàn thành lần thứ nhất thuế biến. Cho dù là đối mặt cao 2-3 mét gấu ngựa, bọn hắn cũng sẽ không lui về sau nữa nửa bộ. 3 tên lính phối hợp với nhau, liền có thể dùng trường mâu vây giết chi. Càng về sau, đám này sĩ binh thậm chí giết chết một đầu ma thú. Đó là chỉ hình thể so trưởng thành châu nước còn lớn lợn rừng, vai cao siêu 2 mét, tiếng gầm gừ vang vọng núi rừng, chạy lúc thậm chí có thể dẫn phát nhỏ nhẹ chỗ rung động. Tại lính đốc chiến dưới, cái này đám tân binh sửng sốt không dám lui lại nửa bộ, bọn hắn bài xuất dày đặc đội ngũ, 4 mặt bao vây, không ngừng đâm ra sắc bén trường mâu, ngạnh sinh sinh phá đầu ma thú này phòng. Lần này đi săn bên trong, Bạch Hùng Linh tổng cộng thu hoạch 6-7 tấn thịt thú vật, mà Lìn cũng được đến một khối màu đỏ sẫm ma thạch. Chương 73, làm việc sao có thể gọi bốc lột. Chương 73, làm việc sao có thể gọi bốc lột. Tại Lìn hung hăng thao luyện tân binh trong lúc đó, lão Sát Bột mang theo một chi hơn 10 người khảo sát đoàn đội đến Bạch Hùng Linh. Đoàn đội thành viên đa số bộ tộc trưởng giả, bọn hắn đối nhập vào Bạch Hùng Linh thủy chung có mang thật sâu mâu thuẫn. Một đường đi tới, khi thấy những cái kia chịu lấy mặt trời gay gắt vất vả sửa đường nông nô lúc, lập tức liền có tính khí nóng nảy trưởng lão nhảy ra phát ngôn bừa bãi, "Sát Bột, ngươi thấy à? Những người xâm lược này đối đãi chính mình bản tộc dân chúng lúc đều như là sai sử nô lệ, nhóm chúng ta nếu là phụ thuộc vào ngươi nói cái kia Bạch Hùng Lĩnh nam tước, hạ chàng sẽ chỉ so với bọn hắn càng thêm thế thảm." Càng có trưởng lão chỉ lão sượt cái mũi chửi rủa, "Sao luôn, ngươi hồ đồ a. Vậy mà tùy tiện liền tin tưởng kẻ xâm lược hắn luôn, thậm chí còn đem nhi nữ đều đưa cho hắn làm con tin. Còn nói cái gì sẽ lấy con gái của ngươi làm vợ, ta xem bọn hắn đã sớm biến thành tầng dưới chốt nhất nô lệ, nhận hết tra tấn. Sao luôn, ngươi bồi nữ nhi của ta, ngươi đem con của ngươi đưa qua cũng coi như dựa vào cái gì đem nữ nhi của ta cũng đưa cho bọn họ trả đạt." Vị này nện chân bỗng nhiên trong lồng ngực năm hoàng dân, dĩ nhiên chính là tiểu sượt nhạc phụ tương lai. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết, những này nông nô hoàn toàn đều là tự nguyện tiếp nhận lao dịch. thức ăn mặn phối hợp một ngày ba bữa, lấy mãi không hết miễn phí mua ăn, nói phát liền phát khế ước nông tư cách. Lin vẽ ba chiếc bánh lớn hoặc là trở thành hiện thực, hoặc là có thể đụng tay đến. Đám nông nô đối với lãnh chúa lao ra khẳng khái chỉ có cảm ơn, làm việc lúc đều phá lệ ra sức, công trình tiến độ viễn siêu dự đoán quy hoạch. Lao sa bột trên đường đi thủy chung trầm mặc không nói. Hắn cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia sầu lo. Nhưng hắn y nguyên nguyện ý tin tưởng Lin, tin tưởng cái kia hứa hẹn muốn để hoang dân đều ăn được cháo nóng tuổi trẻ nam tước. Phụ trách dẫn đạo tiểu án bật mặc dù nghe không rõ hoang dân nhóm vì sao kịch liệt tranh luận, nhưng chỉ thông qua thần sắc cùng động tác, hắn cũng có thể cảm giác được bầu không khí khẩn trương. Cho nên hắn chỉ là thủy chung mặt mỉm cười, cũng ngẫu nhiên khoa tay thủ thế, ra hiệu khảo sát đoàn đội tiếp tục đi theo. Một đoàn người buổi sáng từ mối núi xuất phát, nửa đường tại tàn phế vứt bỏ sửa đường doanh địa qua đêm. Cũng tại ngày kế tiếp giữa trưa đến Bạch Hùng lĩnh góc tây bắc số 6 trang viên. Hoang dân phụ nữ trẻ em tụ cư số 6 trang viên mặc dù thượng sử sáng lập giai đoạn, nhưng vẫn có thể làm lão sợ bọn người cảm thấy kinh ngạc và phần. Những cái kia tại bộ lạc bên trong lọt vào ghét bỏ, vướng víu vô dụng nhân khẩu, bây giờ lại tại Bạch Hùng lĩnh tỏa ra hoàn toàn mới sức sống. Chỉ thấy một đám hoang dân phụ nữ ngồi tại trong thôn trang dưới bóng cây, nghiêm túc đi theo một vị nữ nông nô học tập cảnh liêu biên chế. Nàng nhóm thủ pháp mặc dù phi thường lạnh nhạt, có thể trong mắt lại tràn ngập chuyên chú cùng nhiệt tình, trên mặt cũng đều cười cười nói nói. Cách đó không xa đồng ruộng bên trong, mấy cái hoang dân tiểu hài chính đi theo đám bọn hắn nông nô phụ thân học tập trồng trọt. Bọn nhỏ tại phụ thân chỉ đạo hạ viện cày lớn, đi theo vạn mã vui chơi chạy. Càng làm hoang dân đoàn đại biểu rung động là, những này được đưa đến Bạch Hùng lĩnh hoang dân phụ nữ trẻ em lại không một người trên mặt món ăn, hiển nhiên là được đến đầy đủ đồ ăn cung cấp. Bọn hắn còn lưu ý đến, những này phụ nữ trẻ em sớm đã cởi xuống thô giáp dơ bẩn áo da thú, thay đổi tương đối sạch sẽ gọn gàng áo vải váy. Lao Sabot mang người tiến vào thôn trang hơi nghe ngóng một chút, rất nhanh liền biết được, là lãnh chúa lao ra cung cấp miễn phí cháo nóng cùng quần áo, thậm chí còn vì những này hoang dân phụ nữ trẻ em tìm nam nhân. Những cái kia người phương nam liền không có lấn phụ các ngươi a? Lúc có trưởng lao hiếu kỳ hỏi, tiếp nhận phỏng vấn hoang dân phụ nữ liền ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, không có. Không có đâu, hắn đối ta vừa vặn rất tốt à, hắn còn đem nhi tử ta xem như là con ruột, dạy hắn làm ruộng, dạy hắn nuôi nấng súc vật. Các trưởng lão liên tiếp phỏng vấn hơn 10 vị hoang dân phụ nữ, được đến trả lời đều cơ bản giống nhau. Rất hiển nhiên, những này từng lọt vào bộ tộc vứt bỏ vương hữu, đều tại Bạch Hùng lĩnh vượt qua có thể nhét đầy cái bao tử cuộc sống hạnh phúc. Chất lượng sinh hoạt thậm chí so với bọn hắn những này tại trong bộ tộc được hưởng đặc quyền trưởng lão còn cao hơn. Lại canh lại tuổi thị thú vật, chua xót khó ăn quả mọng cái nào so ra mà vượt thơm ngọt ngon miệng cháo nóng. Thu hoạch không chừng đi săn ngắt lấy, lại như thế nào có thể cùng ổn định sản xuất đồng ruộng đánh đồng. Khi thấy hoang dân nhóm đàn bà con gái xếp hàng nhận lấy cháo nóng lúc, các trưởng lão hào hào cùng nuốt nước miếng. Có trưởng lão không khỏi hỏi, nhóm chúng ta tương lai cũng có thể ăn được những thức ăn này. Lời này tiểu ạn bật có thể nghe hiểu, lập tức làm ra đáp lại, đương nhiên, chỉ muốn các ngươi trùng với lãnh chúa lao ra, hắn liền sẽ không keo kiệt ban ân. Tiểu ạn bật cho dù đối với hoang dân ngữ kiến thức nửa đời, nhưng hắn hiển nhiên rất hiểu làm ruộng. Chỉ là nhìn xem đầu trong ruộng những cái kia mọc phấn khởi lúa mạch non, liền biết Bạch Hùng lĩnh năm nay tất đem nên đón trước đó chưa từng có thu hoạch lớn. Nuôi sống chỉ là 4000 hoang dân, căn bản không nói chơi. Lại có trưởng lão hỏi, vậy chúng ta tương lai cũng có thể trồng trọt. Cái này chỉ sợ không được. Tiểu ạn bật lắc đầu, từ trong đáy lòng, hắn đối với mấy cái này hoang dân vẫn có chút coi nhẹ. Các ngươi nếu là ngay từ đầu liền ngoan ngoãn nhập vào Bạch Hùng lĩnh, có lẽ còn có thể gặp phải cuối tháng năm đậu nành gieo trồng quý. Nhưng bây giờ đã là trung tuần tháng 6, loại cái gì cũng không kịp. Huống hồ liền các ngươi nắm giữ điểm này trồng trọt kỹ thuật, cũng xứng làm ruộng. Nếu là nhìn thấy các ngươi dày xéo đất ai, lão gia sợ không phải sẽ tức giận đến đem bọn ngươi tất cả đều treo cổ. Mỏ mới cùng nửa đường mỏ còn đang chờ các ngươi đây, ngoan ngoãn đào còn đi. Tiểu án bất thậm chí đã đang tính toán tương lai làm như thế nào bóc lột đám này hoang dân. Hắn chẳng những hiểu làm ruộng, còn rất hiểu người sức ăn. Hắn sẽ tinh chuẩn tính toán mỗi một hạt lúa mì đen cung cấp, bảo đảm khiến cái này hoang dân có thể vùng đến động cái quốc, nhưng lại không đến mức ăn đến quá no bụng. Đám nông nô ăn no còn sẽ sinh ra có chút lớn gan ý nghĩ, chưa giáo hóa hoang dân sẽ chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ có để hoang dân nhóm thủy chung rẽ rùa tại đói khát biên giới, bọn hắn mới có thể tận tâm tận lực đào quáng, không đến mức lười biếng dùng mạnh lưới. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, tiểu án bất phân phó trong thôn trang đầu nhiều nấu một nồi cháo nóng, chiêu đại đám này không có thấy qua việc đợi hoang dân. Mấy bát cháo nóng vào trong bụng, các trưởng lão tất cả lời oán giận đều bị vị toan chỗ tiêu hóa. Rốt cuộc không có người sách kẻ xâm lược xảo trá cùng ác độc. Bọn hắn chỉ muốn nhanh trở lại bộ tộc, dẫn đầu toàn thể tộc nhân đều ăn được thơm ngào ngạt lúa mì đen cháo nóng. Mặc kệ là làm ruộng vẫn là đào quáng, bọn hắn đều nguyện ý làm, chỉ cần có thể ăn được cháo nóng là được. Cơm trưa sau khi kết thúc, lão Sabot tìm tới tiểu Albert, thành cần hỏi, xin hỏi nam tước các hạ ở đâu? Ta muốn ở trước mặt đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Lão Sabot đối cái kia 400 tên hoang dân phụ nữ trẻ em một mực lòng mang ấy nấy. Thân là một tộc chi trưởng, hắn không những không thể chiếu cố tốt tộc nhân, ngược lại muốn đem những này vướng víu vứt cho ngoại tộc người. Hắn biết rõ, nếu không phải Lìn tiếp nhận cùng trợ giúp, những này tộc người vận mệnh đã định trước sẽ phi thường thê thảm. Hắn thực sự muốn gặp được Lìn, chính miệng hướng hắn kể ra phần này cảm kích. Đồng thời, hắn cũng phải niệm nhi tử cùng nữ nhi, muốn xem bọn hắn phải chăng đã thành công dung nhập Bạch Hùng lĩnh. Lão gia chỉ là để phân phó ta tiếp đái tốt các người, về phần hắn, không trong phạm vi chức quyền ta. Tiểu Hàn bận ngữ khí rất là cứng nhắc. Đây cũng là hắn trước hết học được hoang dân ngữ trường cũ. Phụ thân lão Hàn bận đối với hắn có nhiều can dặn. Nói hắn tương lai nhưng là muốn phụ trách cùng hoang dân giao tiếp khoáng vật cùng lương thực, là trên lãnh địa nhất chức vị trọng yếu một trong, phải tránh cùng hoang dân quá mức thân cận. Chương 74, chỗ nào lòng dạ hiểm độc. Chương 74, chỗ nào lòng dạ hiểm độc. Lam Lin dẫn đầu 50 tên tân binh đẫm máu mà về sau, mới biết được hoang dân đoàn đại biểu đã đến tham qua số 6 trang viên. Tiểu Hàn Bất năng lực cùng tính cách hắn là biết rõ. Thân là quản nhị đại, Tiểu Hàn Bất xảo trá, quả quyết, ngoan lệ, đối địa vị thấp nông nô không chút nào nương tay. Hắn thậm chí có thể mặt không đổi sắc đem một cái nông nô quất đến khắp cả người vết máu. Lin cho rằng Tiểu Hàn Bất có thể đảm nhiệm cùng hoang dân bàn bạc làm việc. Đem 50 tên tân binh nhét vào quân doanh, Lin lập tức đi sửa đường tiền tuyến. Thời gian đã lặng yên đi vào trung tuần tháng 6, 55 km đá vụn đường trải rốt cục chuẩn bị kết thúc. Lao ra, còn kém cuối cùng 2 cây số hòn đá trải, từ Bạch Hùng Lĩnh đến mỏ muối con đường liền đem triệt để làm xong. Lao Hán Bất trong rừng rậm làm 2 tháng giám sát, người không chỉ có không ốm, ngược lại hơi có vẻ mượt mà. Chủ yếu là đám này nông nô xa so với quá khứ tốt quản, không những không cần hắn cơ roi đốc xúc, thậm chí còn có thể cướp làm việc. Không có cách, lãnh chúa Lao ra cho đến thật sự là quá nhiều. 2 tháng xuống tới, Lin thức ăn bao ăn no không nói, còn hết thể cho 40 tên nông nô cấp cho chân chán phân điểm. Trên thực tế, hắn không có bất kỳ cái gì thực tế tính nỗ lực. Những này nông nô y nguyên muốn giao nạp vượt qua 50% kết xù thuế má, y nguyên muốn vì lãnh chúa Lao ra phục lao dịch. Bọn hắn sợ được đến, vẹn vẹn chỉ là về mặt thân phận tương đối tự do. Không cần mỗi tuần lại vì lãnh chúa lao động 4 ngày, mang ý nghĩa bọn hắn có được lựa chọn nghề nghiệp quyền lực. Bọn hắn có thể đang trồng điền sau khi, rút ruộng đồng có dư quản sự cùng trang đầu đất cày, đổi lấy ngoài định mức thù lao. Bọn hắn cũng có thể thử nghiệm đi Bạch Hùng trấn làm học đồ, học tập một môn tay nghề, trở thành địa vị cao quý thủ công nghiệp người. Mà đây chính là Lin kỳ vọng. Theo đồng ruộng sản lượng này lên, tương lai Bạch Hùng lĩnh không còn cần cao như vậy tỷ lệ nông dân. Hắn cần càng nhiều sĩ binh, tự do lao công cùng thủ công nghiệp người. Trên lãnh địa không phải nông dân tỷ lệ càng cao, lãnh địa liền càng phồn vinh, thực lực tổng hợp cũng liền càng mạnh. Lin đã kế hoạch qua sang năm cắt giảm mỗi hộ nông nô phân địa, cùng cần thiết canh tác công điền mẫu số, giải phóng những này nông nô gia đình tuổi trẻ tiểu hài, để bọn hắn có được rộng lớn hơn nhân sinh lựa chọn. 120 mẫu đất, đối với cày sâu quốc bấm mà nói đúng là có chút quá nhiều, một lúc sau, đám nông nô cũng không đủ sức. Về phần lúc này, Lin y nguyên còn cần đám nông nô lao dịch. À bớt, xây xong cái này 2 cây số, ngươi liền mang theo tất cả nông nô trở về, có mấy cổ mới công trình cần phải lập tức khởi công, về phần thông hướng bờ sông 5 km đá vụn đường, cùng bến tàu nhỏ xây dựng, đều tạm thời đình công. Lin không có ý định xây tòa này bến tàu. Toàn bộ Bạch Hùng lĩnh tạm thời chỉ cần tòa thành bên cạnh tòa kia chủ bến tàu, lấy thuận tiện hắn khống chế trong lãnh địa lưu thông hàng hóa cùng thương nghiệp vãng lai. Nhiều một tòa bến tàu, ngược lại sẽ gia tăng rất nhiều sự không chắc chắn, hơn nữa còn cần hắn ngoài định mức phân phái nhân thủ tiến hành quản lý. Lin căn bản không có ý định để lão ản bật cùng đám nông nô dừng lại. D, lò gạch cùng tiệm thợ rèn công trình cần phải lập tức lên ngựa, tháng 7 mùa mưa sắp xảy ra, cần phải cầm chặt kỳ hạn công trình. Như ngài mong muốn, lao ra. Lão ản bật đã sẽ không lại sách bất luận cái gì ý kiến phản đối. Đám kia nông nô nếu như biết rõ còn có công trình, bọn hắn sẽ chỉ cao hứng bừng bừng chỗ nâng lên cái quốc cùng cái sẻng đi làm việc. Dù sao lãnh chúa lão gia sẽ không thiếu miễn phí một ngày ba bữa, cùng mỗi tuần một tiểu tổ ban thưởng danh ngạch. Đằng cuối cùng 2 cây số đá vụ đường xây xong, liền trực tiếp để tất cả nông nô đều đào tê dần túi diêm khoáng thạch trở về, liền xem như là làm xong khách thưởng. Bạch Hùng lĩnh địa hình tương đối phong bế, đối ngoại thương nghiệp con đường đều nắm giữ tại liền trong tay. Những này nông nô lấy đi muối ăn chỉ có thể dùng để ăn, không có cách nào bán ra quá nhiều giá thị trường. Tại sửa đường trong lúc đó, lão Sạt mang theo mười mấy tên tuổi trẻ hoàng dân tiểu tử vào ở doanh địa, hướng Lin học tập như thế nào đào móc cùng tinh luyện muối ăn. Diêm khoáng thạch to ra công vô cùng đơn giản, đem khối lớn diêm khoáng thạch nện thành khối nhỏ, thả vào trong nước làm nóng hòa tan, loại bỏ mất dung dịch bên trong tạp chất, cuối cùng liền là đem dung dịch lần nữa làm nóng phân ra to muối kết tinh. Lin sẽ cho hoàng dân cung cấp đào quáng cần thiết quốc chim, loại bỏ cần thiết vải bố, cùng vận chuyển muối ăn tay đẩy xe cút ít. Làm nóng cần gốm nổi cùng nhiên liệu, đương nhiên phải dựa vào hoàng dân chính mình đến giải quyết. Lấy Bạch Hùng lĩnh trước mắt điều kiện, Lin không có khả năng cho bọn hắn cung cấp đắt đỏ đối sắt. Loại phương pháp này ra công đi ra là tương đối nguyên thủy to muối, hạt tròn thô ráp, còn ngậm có một chút nhỏ bé tạp chất. Bắc cảnh tuyệt đại bộ phận người cũng liền có thể kịp giờ ăn loại này to muối, dù sao độc không chết người, nhiều lắm thì ăn chút bùn hoặc là cát sỏi. Lin tại binh doanh phụ cận thiết lập giao dịch đứng, từ tiểu ăn bớt, phải 2 quản sự mang mấy cái trẻ tuổi quản nhị đại tòa chấn. Hoang dân nhóm chỉ cần đem to muối vận chuyển đến giao dịch đứng, liền có thể đổi lấy lương thực, vải bóc cùng chút ít bằng sắt công cụ. Lin không lâu định giao dịch giá cả là 5 kg muối ăn, đổi lấy 1 kg lúa mì đen. Về phần hắn bán cho Ly ông bán buôn giá thì là một cái ngân tệ 20 cân muối ăn, 5 kg muối ước chừng tương đương 10 kg lúa mì đen. Xem ra, Lin lừa hoang dân gấp 10 lần thậm chí 9 lần trên giá, phi thường lòng dạ hiểm độc. Có thể mỏ muối vốn chính là Lin, vận chuyển muối ăn đường cũng là hắn dưới trướng nông nô xây, hắn thậm chí còn cho hoang dân miễn phí cung cấp công cụ cùng kỹ thuật. Hoang dân nhóm chỉ cần đào quáng luyện muối liền tốt, Lin cần quan tâm nhưng là nhiều. Lừa điểm ấy trên lệch giá là hắn nên được. Chỗ nào lòng dạ hiểm độc? Hoang dân tộc trưởng lão Sượt biết rõ hối đoái tỷ lệ sau càng là chỉ có cảm ơn, nam tước các hạ, xin lần nữa cho phép ta hướng ngài biểu thị cảm kích. Là ngài cứu vãn lão lần ở bộ tộc. Ngài ơn tình, lão lần ở bộ tộc vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lão Sượt trước mắt chỉ tính toán khai thác mỏ muối. Tòa kia nhựa đường mỏ cách Bạch Hùng lĩnh thật sự là quá gần, hắn sợ hai các tộc nhân ước mơ Bạch Hùng lĩnh cuộc sống tốt đẹp, ào ào mở luận. Dù sao cái kia 400 tên phụ nữ trẻ em đều có thể tại Bạch Hùng lĩnh an định lại, tấm gương hiệu ứng quá mức kinh khủng. Mà mỏ muối cách Bạch Hùng lĩnh đủ xa, thuận tiện lão Sượt tiếp tục duy trì còn sót lại không nhiều tộc trưởng uy nghiêm. Lão lần ở bộ tộc trước mắt còn có vượt qua 3500 tên tộc nhân, bên trong nam tính thanh niên trai tráng cực khổ ước chừng 800. Chỉ cần mỗi ngày có thể đề luyện ra 5000 kg muối ăn, liền có thể đổi lấy chỉnh một chút 1000 kg lúa mì đen. Luyện thêm còn có thể nhiều đến, nam tước các hạ thật sự là quá hào phóng. Tăng thêm đi săn cùng thu thập tâm đắc, năm nay mùa đông lão lần ở bộ tộc chí ít sẽ không hướng tới năm như thế chết đói người. Sabot, ngươi liền mang theo tộc nhân ở chỗ này hảo hảo luyện muối, có gì cần có thể đi giao dịch đứng cùng tiểu Albert nói, hắn sẽ thay chuyển đạn, cách mỗi một trận ta sẽ dẫn con gái của ngươi cùng nhi tử tới, yên tâm, bọn hắn tại tòa thành sống rất tốt. Linh lấy công thay mặt cứu tế, đã giải quyết mỏ muối cần thiết sức lao động, cũng trấn an cái này hơn 3000 hoang dân. Lão Sabot trước mắt ngược lại là còn có chút cảnh giác, muốn cùng Bạch Hùng lĩnh giữ một khoảng cách, bảo đảm lão lần ở bộ tộc tương đối độc lập tính. Có thể một lúc sau đâu còn có thể từ ngươi nói tính, một cái liền lương thực cũng không thể tự cấp tự túc quy mô nhỏ bộ tộc, chỉ có bị ăn xong lau sạch phần. Chương 75, bạo lợi cùng tăng cường quân bị. Chương 75, bạo lợi cùng tăng cường quân bị đến Bạch Hùng lĩnh hơn 3 tháng, linh dưới trướng mã phỉ các tiểu đệ rốt cục nhìn thấy kiếm nhiều tiền đã. 5000 kg muối ăn bán cho ly ông bán buôn giá vì 250 mai ngân tệ, tương đương ước 12 mai kim tệ. Ngay tại năm ngoái, Bạch Hùng lĩnh 1.8 vạn mẫu công điền tổng sản xuất cũng bất quá có thể tương đương thành chừng 500 mai kim tệ. Chút tiền ấy phải nuôi sống một cái nam tước gia đình cùng 5 cái kỵ sĩ gia đình, còn có hơn 10 người kỵ sĩ người hầu, có thể nói là giật gấu ba bay. Mà bây giờ Bạch Hùng lĩnh chỉ dựa vào bán muối, một tháng ra mặt liền có thể kiếm được cái này số tiền lớn. 5000 kg muối ăn vẫn chỉ là lão lần ở bộ tộc đưa tới thấp nhất đo, từ chính thức khai thác đến nay, mỏ muối sản lượng mỗi ngày đều tại kéo lên. Linh trở lại Bạch Hùng lĩnh về sau, có thủ lao cấp cho lão lần ở bộ tộc số lớn gốm nổi cùng gốm buồn, tăng lên rất nhiều hoàng dân tinh luyện hiệu suất. Không đến một tuần, hoàng dân nhóm vận chuyển về Bạch Hùng lĩnh muối ăn liền tăng tới ước 6000 kg, hơn nữa còn có tiếp tục tăng lên không gian. Bọn hắn đẩy xe cút kít, không biết mệt mỏi đem muối ăn vận chuyển đến giao dịch đứng, lại cao hứng bừng bừng trỗi chở lương thực, đồ gốm, vải bóc cùng mới quốc chim về mỏ muối. Cái quốc thực là cái tiêu hao phẩm. Hoàng dân bộ tộc không có sửa chữa đồ sắt kỹ thuật, dùng báo hỏng cái quốc chỉ có thể đổi về Bạch Hùng lĩnh, lại lấy giá thị trường mấy lần giá cao mua sắm. Tiểu An bất sẽ nghiêm ngặt tính toán hoang dân nhóm có thể có được vật tư, bảo đảm bọn hắn có thể miễn cưỡng duy trì ấm no trình độ, nguyện ý ngoan ngoãn đào quáng nộp lên trên muối ăn. Mỗi đêm, hắn đều sẽ đích thân lái xe ngựa, đem cùng ngày thu đến muối ăn trở về bờ sông và thành. Cũng tại sáng sớm hôm sau đem lương thực những vật này tư trở về giao dịch đứng. Linh chỉ huy nông nô tại bến tàu bên cạnh xây tòa chuyên môn thả muối nhà kho, bức tường dùng đá xanh xếp xây, hòn đá ở giữa lấy nguyên thủy xi măng gia cố, mặt đất cũng phải trải lên mấy tầng đá vụn, lại thêm đóng tấm ván gỗ cùng cành cây thân, bảo đảm muối ăn sẽ không bị ẩm. Tại trong lúc này, cùng đập nước tương quan một hệ liệt công trình cũng tại đều đâu vào đấy đẩy mạnh. Thời gian trong bất chi bất giác liền đến tháng 6 cuối cùng một tuần. Ly ông đổi tại tháng 7 mùa mưa tiến đến trước, tự mình áp giải một nhóm hàng hóa cùng nhân khẩu đến Bạch Hùng lĩnh bên tàu. Linh xuất lĩnh 2 tiểu đội sĩ binh tại bến tàu chờ. "Hả, ta thân mật nhất bằng hữu, chỉ cần vừa thấy được ngươi, ta liền sẽ đặc biệt tao hứng." Ly ông vừa đi xuống thuyền mạn thuyền, liền không kịp chờ đợi cùng Linh đến cái thật to ôm. Hai người hiện tại hoàn toàn là trên một cái thuyền thân mật chiến hữu, còn kết làm thông gia, quan hệ thậm chí so giang môi càng thêm kiên cố. Lin nhìn thấy Ly ông cao tới 92 điểm độ trung thành, vô vô hắn đầy có dãn đầy đặt bà bay, Bạch Hùng lĩnh vĩnh viễn là người cảng. Hàn Huyên sau đó, Ly ông đưa ánh mắt về phía trên bến tàu tổng trọng vượt qua 6 vạn kg muối ăn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hài lòng, "Bằng hữu ta, ngươi tại Bạch Hùng lĩnh sáng tạo chân chính kỳ tích, tòa này mỏ muối đầu tư thời gian cùng sản xuất đều viễn siêu ta tưởng tượng. Ly ông, cái này không thể rời bỏ ngươi ủng hộ." Lin lời này xác thực xuất phát từ chân tâm. Bạch Hùng lĩnh có thể có hôm nay phát triển tốc độ, cùng Ly ông tiên sứ đầu tư chặt chẽ không thể tách rời. Tại mỏ muối còn chưa khai thác trước, là hắn không ràng buộc cung cấp vượt qua 100 tấn lương thực cùng đại lượng thỏi sắt, trợ giúp Bạch Hùng lĩnh vận đến hơn 200 tên tráng niên sức lao động, thậm chí còn vì lỉnh lưỡng ra 100 kim tệ thuẫn bài thuế. Cái kia binh báo tự đắc công tức thuế lại nói là Ngũ Nguyệt còn sẽ tới Bạch Hùng lĩnh một chuyến, nhưng đến nay đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là bị Ly ông dùng kim tệ ngăn chặn miệng. Ly ông tiền vốn thực không tính là nhiều, hắn chỉ là Tam Hà thành thị trường ngầm người nói chuyện, cho ăn bệ bụng cũng liền thắng 1 năm 2000 kim tệ tài sản. Đầu tư Bạch Hùng lĩnh, tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một lần đánh cược. Sự thật chứng minh, hắn cứ thắng. Lớn thắng đặc biệt thắng. Hắn không chỉ có thắng được lìn vị này đáng tin minh hiếu, còn có được Bạch Hùng lĩnh muối ăn độc nhất vô nhị buôn bán quyền. Bây giờ hắn đã sớm dựng tốt muối lậu đường dây tiêu thụ. Chỉ cần 1-2 tháng là hắn có thể thu hồi toàn bộ giai đoạn trước đầu tư, sau này đều là lãi ròng. Ly ông bông ra lìn, tầm mắt đảo qua trên bến tàu hai hàng đội ngũ nghiêm chỉnh sĩ binh, chật chật tán thưởng, những người này xem ra tựa hồ cũng là mặt lạ hoắc. Là người mới chiêu mộ sĩ binh. Khí thế kia căn bản không thua Tam Hà thành dân binh đoàn. Không tệ, ta kế hoạch tại nội trong năm nay lại nhận 100 đến 200 tên lính. Linh cũng không có dấu giếm chính mình chiêu binh kế hoạch. Theo lương thực, kim đệ cùng vật tư dần dần tràn đầy, hắn tự nhiên muốn chiêu mộ càng nhiều sĩ binh bảo hộ lãnh địa cùng muối lậu lợi ích. Muối lậu sự tình dấu giếm không chịu địa công tức quá lâu, có lẽ qua sang năm, hắn liền sẽ cùng công tức triệt để bạch mặt. Quyền lực cùng quân đội đều không thể rời bỏ tiền vàng tới nước, hắn cần Ly ông nhập trợ. Linh phất phất tay, các binh sĩ lập tức tiến lên bắt đầu vận chuyển muối ăn. Hắn cùng Ly ông thì sóng vai hành tàu tại trên bến tàu, xâm nhập nghiên cứu thảo luận tương lai. Ta lần này vì ngươi mang đến 5 tấn tỏi sắt, 50 cái nam tính đào nô, thân thể cũng không tệ. Nuôi mấy ngày liền có thể làm việc. Về phần lương thực, ngươi cũng biết, gần nhất Tam Hà thành lương giá trướng đến rất cao, lương thực ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lương thực sự tình ngươi không cần lại quan tâm, Bạch Hùng lĩnh sau này sẽ không lại thiếu lương thực, ta hiện tại cần có nhất là vũ khí cùng đồ phòng ngự, hoặc là ngươi giúp ta tìm mấy cái ưu tú thợ rèn cũng được.
Linh thẳng thắn. Ly ông ngược lại hỏi, ngươi tòa này mỏ muối, sau này mỗi tháng có thể ổn định sản xuất bao nhiêu muối ăn?
Ổn định lại về sau, mỗi tháng chi ít 200 tấn.
200 tấn.
Cái kia chính là 500 kim tệ, từ hiện tại đến tháng 11, Bạch Hà còn có khoảng 4 tháng thông tàu thuyền kỳ.
Cái kia chính là 2000 kim tệ.
Ly ông bạch lên đầu ngón tay tính toán một lát sau trả lời, vũ khí cùng đồ phòng ngự gần nhất cũng trướng đến kịch liệt, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi mua sắm một nhóm sĩ quân hèn, giá cả rẻ tiền, khối lượng cũng không đến mức quá kém, về phần ưu tú thợ rèn, loại người này chỗ nào đều thiếu, ta biết hết sức vì ngươi tìm kiếm, nhưng tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Bắc Cảnh mặc dù có được chất lượng tốt quan sát, có thể kỹ thuật rèn đúc lại muốn thua xa tại Nam Cảnh. Thời đại này nhân tài cùng tri thức lưu động đều quá chậm chạp, tiên tiến kỹ thuật khuyết tán khắp nơi cần mười mấy trên trăm năm thời gian.
Linh thí hỏi, chiến tranh đã bắt đầu?
Ly ông gật gật đầu, ừm, triều địa công tước đại quân 10 ngày trước vừa đi qua Tam Hà thành, bây giờ tiền quân hẳn là đã đánh vào vương quan lãnh địa.
Đúng, ngươi không phải bước lên dùng cột huyền danh hào à?
Nghe nói cột huyền bá tước đã đầu nhập vào công tước,
đây coi như là một tin tức tốt.
Linh rốt cuộc cười,
trước mắt hắn còn hất lên cột huyền bá tước thứ tử áo lót, chỉ cần làm việc tình không phải quá mức khác người, triều địa công tước đại khái suất đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.
Đây chính là mặt trận thống nhất giá trị tác dụng.
Đương nhiên, bộ này áo lót chỉ có thể bảo đảm hắn nhất thời, bảo đảm không hắn một thế, mà lại sớm muộn sẽ bị vạch trần.
Đến lúc đó nên đến báo thù khẳng định cũng sẽ càng mãnh liệt hơn.
Có thể liền sớm đã phát dụng.
Công tước
trực tiếp chính diện làm bạo cũng là.
Chương 76, hàng xóm cảnh giác chương 76, hàng xóm cảnh giác soạn lĩnh cách cục cùng Bạch Hùng lĩnh không sai biệt lắm, đều ở vào Bạch Hà bờ tây, Nam Tước thành cũng đều xây dựng tại bên bờ sông. Bất quá soạn lĩnh nhân khẩu vượt qua 5000, đất cày cùng đồng cỏ diện tích càng là Bạch Hùng lĩnh gần gấp 3.
Ở cái này nhân khẩu liền là sản xuất lực nhân đại, soạn lĩnh thực lực tổng hợp tự nhiên muốn viễn siêu Bạch Hùng lĩnh.
Điểm này từ tòa thành ngoại hình liền có thể nhìn ra.
Bạch Hùng lĩnh tòa thành chỉ có lầu chính áp dụng gạch đá kết cấu, tường vây là chất gỗ, tháp canh thì là đắp đất, rất là keo kiệt. Trái lại soạn lĩnh tòa thành có được hai đạo tường vây, ngoại tầng hàng rào gỗ, tầng bên trong gạch đá, sắp đặt nhiều chỗ xạ kích lỗ, phòng ngự tính có thể không cần nhiều lời.
Soạn lĩnh mạch định quân đội số lượng cũng so Bạch Hùng lĩnh nhiều, Nam Tước phía dưới cùng sở hữu 8 tên sắc phong kỵ sĩ, quản lý người hầu vượt qua 20, trang bị cũng tương đối tinh lương.
Lấy linh trước mắt thực lực, cướp sạch soạn lĩnh cũng không khó, lại gần như không có khả năng chính diện công phá tòa pháo đài này.
Khối này lãnh địa bây giờ trên danh nghĩa kẻ thống trị là ạ nạ cùng cha khác mẹ đệ, người thống trị thực sự thì là nàng mẹ kế Floja.
Floja năm nay thực mới 25 tuổi, thuộc về là mát mặt vì con, dựa vào Nam Tước mâu thân thân phận đến thống trị soạn lĩnh.
Nàng trời sinh tính mẫn cảm đa nghi, rất sớm đã chú ý tới phía Bắc hàng xóm dị thường.
Nói như vậy, Tam Hà thành thương nhân chỉ có tại thu thiên tài hội xuôi theo Bạch Hà Bắc Thượng, thu mua lương thực đồng thời bán ra thỏi sát, bữa ăn, vải vóc đẳng sinh hoạt nhu yếu phẩm.
Có thể tháng 5 năm nay đến nay, cách mỗi hơn 10 ngày liền có một đầu thuyền dọc đường soạn lĩnh Bắc Thượng.
Dọc đường cũng liền thôi, có thể những thuyền này lại hoàn toàn không tại soạn lĩnh dừng lại, xem xét liền là thẳng đến Bạch Hùng lĩnh mà đi.
Đi qua hơn một tháng quan sát, Phlô Dạ ý thức được phía Bắc Bạch Hùng lĩnh có kinh người biến cố.
Hôm nay, khi lại nhìn thấy một đầu đánh lấy Tam Hà thành cờ hiệu thuyền dọc theo sông Bắc Thượng lúc, nàng lập tức phái người gọi tới hẹn dịp kỵ sĩ.
Thân ái, ngươi cứ như vậy muốn ta?
Đây là ban ngày đây.
Hẹn dịp nay năm ngoài 30, cầm giữ có một đầu màu nâu tóc ăn, khuôn mặt coi như anh tuấn, là Phlô Dạ tình nhân.
Vừa mới tiến phòng ngủ, hắn liền không nhịn được đưa tay vươn vào Phlô Dạ váy, giọng điệu rất là ngạo lớn, vẫn là nói, là nhóm chúng ta hải tử muốn gặp phụ thân.
Dẫn đường thị nữ đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, thức thời lui ra phòng ngủ cũng khép cửa phòng.
Phlô Dạ vỗ nhẹ nhẹ mở hẹn dịp tay, song mi cau lại, đừng làm rộn, có chính sự tìm ngươi.
Giọng nói của nàng nghiêm túc, hoàn toàn không có ngày thường hờn dỗi.
Hẹn dịp gặp nàng như vậy thần sắc, liền thu hồi nàng lớn, sửa sang một chút quần áo, tại nàng ngồi xuống bên người, làm sao?
Nghiêm túc như vậy.
Hẹn dịp vốn là soạn lĩnh sắc phong kỵ sĩ, võ nghệ cao cường nhưng phong lưu thành thói, trong nhà rõ ràng có vợ con, lại luôn nhịn không được bên ngoài hái hoa ngắt cỏ.
Trên lãnh địa xinh đẹp thiếu phụ phần lớn gặp phải hắn quấy rối.
Phlô Dạ xuất thân kỵ sĩ gia tộc, bước bách tại gia đình áp lực, tuổi còn trẻ liền gả cho tuổi tác đã cao, chiến miên giường bệnh tiền nhiệm soạn lĩnh Nam Tước.
Một người phong lưu tay ăn chơi cùng một vị tịch mịch nhân thê có thể có cái gì cố sự?
Tại một lần trên yến hội, Phlô Dạ bị hẹn dịp anh tuấn bề ngoài hấp dẫn, mà hẹn dịp cũng đối vị này tuổi trẻ mỹ mạo Nam Tước phu nhân thèm nhỏ dai mớn.
Yến hội sau khi kết thúc, hai người tuổi khô đụng liên hỏa, bắt đầu lén lén lút lút hạ tình yêu.
3 tuổi Nam Tước người thừa kế vô cùng có khả năng liền là hai bọn hắn nhi tử.
Đợi đến tiền nhiệm Nam Tước triệt để mất mạng, Phlô Dạ thông qua hối lộ của trưởng để hẹn dịp lên làm mới Nam Tước người giám hộ, hai người quang minh chính đại làm cùng một chỗ.
Bây giờ Phlô Dạ lần nữa mang thai, bào thai trong bụng chính là hẹn dịp loại.
Nếu là có thể sinh hạ cái Nam Hải, hai người liền sẽ nghĩ biện pháp đem đứa bé này nâng lên Nam Tước vị trí.
Mặc dù xác suất thành công rất thấp, nhưng Phlô Dạ cho rằng có thể thực hiện.
Triều địa công tước hàng đầu mục tiêu là cái kia đỉnh vương quan, chỉ cần soạn lĩnh từ đầu tới cuối duy trì trung thành, cũng dâng lên đủ nhiều kim tệ, chưa hẳn liền không thể khiến công tước mở một con mắt nhắm một con mắt.
Nhưng lúc này, Phlô Dạ cảm giác được đến từ phía Bắc uy hiếp.
Hôm nay lại có một đầu thuyền đi Bạch Hùng lĩnh, cùng mấy lần trước đồng dạng, ta nhìn thấy trên thuyền chứa rất nhiều người.
Thời đại này tàu chuyên chở buồng nhỏ trên tàu đều rất nhỏ, mỗi lần ly ông cho lìn vận chuyển đảo nô, đều chỉ có thể khiến cái này đảo nô chen tại bong thuyền.
10 ngày qua phơi gió phơi nắng, ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ có thể tại bong thuyền giải quyết.
Rất như là một cái khác thời không đen nô tàu chuyên chở.
Phlô Dạ ở trên cao nhìn xuống, một chút liền có thể nhìn thấy bong thuyền lít nha lít nhít đầu người.
Trang trí người làm sao?
Một đầu mái chèo thuyền buồm tối đa cũng liền vận chuyển 60, 70 người, coi như hắn 10 ngày một đầu, 2 tháng cũng liền vài trăm người mà thôi. Henry đối với cái này rất là coi nhẹ, mấy trăm nông nô mà thôi, đơn giản liền là nhiều cày chia xuống đất. Mà lại lấy Bạch Hùng lĩnh đi qua lương thực sản lượng cùng khai khẩn đất cày số lượng, những này nông nô trong thời gian ngắn căn bản liền không có cách nào chuyển hóa thành lãnh địa thực lực. Thậm chí còn cần Bạch Hùng lĩnh ngoài định mức hoa lương thực thôi. Tại Henry trong nhận thức biết, khai hoang đất đai muốn đã nhiều năm mới có thể có ổn định sản xuất. Lãnh địa đất cày cùng nhân khẩu khuyết trương giảng cứu cái tiến hành theo chất lượng, trong thời gian ngắn tràn vào qua nhiều nhân khẩu, ngược lại sẽ phá hư lãnh địa cân bằng. Xoán Linh cũng là dựa vào hơn 100 năm tích lũy, mới có hôm nay bực này quy mô. Flo Dạ nhìn ra xa ngoài cửa sổ Bạch Hà, cau mày, ta đã cảm thấy kỳ quái, Bạch Hùng Lĩnh muốn nhiều người như vậy làm gì? Mà lại hiện tại đã sớm qua trồng trọt kỳ, những người này đi Bạch Hùng Lĩnh có thể làm cái gì? Lại cái kia ăn cái gì? Henry xem thường, có thể là cái kia bá tức thứ tử Phạm Xuân thôi. Coi là chỉ cần người nhiều liền có thể kiến thiết tốt lãnh địa, đợi đến mùa đông là hắn biết người nhiều chỗ xấu. Ngươi nói, có khả năng hay không là hắn tại Bạch Hùng Lĩnh phát hiện cái gì tài nguyên khoáng sản? Flo Dạ suy tư thật lâu, đột nhiên nhảy ra cái ý nghĩ. Đây là phi thường hợp lý phỏng đoán, một khối lãnh địa đột nhiên gia tăng mấy trăm người, trừ trồng trọt tự nhiên là chỉ có thể là đào quáng. Bạch Hùng Lĩnh muốn thật có mỏ, đi qua hơn 100 năm đều không người phát hiện. Cái này mới nam tức mới đến mấy tháng liền có thể phát hiện. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Henry quả quyết lắc đầu, trực tiếp liền phủ định câu trả lời chính xác. Gặp Flo Dạ vẫn như cũ trầm tư suy nghĩ, hắn trực tiếp đem ngồi chỗ cuối ôm đến trên giường, khắc giả khổ khuôn mặt, cái này sẽ chỉ để ngươi giả đến càng nhanh. Nhưng làm nàng nhớ tới cái kia gả vào Bạch Hùng Lĩnh kê nữ A Na lúc, nàng lại đột nhiên mở mắt ra. A Na khẳng định còn đợi tại Bạch Hùng Lĩnh, không được, ta phải phái người đi Bạch Hùng Lĩnh. A Na đã từng đánh vỡ qua Flo Dạ cùng hẹn dịp yêu đương vụ trộn, nhưng lúc đó tiền nhiệm nam tức đã bệnh nguy kịch, này mới khiến nàng nhóm đôi này gian phu dâm phụ có thể đủ tất cả thân trở ra. Lãnh địa ở giữa có bất thành văn quy củ, không có thể tùy ý phái người chui vào liền nhau lãnh địa. Nếu là bị bắt tại chỗ, vô cùng có khả năng dẫn phát xung đột thậm chí chiến tranh. Nhưng Lộ Dạ không quan tâm, nàng chỉ muốn làm rõ ràng phía bắc đến tuột cùng phát sinh cái gì. Chương 77, mùa mưa cùng tạo giấy chương 77, mùa mưa cùng tạo giấy lìn đi vào Bạch Hùng Lĩnh đã đủ 4 tháng. Tiến vào tháng 7, bắc cảnh mùa mưa đúng hạn mà tới. Rõ ràng vừa qua khỏi giữa trưa, bầu trời lại bị to lớn màu xám màn sân khấu bao phủ, chiếu nặng mây đen chồng chất cùng một chỗ, ép tới người không thở nổi. Mới đầu, chỉ là gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây sàn sạt. Răng rắc, răng rắc. Vô số đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, to như hạt đậu hạt mưa lốp bốp rơi đập, đánh vào tòa thành ngói đỏ trên nóc nhà, tóe lên tầng tầng bọt nước. Mưa thuận mái hiên trượt xuống, hình thành đạo đạo màn nước, đem tòa thành cùng ngoại giới cách ly. Trận này đột nhiên đến mưa to, trực tiếp quét tới bao phủ lãnh địa dài đến một tháng thời tiết nóng. Bạch Hùng Lĩnh tòa thành đứng sừng sững ở bờ sông cao điểm trên, hoàn toàn không sợ mưa to quấy nhiễu. Nhưng nhìn ngoài cửa sổ che khuất bầu trời màn mưa, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng các nơi thôn trang đều sẽ bị bao lớn trùng kích. Không qua hắn sớm tại ngày trước liền thông chi 6 tòa trang viên chú ý chống nước, các trang viên quản sự cùng trang đầu nhóm cũng đều có ứng đối mưa to kinh nghiệm, đám nông nô tổn thất chắc hẳn sẽ không quá lớn. Đối với thời đại này tầng dưới chốt nông nô mà nói, mưa to cùng tuyết lớn cũng có thể phá hủy từ bùn đất cùng có tranh dựng giản dị nông trại. Bọn hắn sớm thành thói quen lại tự nhiên như thế, sẽ tự động tại thai sau trùng kiến gia viên. Giản dị phòng ốc cố nhiên yếu ớt, có thể một lần nữa dựng nhưng cũng tương đối đơn giản tình lúc. Linh có nghĩ qua muốn để đám nông nô ở lại kiên cố giữ ấm gạch ngói nông trại, nhưng Bạch Hùng Lĩnh căn bản liền chen không ra nhiều như vậy giờ công. Nếu không phải hắn tập trung toàn bộ lao lực sửa đường, đầu kia 55 km vận muối đường dây riêng tuyệt không có khả năng tại mùa mưa đến trước hoàn thành. Bây giờ nhân thủ ngược lại là có thể mùa mưa đốt cái giám gạch. Đằng mùa mưa kết thúc, lò gạch xây xong, là hắn có thể đưa ra nhân thủ đến đốt gạch xây nhà, để giúp trợ đám nông nô qua cái ấm đông. So với phải bị mưa to quấy nhiều nông nô, đồng ruộng bên trong lúa mạch non nhóm thì nên đón mạch sinh bên trong trọng yếu nhất giai đoạn. Bên ngông đầu trong ruộng, trung tuần tháng 4 gieo hạt lúa mì đen lúc này đã tiến vào nổ giò cuối kỳ bưng, đám nông nô đoạn thời gian trước bón thúc vì lúa mạch non cung cấp sung túc chất dinh dưỡng, chỉ kém trình độ thôi hóa. Bọn chúng đi theo màn mưa có vận luật trôi chập chờn, giống như là tại vui sướng nên đón trận này cam lâm. Nước mưa cấp tốc thẩm thấu tiến thổ nhưỡng, làm dịu mỗi một tấc ruộng đồng. Bờ ruộng gian nhỏ suối cấp tốc tăng đầy, suối nước lao nhanh, lôi cuốn bùn cát, một đường hướng về phía trước. Tòa thành phía bắc trên công trường, xây dựng đập nước công trình tạm thời dừng lại. Đám nông nô ảo ảo trốn vào lâm thời dựng lều bên trong, nhìn qua như chú mưa to, trao đổi riêng phần mình thê tử thời gian mang thai. Năm ngoái mang thai nông phụ nhóm dần dần tiến vào sắp sinh kỳ, Bạch Hùng Lĩnh sắp nên đón một nhóm tương lai tươi sáng con mới sinh. Mưa rơi tại lều cỏ tranh trên đỉnh, phát ra dày đặc tiếng vang, che giấu đám nông nô nói chuyện với nhau âm thanh. Tòa thành trong đình viện, Lam Tóc Mị Dạ đứng tại hành lang dưới, ngẩng đầu nhìn mái hiên màn nước, tò mò duỗi ra tay nhỏ, nỗ lực cắt đứt màn nước, có ánh giọt nước tại nàng lòng bàn tay hội tụ, lại thuận khe hở trượt xuống. Dĩ Dạ đứng tại bên người nàng, mỉm cười nhìn xem chính mình học sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Ly ông cùng Linh đứng tại tòa thành lầu hai bên cửa sổ, tay cầm một chén nóng rượu đỏ, quan sát tỉ mỉ lấy dưới lầu hoang dân tiểu nữ hải, không khỏi gật đầu tán thưởng, nàng liền là hoang dân đưa tới con tin. Bộ tộc tộc trưởng nữ nhi, dáng dấp ngược lại là rất không tệ, liền là nhỏ tuổi điểm, lại nuôi cái mấy năm, khẳng định mỹ lệ làm rung động lòng người. Ly ông tại Bạch Hùng Lĩnh ở một ngày, lúc đầu kế hoạch hôm nay về Tam Hà thành, lại bị mưa to vây khốn. Hắn có kim quang long lánh tương lai, rất là thiết mệnh, đoạn không dám chịu lấy cuồng phong mưa rào lái thuyền. Linh túi đầu nhấp son môi rượu, chậm rãi nói,
ta hướng phụ thân nàng hứa hẹn qua, muốn cưới nàng làm vợ.
Cưới?
Ngươi để đó muội muội ta không cưới, cưới như thế cái tiểu thí hải. Ly ông trong nháy mắt hồng ôn. Hắn cũng là lần này mới biết được Lin còn bụng trộm cất cái tình phụ, thậm chí so muội muội của hắn muốn trước mang thai, vốn là tại nỗi nóng. Lin chỉ là nhẹ nhàng trả lời, hoang dân tập tục là một chồng nhiều vợ. Ly ông trầm mặc một lát, cứng nhắc chỗ nói sang chuyện khác, ngày hôm qua ngươi không phải nói phương bắc trong cánh đồng hoang vu còn có 8 cái hoang dân bộ tộc. Có nghĩ tới hay không cấp đoạt nhiều người hơn miệng? Nếu như Bạch Hùng lĩnh tiêu hóa không, ta có thể giúp ngươi tìm nguồn tiêu thụ. Lòng tham không đáy, là thương nhân bản tính. Tại cầm xuống muối lậu độc nhất vô nhị trao quyền về sau, Ly ông lại để mắt tới hoang dân nhân khẩu mậu dịch. Có được ý tóc màu lam hoang dân, là tuyệt đối vật hi hãn. Nếu là có thể làm đến một nhóm thành thục xinh đẹp hoang dân mỹ nữ, cũng đưa các nàng vận đến phú hào khắp nơi hổ phách cảng, nhất định có thể bán cái giá tốt. Có ý tưởng, nhưng không thể gấp. Lý đương nhiên ngấp nghé hoang dân nhân lực tài nguyên, có thể Bạch Hùng lĩnh trước mắt lực lượng quân sự cùng vật tư dự trữ, căn bản cũng không có thể có thể xuyên qua mênh mông rừng rậm nguyên thủy đánh vào phương bắc hoang nguyên. Khai chiến lý do hắn cũng không thiếu, lão là nơ bộ tộc thụ nhiều năm như vậy khi dễ, tới cửa báo thù không phải thiên kinh địa nghĩa. Về phần lao sao thái độ, Lý đương nhiên sẽ không để ý tiểu sao hiện tại chính tiếp nhận lão lục tẩy não. Không đúng, là đang tiếp thụ lão lục giáo dục. Nếu như lão sao không nghe lời, Lý không ngại để lão là nơ bộ tộc nên đón một vị trẻ trung khỏe mạnh tân tộc trưởng. Lý ông không thể được đến hài lòng trả lời, liền lại đổi đề tài. Gần nhất ngươi gấp mở rộng quân đội, có phải hay không để mắt tới phía nam xoắn lĩnh? Hắn đã biết do Á Nạ thân phận chân thật, cũng biết Á Nạ mang thai Lìn Hải Tử, một cái mã phỉ đầu lĩnh, cưới cái đã chết nam tức nữ nhi khâm phục phụ, có thể là ý tưởng gì? Cũng không thể là xuất phát từ hảo tâm chết thay người chiếu cố nữ nhi. Có lẽ vậy. Lìn trả lời vẫn như cũng là lập lờ nước đôi. Ly ông chỉ coi hắn làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, liền nhắc nhở: Ta năm ngoái từng tới xoắn lĩnh, tòa thành kia có thể so sánh ngươi tòa này muốn kiên cố được nhiều, chỉ dựa vào cường công, toàn bộ Bạch Hùng lĩnh nam nhân chết xong cũng không có khả năng công phá. Hắn không hy vọng chính mình muội tử tuổi còn trẻ coi như quả phụ, càng không hy vọng khó khăn dựng lên mối lậu con đường sụp đổ. Cảm ơn nhắc nhở. Linh thông qua tùy tùng điều động, đã thắp sáng hơn phân nửa xoắn lĩnh địa đồ. Từ Bạch Hùng lĩnh đi Tam Hà thành, vô luận đường bộ vẫn là đường thủy đều phải đi qua xoắn lĩnh. Đối phó tòa thành phương án, hắn cũng có mấy bộ. Chỉ là công tác chuẩn bị còn chưa hoàn thành, hắn không vội mà xuất binh. Cùng Ly ông trò chuyện sau một lúc, Linh trở lại thư phòng, phái người gọi tới lão lục. Tiểu sát đột theo ngươi học hơn một tháng, thành quả thế nào? So với học chữ chắc chắn, tiểu tử kia càng ưa thích chơi kiếm. Liền nửa giờ hắn đều ngồi không yên, ta xem là không có gì học tập tiên phú. Lão lục gần đây bận việc cực kỳ, muốn biên soạn biết chữ chắc chắn vỡ lòng tài liệu rằng dạy, phải định kỳ cho một số mã phỉ tiểu đệ xóa nạn mù chữ, còn phải dành thời gian cho tiểu sở đi học. Có thể hết lần này tới lần khác cái này hoang dân học sinh rất là nghịch ngợm hiếu động, thêm thân phận đặc thủ, nhưng làm hắn chơi đùa quá sức. Linh nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, có thể dạy liền tận lực dạy, còn có, gần đây ta dự định tại trên lãnh địa xây một tòa tạo giấy công xưởng, khả năng phải ngươi tạm thời phụ trách. Chương 78, cải biến thế giới chìa khóa chương 78. Cải biến thế giới chìa khóa tạo giấy công xưởng là muốn tạo tấm da dê. Cái này đồ đơn giản, trên lãnh địa không thiếu thợ giày, liền là thiếu da dê. Nghe xong muốn tạo giấy, lão lục trong mắt lập tức sáng lên hương phấn quan mang. Dựa theo lìn kế hoạch, Bạch Hùng lĩnh xóa nạn mù chữ trường học đem tại năm nay ngày mùa thu hoạch sau chính thức nhập học. Lão lục đang vì dạy học dùng giấy sự tình mà nhức đầu. Tấm da dê chế tác quá trình cùng chế tác lý đỡ không sai biệt lắm, đơn giản liền là đem da dê cạo lông đi son, rửa sạch hong gió lại kéo ruôi, hơi chút thuần thục thợ giày đều có thể đảm nhiệm cái này một làm việc. Mà lại tấm da dê phòng ẩm dụng dịch chứa đựng, có thể cất giữ trên trăm năm mà không hư. Quý đồ vật duy nhất điểm khuyết điểm liền là quý. Da dê vào lúc này là cực độ trọng yếu nguyên vật liệu. Lĩnh vực quân sự có thể dùng tại chế tác kiến ngựa, túi đựng tên cùng các loại hộ cụ, lĩnh vực dân sự thì là thường thấy nhất mùa đông chống lạnh quần áo, sinh hoạt tràng cảnh cũng ít không da dê chế phẩm, như giày, thảm, túi nước các loại. Da dê công dụng quá mức đông đảo, tạo giấy lĩnh vực có thể phân đến da dê ít càng thêm ít, tấm da dê giá cả tự nhiên trưởng kỳ giá cao không hạn. Không phải tấm da dê, mà là dùng cây đay bố chế thành vải giấy. Linh lập tức liền muốn tăng cường quân bị, quân đội đều đang cần leader, làm sao có thể đem quý giá da dê dùng đến tạo giấy? Hắn muốn chế tác, là giá cả rẻ tiền vải giấy. Tại đem rèn đúc kỹ năng tăng lên tới cấp 3 về sau, hắn lập tức đem tất cả tùy tùng đều điều động đến chế tạo một cột. Cấp 2 chế tạo vì Linh giải tỏa một hạng mấu chốt kỹ thuật, cái kia chính là tạo giấy. Tạo giấy chợt nhìn tựa hồ không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, nhưng lấy Bạch Hùng lĩnh trước mắt thủ công nghiệp trình độ, muốn kiến tạo một tòa sản lượng ổn định tạo giấy công xưởng, tuyệt đối được xưng tụng là một hạng đại công trình, một chút không thể so với xây kiểu mới tiệm thợ rèn kém. Cây đay vải cũng có thể dùng để tạo giấy. Lão lục rất là rung động, trong đầu hắn trong nháy mắt lóe qua các loại liên quan tới cây đay vải ấn tượng, thực tế rất khó đem cùng trang giấy liên hệ tới. Đương nhiên, Linh từ trong ngăn kéo lấy ra trương tấm da dê, liền bắt đầu ghi chép vải rách giấy chế tác quá trình. Đối với trước mắt Bạch Hùng lĩnh mà nói, vải rách giấy thực tế nhất, nguyên vật liệu cũng dễ dàng nhất thu hoạch được. Vải rách giấy chủ yếu nguyên vật liệu liền là mặc nát cây đay quần áo, mỗi hộ nông nô trong nhà đều có cái đồ chơi này. Bước đầu tiên là lên men, đem rửa sạch cây đay vải kéo nát sau thả vào trong nước ngâm, cũng thêm nhập đôi tiến hành lên men. Lên men thời gian xem nhiệt độ mà định ra, mùa hạ đồng dạng muốn lên men 1 đến 2 tuần, thu đông mùa thì phải kéo dài 2-3 tuần. Bước thứ 2 thì là đánh hồ, đem lên men sau vải bố tiến hành nhiều lần đánh cùng giá đảo, mãi đến làm trở thành đều bột giấy. Bước thứ 3 là chép giấy, đem bột giấy thêm vào trong nước dùng cho than tẩy trắng,
lại dùng cỏ lau chế thành lưới đánh cá đem bột giấy vứt ra, sơ bộ hình thành ẩm ướt trang giấy. Một bước cuối cùng liền là mất nước cùng khô ráo, thông qua vật lý phương thức để ép ra trang giấy bên trong trình độ, đặt ở thông gió lương nơi tốt hong khô, liền có thể được đến một trường tương đối thô ráp vải rách giấy. Nếu là truy cầu trang giấy phẩm chất, còn có thể dùng tảng đá lập đi lặp lại mài trang giấy, làm càng thêm vương vức bóng loáng. Làm lính để bút xuống, lão Lục trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên giấy da dê ghi chép tạo chỉ thuật. Vải bố bạch hùng lĩnh hoàn toàn không thiếu, đánh bột giấy có thể dùng nam nông nô, vậy có lau lưới đánh cá rửa vào nữ nông nô, mất nước cùng khô ráo giao cho gió cùng ánh sáng mặt trời. Mặc dù lão Lục tin tưởng đại ca tuyệt không nói bừa, nhưng hắn y nguyên có chút khó có thể tin. Dựa theo những này trình tự, thật có thể tạo ra có thể thay thế tấm da dê mới trang giấy. Nguyên vật liệu giá cả như thế thấp liêm, tạo ra đến giấy khẳng định cũng quý không đi nơi nào. Loại này mới giấy một khi diện thế, Bắc Cảnh thậm chí toàn bộ địa hệ và đại lục trường học hệ thống đều đem nên đón to lớn chủ kích. Tri thức sở dĩ khan hiếm, một trong những nguyên nhân ngay tại ở trang giấy cùng thư tịch đắt đỏ. Một bản cơ sở vỡ lòng tài liệu giảng dạy đều muốn một hai cái kim tệ, liền liền phổ thông kỵ sĩ giai tầng đều không dạy nổi biết. Tầng dưới chót nông nô càng là tự nhiên cùng tri thức cách biệt. Lão Lục nắm nuốt tấm da dê tay đốt chế không nổi chỗ rung động, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong tay phần này tạo chỉ thuật là có thể thay đổi toàn bộ thế giới chìa khóa. Giá rẻ trang giấy, có thể diện rộng hạ thấp tri thức chi phí. Nếu là thật có thể thành công tạo ra loại này giấy, cái kia bạch hùng lĩnh bọn nhỏ, thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh bọn nhỏ, đều sẽ có được càng tiếp xúc nhiều tri thức cơ hội. Cái này không chỉ có thể cải biến bọn hắn cái người vận mệnh, đối với bạch hùng lĩnh thậm chí Bắc Cảnh vương quốc đều đưa có không thể đo lường ảnh hưởng. Linh So lão Lục nhìn càng thêm vì xa xôi, nhưng hắn đồng dạng muốn mắt tại ngay sau đó. Hắn hàng đầu mắt là giải quyết bạch hùng lĩnh khắp nơi mù chữ hiện trạng. Hắn cần càng nhiều có thể đảm nhiệm quản lý làm việc hợp cách còn lại, hắn quân đội cũng cần càng nhiều có thể biết chữ chắc chắn cơ tầng sĩ quan. Khuyết thiếu hành chính nhân viên ủng hộ, hắn chỗ công chiếm lãnh địa mới cũng chỉ có thể tiếp tục ủy thác cho lãnh chúa tới quản lý. Hắn có được bạch hùng lĩnh, nhưng hắn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa lãnh chúa. Hắn không thể cho phép chính mình còn vây ở chế độ phong kiến vòng lẩn quẩn bên trong. Đừng nhìn trình tự đơn giản, bước thứ hai đánh hổ là chỗ khó, phải đi qua hơn ngàn lần đánh mới có thể đem vải bố đánh thành một giấy, phải dùng sức nước tới lấy thay nhân lực. Dứt lời, Lin đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đập nước đã xây một nửa. Đằng mưa to kết thúc, lại có 10 ngày qua hẳn là có thể làm xong. Cái này cái đập nước sẽ thành bạch hùng lĩnh mới phát triển động cơ, khu động vô số gầu nước, kéo theo vô số trọng truy, nện dẹp thỏi sát, đập nát bột giấy, mãi đến đem cái này hỗn loạn thời đại triệt để đập nát. Sáng sớm hôm sau, mưa rơi nhỏ dần, bầu trời nhan sắc cũng dần dần ít đi. Trong không khí tràn ngập bùn đất tươi mát mùi, hỗn hợp có cỏ xanh cùng đóa hoa hương thơm, làm cho người tâm thần thanh thản. Mưa to ngừng, Ly ông không kịp chờ đợi đi thuyền xuôi nam. Hắn lao hỏa kế nhóm đã đợi không kịp chia cắt muối lẩu lợi ích. Vì bảo đảm muối ăn an toàn, hắn thậm chí không ra bản thân tại trong khoang thuyền phòng ngủ, lựa chọn cùng đảo nô nhóm đồng dạng tại bong thuyền đi ngủ. Đằng Ly ông ly khai, Linh lập tức đem lão ản bật gọi tới tòa thành, cũng đưa cho hắn tạo giấy công xưởng bản vẽ thiết kế. Tòa thành phía bắc cần muốn xây dựng lại một tòa công xưởng, bản vẽ tại cái này, ngươi thương lượng với tổ lì mạ lấy làm. Lão ản bật tiếp nhận bản vẽ, chỉ là nhìn một chút, chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn thật là trên lãnh địa làm công trình bằng gỗ lợi hại nhất, nhưng thực tế trình độ cũng liền như thế. Để hắn xây cái đá vụn đường hắn miễn cưỡng còn có thể đảm nhiệm, có thể những này mang theo đại lượng máy móc kết cấu công xưởng bản vẽ đối với hắn mà nói tựa như thiên thư. Dùng sức nước đúa rèn tiệm thợ rèn hắn tốt xấu còn có cái tham chiếu, dù sao tòa thành bên cạnh liền có một tòa rất đơn sơ sức nước nơi xây bột, dựa vào bạch hà dòng nước đến khu động. Tìm tố ly mạ cùng dì tham tường một phen, cũng là có thể làm ra cái ra dáng thành phẩm. Có thể tòa này công xưởng kết cấu làm sao so tiệm thợ rèn còn phức tạp. Lao án bất rất muốn gọi lao ra mời Cao Minh khác, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể kiên trì đón lấy nhiệm vụ. Không có cách, ai bảo hắn là lãnh địa tổng quản. Cái này trên lãnh địa công trình hạng mục liền phải từ hắn đến con lấy. Chương 79, Trung Kiến thôn trang chương 79, Trung Kiến thôn trang lão án bật thu đến Linh mệnh lệnh, quay người liền đem một bộ phận tạo giấy công xưởng bản thiết kế ném cho thợ mộc tổ lì mạ. Ngươi đến phụ trách chế tác đồ nước cùng bánh răng, đây là lãnh chúa lao ra mệnh lệnh, cũng là các ngươi thợ mộc nghiệp đoàn năm nay ngành nghề thuế. A, ta. Tổ lì mạ nhìn thấy phức tạp bản vẽ thiết kế, đồng dạng là một cái đầu hai cái lớn. Không phải, tiệm thợ rèn muốn bộ kia đồ nước thêm bánh răng ta cũng không có làm xong đâu. Lại tới. Nhưng hắn không có cự tuyệt quyền lực, đây chính là lãnh chúa lao ra yêu cầu, hắn cái nho nhỏ thợ mộc chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Huống chi đây là hắn năm nay ứng giao nạp ngành nghề thuế. Tại phong kiến trong trang viên, thu thuế liền giống như tử vong không thể tránh né. Cùng đám nông nô tương đồng, thủ công nghiệp người cũng là muốn nộp thuế. Giao nạp thuế khoản chủng loại cũng không ít, bao quát thuế đầu người, tài sản thuế, ngành nghề thuế các loại. Tổng thể mức thuế bình thường có thể đạt tới thợ thủ công năm thu nhập 40% trở lên. Thuế đầu người từ không cần sách, tài sản quy định thu thuế là căn cứ chỗ nắm giữ tài sản tổng ngạch đến nộp thuế, càng sung túc thợ thủ công nộp thuế càng cao. Ngành nghề thuế bởi vì ngành nghề mà khác, thợ rèn giao nạp móng ngựa sắt, đinh sắt đẳng đồ sắt, thợ mộc thì giao nạp cái bản, cửa sổ đẳng đồ gỗ, thợ giày, cất rượu tượng tự nhiên cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, đây là nông thôn lãnh địa tình huống. Đặt ở tiền tệ mậu dịch phát đạt thành thị bên trong, đủ loại này thuế má đều sẽ trực tiếp quy ra thành tiền giao nạp. Bởi vì năm nay tiếp vào lãnh chúa lao ra số bút lớn đơn đặt hàng, thợ rèn gì cùng thợ mộc tổ lì mã đều lừa cái đầy buồn đầy bát, cần thiết giao nạp tài sản thuế cùng ngành nghề thuế tự nhiên cũng là nước lên thì thuế lên. Nhiều lừa vậy dĩ nhiên liền phải nhiều giao nộp đúng không? Đặt ở những năm qua, Tô Lý Mạ chỉ cần nộp lên mấy bộ bàn ghế liền có thể qua quan, năm nay cũng không có đơn giản như vậy. tiểu mới tiệm thợ rèn cần thiết truyền lực trang bị đã tra tấn hắn hơn nửa tháng. Hắn thử nghiệm chế tác mấy bộ phiên bản thu nhỏ sức nước đũa rèn, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. May ra hắn còn có một tòa sức nước nơi xây bột có thể coi như dự thi. Đồ chơi kia còn là hắn cha lúc còn sống vì lãnh chúa lao ra xây dựng, mặc dù quy mô không lớn, có thể gồm nước cùng truyền lực bánh răng dạng gì dạng đều đủ. Vài lần quan sát xuống tới, Tô Lý Mạ cùng thủ hạ mấy cái thuần thục thợ mộc đối với gồng nước trang bị lý giải rất là làm sâu sắc. Hắn có lòng tin tại tháng 8 trước đó giao nộp. Tòa thành bên này, Lin vẽ xong tạo giấy công xưởng bản thiết kế cũng không có nhàn rỗi, hắn mang lên hai tên người hầu, ly khai tòa thành dò xét thôn trang. Mưa to tạo thành phá hư so hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Làm hắn đi vào tòa thành phía nam thôn trang lúc, chỉ thấy khắp nơi tường đổ. Nguyên bản coi như hợp quy tắc trong thôn con đường đã lầy lội không chịu nổi trong thôn mấy chỗ đất chúng tích đầy dơ bẩn đục ngầu nước mưa. Hơn phân nửa nông trại lọt vào khác biệt trình độ hư hao. Hơn 10 tòa nhà cũ kỹ nông trại càng là liền nhà lá đỉnh cùng tường đất đều hoàn toàn sụp đổ, biến thành ven đường một đống phế tích. Nhìn thấy bộ này hai sau quan cảnh, Lin may mắn với mình quả quyết. Tập trung sức lao động, tại mùa mưa tiến đến trước xây xong đá vụn đường là hoàn toàn chính xác lựa chọn. Nếu là kỳ hạn công trình kéo tới tháng 7, toàn bộ lãnh địa sản xuất kiến thiết đều đưa hoàn toàn lộn xộn. Công trình sửa đường sẽ thụ bão mưa ảnh hưởng mà bị ép gián đoạn, hoang dân tinh luyện mối ăn không cách nào kịp thời vận tiến lãnh địa, thôn trang không cách nào kịp thời tu sửa bị mưa to tổn hại phòng ốc, liên tiếp xuống tới ngày mùa thu hoạch cũng đem không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Mà bây giờ trở về thôn trang nam tính đám nông nô đã bắt đầu có tổ chức chỗ tu sửa phòng ốc. Hàng năm mùa mưa, trong thôn trang chắc chắn sẽ có một nhóm không đủ rắn chắc hoặc là ở lại nhiều năm nguy phòng ẩm vang sụp đổ. Ngẫu nhiên còn sẽ có mấy cái không may nông nô bởi vì chạy trốn chế, bị tường đổ đẻ chết. Đối với đám nông nô mà nói, tại mưa to sau khi kết thúc tu sửa phòng ốc đã thành thói quen. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, chính là cổ điển nông nghiệp thời đại một lớn đặc sắc. Đám nông nô sẽ không tưởng tượng lấy có thể ở lại kiên cố nhịn dùng tảng đá phòng hoặc là gạch phòng. Phong kiến nông trường có được khắc nghiệt đẳng cấp hạn chế, nhà ở cũng là thân phận đẳng cấp một loại thể hiện. Lãnh chúa cùng kỵ sĩ lao ra có thể ở lại tảng đá phòng hoặc là gạch phòng, tầng dưới chốt nhất nông nô chỉ xứng ở đơn sơ nhất yếu ớt nhất bùn đất phòng ở lao ra, ngài làm sao tới? Đang chỉ huy đám nông nô tu sửa phòng ốc trang đầu nhận được tin tức, chạy đến cửa thôn tới đón tiếp. Linh đối cái này trang đầu có ấn tượng, trong thành bảo một vị tay nghề không tệ đầu bếp nữ, chính là cái này trang đầu thế tử. Người tên là gì? Linh tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho cái này trang đầu trong tay. Lao ra, ta gọi luật dịch. Luận thụ sủng nữ kinh, có thể vì lao ra dẫn ngựa đây chính là không phải bản ân. Hắn còn tưởng rằng là chính mình bà nương chiếm được lao ra niềm vui, chính mình cũng có thể đi theo dính dính phúc phận. Nhưng không nghĩ lao ra sau đó mệnh lệnh trực tiếp làm hắn như bị sét đánh. Luật, để xây phòng ở nông nô đều dừng lại. Là, lao ra. Luật cứ thế một lát, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, hắn nín một bụng lời nói, lại hoàn toàn không dám nói. Có thể lao ra sau đó mệnh lệnh để hắn càng thêm không nghĩ ra. Sau đó hai tuần, ta lệnh cho ngươi dẫn đầu phòng ốc lọt vào tổn hại nông nô, dùng hòn đá đến dựng tân phòng, cần thiết tảng đá, dùng xe đẩy đi phía bắc mỏ đá vận, nếu như còn có hắn nông nô muốn trùng tu nông trại, cũng có thể sử dụng tảng đá. Lao ra, đám nông nô nào có tiền mua sắm tảng đá, mà lại bọn hắn cũng không xứng ở tảng đá phòng ở. Luận rốt cuộc không nín được, để nông nô ở tảng đá phòng ở. Lại không đề cập tới những này dân đen có mua hay không nổi, dù sao trên lãnh địa hết thảy tự nhiên tài nguyên đều thuộc về lãnh chúa Lao ra, nhặt mấy cây củi còn muốn nộp thuế. Chỉ riêng thân phận mà nói, những này nông nô cũng xứng. Chính mình cái này trang đầu cũng không dám ở tảng đá phòng, đến nay vẫn là ở tại trong nhà gỗ. Linh đột nhiên quay đầu, ta có nói qua muốn thu tiền sao? Ngươi một mực dẫn người đi cũng là. Nhưng nếu để cho ta biết ngươi dám can đảm thu nông nô một khối tiền đồng, vậy ta liền sẽ đem cả nhà ngươi đều xây tiến trong phòng. Luận không dám nói nữa. Lao ra đều hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, hắn nào còn dám tranh luận. Mà lại đã lao ra đều không để ý thân phận khác biệt, vậy hắn cái này trang đầu đã không còn gì để nói. Sau đó nửa ngày thời gian, Linh dò xét xong số một trang viên tất cả thôn trang, hướng trang đầu nhóm hạ đạt đồng dạng chỉ lệnh. Cự ly cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 ngày mùa thu hoạch còn có hơn tháng thời gian, xây dựng đập nước chỉ cần 200-300 sức lao động liền đầy đủ. Còn lại sức lao động vừa vặn dùng để xây dựng bằng đá nông trại. Thực Linh là muốn một bước đúng chỗ làm phòng gạch ngói, có thể về thời gian căn bản liền không kịp. Nung cục gạch muốn trước tạo phôi, phơi nắng, mùa mưa không thích hợp bức gạch, nhanh nhất cũng phải đến mùa thu. Lúc này, dùng tảng đá kiến tạo nông trại là lựa chọn tốt nhất. Đơn giản liền là vận chuyển phiên phức điểm, cần chiếm dụng đám nông nô đại lượng thời gian. Nhưng việc này không cần Linh cung cấp thức ăn hoặc là ban thưởng. Dù sao đám nông nô là vì chính mình kiên cố nhà ở mà lao động, bọn hắn sẽ chỉ vui vẻ chịu đựng, cũng đối lãnh chúa lao ra khẳng khái đầy cõi lòng cảm kích. Lúc chạm vào tối, Linh vừa mang theo người hầu về thành bảo, còn chưa kịp hưởng dụng bữa tối, lao hạn bật liền vội vàng chạy đến. Chương 80, Phương Nam khách đến thăm. Chương 80, Phương Nam khách đến thăm. Lão hạn bật tại Bạch Hùng trấn bận bịu gần nửa ngày, đầu tiên là cùng thợ mộc đầu lĩnh Tổ Lì Mạ nghiên cứu thảo luận uống nước, sau đó lại muốn cùng thợ rèn đầu lĩnh dịch thương lượng chế tạo trọng truy. Bố trí tốt nhiệm vụ về sau, hắn còn muốn ngựa không dừng vó chạy tới đập nước công trường. Mưa to dừng lại, công trình tự nhiên là phải tiếp tục. Bởi vì cái gọi là mưa to chui không làm, không có mưa liệu mạng làm. Tại trên công trường dày vò đến trưa, lão Hàn Bật vừa kéo lấy giá rời thân thể về đến trong nhà, lập tức liền nhận được tin tức, nói là lãnh chúa lao ra muốn vì đám nông nô miễn phí cung cấp tảng đá xây nhà. Hắn một cái giật mình liền từ trên ghế nhảy dựng lên, liên tục không ngừng chỗ chạy vào tòa thành, cũng tại lầu một phòng khách đến lao ra triệu kiến. Lao ra, để nông nô ở tảng đá phòng ở, cái này có chút không quá phù hợp. Lão Hàn Bật thật cũng không che lấp lấp. Hắn tin tưởng, lấy lao ra trí tuệ khẳng định rõ ràng để nông nô miễn phí vào ở tảng đá phòng phong hiểm. Phong kiến trang viên chế độ đẳng cấp, xây dựng ở thân phận không bình đẳng phía trên. Phần này không bình đẳng lại thể hiện tại ăn ở đẳng cấp mặt. Địa vị tôn quý người thì cần phải so địa vị thấp người ăn mặc quý, ăn được nhiều, ở thật tốt. Không phải lấy cái gì duy trì đẳng cấp sơ nghiêm. Dựa vào bộ này chế độ đẳng cấp cùng vũ lực trên ưu thế, lãnh chúa cùng các quản sự mới có thể tùy ý sai sử cùng nghiền ép nông nô. Bởi vì cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục. Đối với đám nông nô mà nói, đã liền ấm áp kiên cố nhà đá đều có thể miễn phí, bên trong vùng rừng rậm kia tuổi có phải hay không cũng có thể miễn phí. Tuổi đều miễn phí, ta đánh mấy con ngồi hẳn là cũng không thành vấn đề a. Đều có thể đi săn, người lãnh chúa kia lão gia công điển ta không trồng trọt hẳn là cũng không sao chứ. Để đám nông nô vào ở nhà đá, chuyện này từ mặt ngoài nhìn có lẽ không tính nghiêm trọng, lại có thể thật sự dao động Bạch Hùng lĩnh thống trị căn cơ. Đương nhiên loại này dao động là rất nhỏ, ảnh hưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không rõ ràng. Nhưng lão Hàn bất y nguyên vì thế mà lo lắng. Linh đánh giá chính mình coi trọng lãnh địa tổng quản, nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ cao su gỗ bàn ăn, "À bơ, ngươi muốn nói ta đều rõ ràng, nhưng ta không quan tâm, ngươi chỉ cần tuân theo ta mệnh lệnh, không cần nghi hoặc, càng không cần nghi vấn, sau lưng phong hiểm để ta tới gánh chịu. Vĩnh viễn nhớ kỹ, ta mới là lãnh chúa." Theo Linh, để đám nông nô ở tại bùn trong phòng quá mức ngu xuẩn. Những này làm ẩu nông trại cách mỗi 2-3 năm liền phải từ đầu sửa sang, đơn giản liền là đúng sức lao động đáng xấu hổ lãng phí. Hiện tại hoa lớn thời gian nửa tháng để đám nông nô chính mình xây nhà đá, sau này hàng năm bọn hắn đều có thể tiết kiệm ra một tuần thậm chí càng nhiều thời gian. Linh căn bản là không có thời gian tại Bạch Hùng lĩnh chơi bùn, chấm nhất đầu năm nay hắn liền muốn chiếm đoạt xoá lĩnh, năm sau hắn có lẽ liền muốn cùng Triệu Địa công tức toàn diện khai chiến. Dựa vào cái gì đánh? Dựa vào những cái kia ở tại yếu ớt phòng đất bên trong đáng thương nông nô sao? Linh cần bọn hắn cầm vũ khí lên chiến đấu, lại hoặc là vì hắn cung cấp liên tục không ngừng lương thực cùng vật tư, mà không phải để những người đáng thương này hàng năm hoa hơn nửa tháng xây bùn phòng ở nửa tháng này quý giá lao động thời gian, nhất định phải từ Linh đến chi phối. Một ngày, một giờ cũng không thể ít. Về phần sau lưng ẩn chứa phong hiểm, chính như Linh nói, hắn không quan tâm. Hắn tương lai chỗ thống trị lãnh địa tuyệt không giới hạn tại Bạch Hùng lĩnh một góc. Phong kiến trang viên cùng nông nô chế từng bước tan rã cũng chính là hắn kỳ vọng. Nếu là hắn còn cần dựa vào phân đất phong hầu lớn nhỏ quý tộc đến thống trị đất này, vậy nhưng quá thất bại. Lão Hàn bất còn có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ có thể khúng núm cáo lui. Hắn đã dần dần ý thức được, lãnh chúa lao ra mục tiêu hồng viễn mà bao la. Bạch Hùng lĩnh chỉ là lao ra dã tâm trên bản đồ một khối nhỏ, tuyệt không phải lao ra cuối cùng kết cục. Linh hưởng dụng quá một bữa ăn, liền đói quen đi vào lầu 2 phòng tắm. Bọn thị nữ đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng ngâm trong bồn tắm thùng tắm lớn. Hắn bước vào thùng tắm, tựa ở bên thùng, mắt nhắm lại, hơi lạnh nhiệt độ nước vừa đúng chỗ xua tan mùa mưa oi bức. Một lát sau, cực nhỏ két âm thanh truyền đến, đánh vỡ phòng tắm tĩnh mịch. Ngay sau đó, là như có như không nhẹ nhàng tiếng bước chân, lại tựa hồ như lại dẫn một chút khó mà che giấu vội vàng. Linh cũng không mở mắt ra. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một đôi mềm mại tay không có dấu hiệu nào khoác lên trên bả vai hắn. Ngón tay tinh tế thon dài, lòng bàn tay êm ái tại trên lưng hắn nén, cường độ rất nhẹ. Theo đôi tay này tới gần, một đạo ấm áp khí tức lặng yên lan tràn đến hắn bên hai. Người đến mặc dù cực lực kiềm chế hô hấp, lại bởi vì khẩn trương cùng kích động mà hơi có vẻ gấp rút. Dị ra, không cần thiết cẩn thận như vậy. Linh đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia vui thích. Nguyên bản nhẹ nhàng xoa bóp tay bỗng nhiên trì trệ, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Dị Dạ mang theo một chút kinh ngạc cùng ngượng ngùng mềm nhu thanh tuyến truyền vào Lìn trong tai, "Lão gia, làm sao ngươi biết là ta? Ngươi ngón tay xúc cảm ta có thể quá quen thuộc, mà lại chứ ngươi cùng Anna, còn có ai dám tại ta ngâm trong bồn tắm lúc tiến phòng tắm? Nói đi, vì cái gì đột nhiên định mặc ta?" Lìn vẫn như cũ hí mắt, hiển nhiên rất hưởng thụ Dị Dạ xoa bóp phục vụ. "Lão gia, ta..." Dị Dạ nhẹ nhẹ cắn môi dưới, "Ta cũng muốn giống như Anna, vì ngài thai nén dòng dõi. Từ lúc Anna mang thai đến nay, Lìn hơn nửa đêm muộn đều dùng đến bồi bạn nàng, đối với Dị Dạ tự nhiên là hơi có vẻ lạnh nhạt." Dị Dạ trong lòng đấu kỵ thiếu đốt, hôm nay rốt cục lợi dụng đúng cơ hội sớm tiến vào trong phòng tắm, hướng lao ra cầu hoan. Linh chậm rãi mở mắt ra, quay đầu, chỉ thấy thiếu nữ gương mặt phi hồng, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, cái kia đáng yêu bộ dáng bên trong thậm chí còn hàm ẩn mấy phần đáng thương. Chính làm hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ đánh mặt non nớt gò má thời khắc, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân. "Lao ra, lao ra." Trung niên thị nữ vừa đẩy cửa ra, chính đánh vỡ hai người chuyện tốt. "Xin lỗi." Nàng đội vàng đóng cửa lại, có thể chợt lại đẩy cửa ra, "Lao ra, có chuyện cần yếu." Linh phủ thêm áo khoác tại trong bóng đêm vì nhanh, sợi tóc ở giữa lưu lại nước tắm cũng theo gió phiêu tán tại dưới bầu trời đêm. Sự tình ra khẩn cấp, hắn chỉ có thể để xuống xuân tâm manh động Dị Dạ, trong đêm đi cùng lão nhị tụ hợp. Sớm tại công trình sửa đường mở ra trước đó, hắn liền an bài lão nhị mang theo 5 tên mã phỉ tiểu đệ thay phiên đóng tại Bạch Hùng lĩnh nam bộ mở miệng. Bạch Hùng lĩnh địa hình phong bế, hướng nam chỉ có một đầu chật hẹp trong rừng đường mòn cùng xoắn lĩnh tương liên. Lão nhị đóng giữ đường mòn cửa ra duy nhất, đã có thể phòng ngừa lãnh địa nông nô tiết lộ ra ngoài lãnh địa tình huống, cũng có thể để phòng xoắn lĩnh có khả năng thẩm thấu xâm lấn. Dưới háng bạch mã đạp phá yên tĩnh, tháp canh hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Cửa ra này chỗ vốn là có tòa vứt bỏ tháp canh, Linh phái nông nô tu sửa, lại nhiều xây 3 gian nhà gỗ, xung làm là lão nhị bọn người nơi ở tạm thời. Lão nhị giơ bó đuốc, liền chờ tại bên đường, nghe thấy tiếng vó ngựa, hô to, "Đại nhân!" Linh tìm ngựa, người đều bắt lấy. Đều bắt lấy, 3 người, một cái không có thả chạy. Lão nhị bắt lấy 3 người, chính là tới từ Soàn lĩnh sứ giả. Không sai, Soàn lĩnh vậy mà tại tháng 7 hướng Bạch Hùng lĩnh phái ra sứ giả, mà không phải 3 tháng Nam tức tiền nhiệm lúc. Chương 81, ba tên tù binh chương 81, ba tên tù binh lão nhị không hổ là thẩm vấn cao thủ, bắt người không đến một giờ, liền cái gì đều thẩm đi ra. Dựa theo cái này ba tên tù binh khẩu cung, bọn hắn là tuân theo soạn lĩnh nữ nhất chính lộ ra mệnh lệnh, đánh lấy chúc mừng mới nam tức tiền nhiệm danh hiệu, quang minh chính đại đến thăm Bạch Hùng lĩnh. Thực tế mắt thì là vì dò xét Bạch Hùng lĩnh hư thực. Về phần cụ thể muốn dò xét thứ gì, cái này ba tù binh cũng không biết, chỉ nói là muốn đem chỗ chứng kiến hết thảy đều lên báo cho nữ nhất chính. Đại ca, những tù binh này thân phận ta đều hỏi rõ, dẫn đầu gọi Bạc Hoa, là soạn lĩnh một cái phong địa kỵ sĩ, còn lại hai người, một cái là tòa thành Nam Bộ, một cái là soạn lĩnh trang viên quản sự, cái kia xử trí như thế nào? Lão nhị mặt mũi tràn đầy sắc khí, tựa hồ chỉ đặng đại ca ra lệnh một tiếng, liền đem cái này ba cái tù binh toàn chặt làm phân chuồng. À, nạ vị này mẹ tế cũng là thông minh, không có phái người len lén lẻn vào lãnh địa, mà là trực tiếp tới cửa đến thăm, ngược lại là cho ta ra cái nan đề. Linh tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho bên người người hầu, nhưng lại chưa vội vã tiến nhà gỗ nhìn tù binh. Bắc cảnh con đường thưa thớt, lại cơ bản đều sẽ xuyên qua khác biệt lãnh chúa lãnh địa, cho nên hình thành một đầu bất thành văn quy củ, đi ra ngoài bên ngoài chỉ cần đánh lấy quý tộc cơ hiệu, lại ven đường không gây chuyện thị phi, đại bộ phận lãnh chúa đều chọn thống khoái cho đi. Một ít nhiệt tình hiếu khách lãnh chúa sẽ còn mời địa vị tôn quý lữ giả vào thành bảo ngủ lại, đồng thời ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Dù sao các quý tộc đều có xuất hành nhu cầu, đi ra ngoài bên ngoài nhiều người bằng hữu liền là nhiều con đường, những quan hệ này một ngày nào đó có thể dùng tới. Lúc trước Linh tiền nhiệm Bạch Hùng lĩnh cùng phái người đi Tam Hà thành liên lạc Ly ông, đều dọc đường xoắn lĩnh. Bởi vì đánh lấy cột điển gia tộc cơ hiệu, cho nên một đường thông suốt, tại xoắn lĩnh cũng chưa lọt vào làm khó dễ, thậm chí còn được đến miễn phí lương thảo cung ứng. Bây giờ xoắn lĩnh phái sứ giả đến Bạch Hùng lĩnh chúc mừng, về tình về lý Linh đều hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Nhưng lão nhị cũng mặc kệ những thứ này, hắn nhận được mệnh lệnh là triệt để phong tỏa con đường mở miệng, không cho phép ra cảng, không cho phép tiến. Chỉ nếu không phải mình người, vậy liền tất cả đều trước cầm xuống lại nói. Hơi chút thẩm vấn, được rồi, phát hiện ba người này lại còn mưu đồ làm loạn. Tại lão nhị trong mắt, cái này ba cái sứ giả cùng chết người đã không có quá nhiều khác nhau. Đại ca, ta cho rằng cái này không có gì tốt do dự, ba người này quyết không thể thả đi, mà lại ta hoài nghi là trong lãnh địa có người để lộ tin tức, lúc này mới dẫn tới soạn lĩnh hoài nghi, cái kia nữ nhiếp chính có lẽ đã biết rõ một bộ phận Bạch Hùng lĩnh bí mật. Lão nhị trên nét mặt lộ ra mấy phần tự trách, đại ca cho hắn nhiệm vụ là giữ vững lãnh địa bí mật, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền lộ tẩy. Linh vô vô bả vai hắn, an ủi, ngươi không cần tự trách, không nhất định là người để lộ tin tức. Đi qua hai cái tháng sau, Bạch Hùng lĩnh trưởng thành nam tính đám nông nô tất cả đều tại phía bắc trong rừng rậm sửa đường, gần nhất mới trở lại trong nhà mình. Các nơi quản sự trang đầu cũng không có lên báo qua có nông nô mất tích, đại khái suất không phải nông nô đối ngoại để lộ bí mật, mà lại những này nông nô căn bản cũng không có để lộ bí mật động cơ. Bạch Hùng lĩnh lương thực sắp thu hoạch lớn, mỗi ăn còn miễn phí, thuế suất cũng so sát bách soạn lĩnh thấp, tương lai sinh hoạt bừng sáng, có cần phải thiên tân bạn khổ xuyên qua rừng rậm đi soạn lĩnh để lộ bí mật? Trừ phi đổ nước vào não. Đám nông nô có lẽ không học thức, nhưng tuyệt đối sẽ không quá ngu, không phải người để lộ tin tức. Cái kia soạn lĩnh vì sao lại đột nhiên phái sứ giả tới? Lão nhị rất là mơ hồ. Ta nghĩ, hẳn là thuyền. Linh suy tư một lát, nhớ tới Ly ông phái tới những cái kia vận nô thuyền. Mười mấy trên trăm cái đảo nô đều chen tại bong thuyền, dọc theo Bạch Hà dọc đường soạn lĩnh, tất nhiên làm người khác chú ý soạn lĩnh cái kia nữ nhất chính. Đại khái xuất liền là thông qua vận nô thuyền suy đoán ra Bạch Hùng lĩnh khả năng có biến, cho nên bởi vậy mới có thể tại tháng 7 đột nhiên phái người tới cửa thăm dò. Nhược quả đúng như này, cái kia nàng vẫn rất nhạy bén. Có nàng tọa chấn, phối hợp trên soạn lĩnh coi như không tệ thực lực quân sự cùng kiên cố tòa thành, muốn đánh chiếm soạn lĩnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá Linh cũng không vì vậy mà lùi bước. Địch nhân hơi chút mạnh hơn một chút là chuyện tốt. Dạng này đánh nhau xúc cảm tương đối quý đánh, rằng co cũng càng thêm hăng hái. Mà lại đá mài đao không rất cứng, lại có thể nào đem Bạch Hùng lĩnh tên lính mới nhóm mài thành một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Thuyền. Cung thuyền có quan hệ gì? Lão nhị gãi gãi đầu, vẫn như cũ không thể nghĩ thông suốt bên trong cân đối. Đây không phải ngươi trách nhiệm, khác nghĩ lung tung, ba cái kia sứ giả đây, người thế nào? Dứt lời, Linh tâm mắt vượt qua lão nhị, nhìn về phía sau hắn nhà gỗ. Đều còn sống, phân biệt nốt tại ba gian nhà gỗ bên trong, bất quá trên người đều mang thương. Lão nhị vì bắt sống cái này ba tên sứ giả rất là phí phen công phu. Càng cái kia dẫn đầu kỵ sĩ, võ nghệ không tệ còn người khoác tỏa giáp, là lão nhị tự thân xuất mã mới đánh rơi trường kiếm, cũng đem bắt sống. Linh đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy có quắp tại nơi hẻo lánh tù binh. Bao hòa thống xoáy e lực lượng e thể chất dê trí lực e nội chính e mị lực e độ trung thành, không có thể thu làm tùy tùng, đặc tính, cường kiện, không dễ sinh bệnh thủ thường, tuổi thọ tăng lên cái này tù binh nhìn tướng mạo tiếp cận 40 tuổi, tại kỵ sĩ bên trong xem như tuổi tác tương đối lớn, giống như lão sạp luôn, có được cường kiện đặc tính. Liên là thuộc tính có chút xấu xí, thuộc về là thiên phú phi thường thấp loại kia, chỉ ít so lão sạp kém qua xa. Nhiều năm như vậy ý nguyên còn chỉ có thể hỗn cái nhất tinh đánh giá. Cái này tù binh vừa thấy được hình, lập tức liền kịch liệt giằng co, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Chỉ là hắn tay chân đều bị trói giằng chắc, trong miệng cũng nhét một lớn đống tất tối, chỉ có thể phát ra không cam lòng tiếng nghẹn ngào. Linh nhíu đầu, sau lưng tiểu đệ lập tức tiến lên, vì tù binh giải khai đầu dây thừng, cũng rút ra cái kia đống dính lấy ngụm nước tất tối. Bà vã liên tiếp thở mấy hơi thở ngục, ngẩng đầu nhìn về phía Linh, tiếng nói bên trong y nguyên mang theo rõ ràng sợ hãi, ngài khẳng định liền là Bạch Hùng lĩnh nam tước, đúng không? Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Xin ngài thả ta là soạn lĩnh sắc phong kỵ sĩ, là đến chúc mừng ngài kế nhiệm nam tước. Linh chỉ là lạnh lùng hỏi, là nữ nhiếp chính phái người đến? Đúng, nàng chỉ nói muốn chúng ta đến chúc mừng ngài tiên nhiệm, cũng đem đang nhìn châu nghe đến hết thảy đều chuyển cáo nàng, trừ cái đó ra ta cái gì cũng không biết ta. Bà hòa đến bây giờ đều cảm thấy mình quá mức oan khuất, hắn bất quá là lĩnh mệnh làm việc tôi, hướng nữ nhiếp chính chuyển cáo trên đường đi chứng kiến hết thảy cũng là hắn chỗ chức trách, lại không phải cố ý nhằm vào Bạch Hùng Lĩnh. Các ngươi Bạch Hùng Lĩnh dựa vào cái gì trên đường thiết bán mã tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương? Lại dựa vào cái gì như thế thô lô đối đãi một vị có được lãnh địa sắc phong kỵ sĩ? Cái này hợp lễ pháp a? Đảng việc này nháo đến triều địa công tước quý tộc tòa án trên, không phải để cho các ngươi Bạch Hùng Lĩnh bồi một số lớn tiền phạt, còn phải muốn ngươi người nam này tức tự mình túi đầu xin lỗi. Nhưng nhìn lấy Lìn đôi kia băng lãnh đôi mắt, bà họa chợt cảm thấy không ổn. Chờ chút, đừng nói là cái này Bạch Hùng Lĩnh thật đúng là cất giấu cái gì không thể gặp người bí mật, cho nên nữ nhiếp chính các hạ mới lại đột nhiên phái người đến Bạch Hùng Lĩnh. Chương 82, suối dục. Chương 82, suối dục. Đối với Lìn tới nói, hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Xoán Linh nữ nhiếp chính lộ ra, hẳn còn chưa biết Bạch Hùng Lĩnh cụ thể cất giấu như thế nào bí mật. Tin tức xấu là Lộ Dạ đã hoài nghi trên Bạch Hùng Lĩnh, cũng tiến hành sơ bộ thăm dò. Bởi vậy, cái này ba tên tù binh thả cùng không thả đã không có khác nhau. Vô luận như thế nào lựa chọn, đều chỉ sẽ làm sâu sắc Lộ Dạ đối Bạch Hùng Lĩnh hoài nghi. Đều giết. Đã làm sao tuyển kết quả đều không khác mấy, Linh chọn lọc tự nhiên giết người diệt khẩu. Chí ít còn có thể lừa ba con ngựa cùng một bộ vũ khí khôi giáp đúng không? Đương nhiên, giết ba người này, liền mang ý nghĩa Bạch Hùng Lĩnh cùng Soạn Lĩnh triệt để quyết liệt. Linh lại nghĩ liên lạc Tam Hà Thành, đường bộ đại khái suất là đi không thành, chỉ có thể đi đường thủy. Cũng không thể đối ngoại tuyên bố là mã phỉ cướp cái này ba tên sứ giả a. Nói ra ai mà tin a? Mà lại Lìn căn bản liền không quan tâm cái gì quý tộc lễ pháp. Mã phỉ đầu lĩnh há sẽ quan tâm những này quân sáo. Nam tước đều có thể giết, chỉ là phong địa kỵ sĩ tự nhiên cũng là nói giết liền giết. Linh thoại âm rơi xuống, quay người hướng phòng đi ra ngoài. Lão nhị lập tức mang theo hai tên tiểu đệ đằng đằng sát khí tiến vào trong phòng, chùy thủ tại ánh trăng chiếu dọi phản xạ ra dọa người hàn mang. Bà hòa mắt thấy mình không còn sống lâu nữa, không ngớt lời hô to, chờ một chút, ta biết rất nhiều liên quan tới Soạn Lĩnh cùng nữ nhiếp chính Lộ Dạ bí mật, đại nhân khẳng định cảm thấy hứng thú. Ồ, Linh xoay người, nói nghe một chút. Bà hòa rốt cục bắt được cây cỏ cứu mạng, nhưng hắn nhưng lại chưa trực tiếp lộ ra tình báo, ngược lại hỏi, nam tước đại nhân, xin hỏi ạ nạ tiểu thư là không còn tại Bạch Hùng Lĩnh. Xin ngài đem tên của ta chuyển cáo nàng, nàng khẳng định sẽ đến gặp ta. Dưới tuyết cảnh, có lẽ là nhiều năm cậu thả mệnh kinh nghiệm phát huy tác dụng, bà hòa đầu náo lại dị thường thanh tỉnh. Hắn biết rõ chính mình chính diện trước khi chết cục, cho dù đem biết rõ hết thể chi tiết bàn giao, vị này lãnh khốc nam tức các hạ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Có thể cứu vãn tính mạng hắn, chỉ có năm ngoái đến Bạch Hùng Lĩnh ạ nạ tiểu thư. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp xác định ạ nạ phải chăng còn lưu tại trong lãnh địa. Dù sao tiểu thư trượng phu đã qua đời, nhưng hắn nhất định phải làm ra nếm thử. Hắn tin tưởng, lấy tiểu thư có 102 Bạch Hà lưu vực mỹ mạo cùng trí tuệ, nhất định có thể mê hoặc vị này của Tuyển gia tộc thứ tử. Linh mắt không biểu lộ, trầm mặc không nói. Nhưng lão nhị cùng hai tên mã phỉ tiểu đệ ngây người, vẫn là hướng bà lộ ra mấu chốt nhất tin tức. Bà tọa trong lòng biết có hy vọng, tiếp tục hô to, ta là Soạn gia tộc trung thành nhất kỵ sĩ, ạ nạ tiểu thư tuổi nhỏ lúc ta thê tử còn ốm qua nàng, nam tước đại nhân. Câu ngài. Lão nhị một lần nữa đem tất thối nhét tiếng rội ngói trong miệng, buộc lại dây thừng, sau đó ly khai nhà gỗ. Ngoài phòng dưới đại thụ, Linh đã cơi trên bạch mã, phân phó nói, ta bây giờ trở về tòa thành, ngày mai buổi sáng đem ạ nạ mang đến, tại trong lúc này thay ta coi chừng những tù binh này. Tại thả cùng giết ở giữa, Linh nhìn thấy một cái khác đầu mơ hồ con đường. Lão nhị nghiêm túc gật gật đầu, minh bạch, đại ca. Linh mang theo hai tên người hầu trong đêm trở về tòa thành. Vừa lên lầu 2, liền gặp được trong hành lang chờ rất lâu ạ nạ cùng dì dạ. Linh một tay một cái, đem hai nữ ôm vào trong ngực, đều muộn như vậy, vì sao còn không nghỉ ngơi? Đại nhân đêm khuya đột nhiên ly khai tòa thành, nhóm chúng ta làm sao có thể an tâm ngủ? Ạ nạ nhón chân lên, gương mặt nhẹ nhàng dán lên Linh mặt, dường như muốn vì hắn chia sẻ một chút ý lạnh. Dị dạ tương đối thấp, dậm chân một cái, chỉ có thể cúi đầu xuống đem khuôn mặt vùi vào Linh trong ngực. Đại nhân, đến cùng phát sinh cái gì? Đều đến ta phòng ngủ, chuyện này ta muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Linh bản tới là muốn cùng ạ nạ đơn độc thương lượng, nhưng nghĩ đến tối nay vốn nên bồi dị dạ, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hai tên tình phụ đều ôm vào chính mình phòng ngủ. Mềm mại trên giường lớn, Linh nằm ở giữa, ạ nạ cùng dị dạ phân biệt tựa sát hắn hai vai. Hai nữ mặc dù cùng Linh đều nhanh thành lao phu lao thê, mà dù sao còn chưa có thử qua ba người cùng ngủ một gian phòng, cho nên đều khuôn mặt nóng hổi, không dám ngẩng đầu. Linh đổ không có gì cảm giác đặc biệt, mà lại hôm nay đúng là có chính sự. Hắn giản yếu miêu tả tối nay phát sinh hết thảy, cũng phụ trên hắn đối Soạn Lĩnh nữ nhiếp chính suy đoán. Nghe xong Linh miêu tả, ạ nạ mang theo ủ rũ phân tích nói, đại nhân, bà ba nói đến đổ không sai, phụ thân ta thân thể còn khỏe mạnh lúc, những cái kia sắc phong kỵ sĩ sát thực đều trùng với Soạn gia tộc. Bà họa thê tử sát thực ôm qua ta, chuyện này phụ thân từng cùng ta nhắc đến qua, nhưng cái này cũng không hề là thủ, đại bộ phận phong thần thê tử đều ôm qua ta. Về phần cái gọi là bí mật, hắn có lẽ thật biết rõ một số ta không hiểu nội tình, dù sao ta năm ngoái liền rời đi Soạn Lĩnh, chỉ muốn đại nhân ngài đồng ý, ta nguyện ý gặp hắn một lần. A nạ đối với bà ấn tượng không thể nói tốt xấu. Muốn nói Soạn Lĩnh tám tên sắc phong kỵ sĩ ai xấu nhất, cái kia không thể nghi ngờ là cùng Lộ Dạ tư thông, cũng dính líu mưu hại tiền nhiệm nam tước hay gì. Còn lại 7 tên kỵ sĩ thật cũng không làm gì sai, bọn hắn chỉ là hiệu chung với nam tước thôi. Lúc trước chung với A nạ phụ thân, hiện tại thì chung với A nạ đệ đệ cùng nữ nhiếp chính Lộ Dạ. Bọn hắn cũng không thể hướng gả cho ngoại nhân A nạ hiệu chung. đó mới gọi chân chính phản bội. Ta nghĩ là có thể hay không xúi dục bạo hoạ, ta thả hắn trở về, chờ nhóm chúng ta tương lai tiến công xóa lĩnh, là hắn có thể thành cho chúng ta nội ứng. Linh nói ra bản thân tư tưởng. Dị Dạ vẫn như cũ tinh thần sung mãn, lúc này hưởng ứng, ta cho rằng có thể nếm thử. Nghe đại nhân miêu tả, cái này bạo can đảm rất nhỏ, võ nghệ tựa hồ cũng tương đối bình thường, tại xoắn linh khẳng định không được coi trọng, thông qua lợi dụng cùng uy hiếp, vô cùng có khả năng để hắn hướng đại nhân hiệu chung. Sắp thực có thể nếm thử, đi qua ta không có xoắn linh quyền kế thừa, nhưng bây giờ ta có đại nhân hải tử, so với cái kia không rõ lai lịch nam tước, hắn có tư cách hơn kế thừa xoắn linh. À nạ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt linh đề nghị. Nàng đốt ve còn không rõ ràng mang thai bụng, chỉ cảm giác trong lòng thủ diễm thiêu đốt càng tăng gọn. Là thời điểm cùng lộ dạ cùng hẹn dịp tính tổng nợ, nàng nghĩ thầm. Dị Dạ không quên đề nghị, bất quá loại người này độ trung thành rất có vấn đề, cần để cho hắn lưu lại tự tay viết hiệu chúng biết. Đương nhiên, Linh biết nghe lời phải, hắn không sợ nhất liền là trung thành vấn đề, hắn có thể nhìn thấy hàng thật giá thật độ trung thành. Ngày kế tiếp sáng sớm, A Na ngồi lên xe ngựa, theo Linh đến giam giữ tù binh nhà gỗ. Nhìn thấy A Na, bà vạ lệ rơi đầy mặt, giống con giòi đồng dạng nhúc nhích đến A Na trước mặt, "Tiểu thư, ngài quả nhiên tới cứu ta, ta liền biết ngài khẳng định còn tại Bạch Hùng Lĩnh." A Na cố nén trong lòng ghét bỏ, hỏi, "Bà vạ, ngươi có nguyện ý hay không chúng ta cùng Bạch Hùng Lĩnh nam tước hiệu chung?" "Ta đương nhiên nguyện ý hướng tới ngài hiệu chung, có thể nam tước các hạ." Bà vạ rõ ràng có chút chần chờ. "Nam tước các hạ là nam nhân ta, ta hiện tại có mang hắn hải tử, bà vạ, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ta hải tử đoạt lại Xuân Lĩnh?" Chương 83, đắc thắng đã là kết cục đã định chương 83, đắc thắng đã là kết cục đã định tiểu thư, ngài gả cho nam tước các hạ. "Cái gì thời điểm? Vì cái gì Xuân Lĩnh không có nhận được tin tức?" Bà vạ kinh ngạc đến ngây người, ngẩng đầu nhìn một chút A Na, lại nhìn xem Lĩnh, hai mắt trợn tròn xoe. Nam tước loại này cấp bậc quý tộc kết hôn, chương trình cực kỳ phức tạp. Dựa theo lệ cũ, nhất định phải trước đó báo cáo thượng tầng quý tộc, cũng thông chi phụ cận cùng cấp bậc quý tộc lãnh địa. Quý tộc hôn nhân cùng sinh dục tuyệt không phải việc tư, sẽ liên lụy tới lãnh địa kế thừa, tiến tới ảnh hưởng thuế phú cho nghĩa vụ quân sự các loại. Bởi vậy, mỗi khi tầng dưới chót quý tộc muốn kết hôn lúc, đều phải sớm trưng cầu thượng tầng quý tộc cho phép. Cử hành hôn lễ lúc, còn cần phụ cận lãnh chúa cùng thượng tầng quý tộc sứ giả cộng đồng chứng kiến. Đồng lý, làm quý tộc phu nhân sinh hạ dòng dõi lúc, cũng cần được đến thân phận tôn quý người tại chỗ chứng kiến. Không phải ai có thể xác nhận tước vị cùng lãnh địa người thừa kế phải trang danh chính ngôn thuận. Ta cùng nam tước các hạ là bí mật hôn nhân. A Na thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên. Quý tộc ở giữa hôn nhân phi thường phức tạp, liên quan đến lợi ích, lãnh địa, gia đình, cứu hận rất nhiều nhân tố. Hữu tình người khắp nơi khó thành thân thuộc, cho nên mới xuất hiện cùng công khai hôn nhân đem đối ứng bí mật hôn nhân. Tức chỉ có hôn nhân chi thực mà không hôn nhân tên. Hai vợ chồng quan hệ hoàn toàn không cần ngoại giới tán thành, thậm chí không có linh giấy hôn thú, khuyết thiếu bất luận cái gì pháp luật hiệu lực, ước tương đương ta cho là chúng ta là vợ chồng. Linh Liên đứng tại A Na bên cạnh, đối với loại thuyết pháp này từ chối cho ý kiến. Bí mật hôn nhân thấy hết liền chết, là quý tộc tòa án nghiêm khắc đả kích đối tượng. Nhà gái tại giới quý tộc tầng bên trong địa vị thậm chí còn không bằng tình phụ, sở sinh dòng dõi cùng con riêng cũng không khác biệt gì. Dù sao bí mật hôn nhân không có cách nào công khai, mà tình phụ thân phận là có thể công khai. Nghe xong A Na giải thích, bà vạ tiêu tan. "Tiểu thư, ngài nhất định là vì báo thù, mới không thể không làm đoàn chính mình, phụ thân ngài nếu là biết rõ, khẳng định cũng sẽ không trách tội ngài lựa chọn." Bà vạ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, gạt ra hai mắt nước mắt, khắp khuôn mặt là đồng tình cùng cảm khái, cũng nhanh chóng não bổ ra toàn bộ nội dung cốt truyện. Hắn não bổ cùng sự thật thực cũng không khác biệt quá lớn. A Na tiểu thư chỉ là kéo không xuống mặt, ở trước mặt người ngoài tự xưng là Linh tình phụ, tuyên bố là bí mật hôn nhân, tốt xấu có thể giữ lại từng kia nam tước chi nữ thể diện. A Na mặt vỏ rất mỏng, ho nhẹ một tiếng, cấp tốc nói sang chuyện khác, "Bạc họa, ta biết ngươi một mực hiệu chung với Soạn gia tộc, nhưng bây giờ Soạn Linh nam tước chỉ là phụ dạ cùng hẹn dịp gian sinh con, ngươi thân là phụ thân ta tín nhiệm nhất kỵ sĩ, chẳng lẽ muốn hiệu chung với cái này nhất ti tiện gian sinh con a? Ta là Soạn gia tộc duy nhất hậu duệ, ta trong bụng hài tử là Soạn Linh duy nhất hợp pháp người thừa kế, bạc họa, ngươi hẳn là hiệu chung đối tượng, là ta, cùng hài tử của ta." "A Na tiểu thư, Soạn Linh bà nguyện ý hướng tới ngài hiệu chung. Chuyện cho tới bây giờ, bà họa trừ hướng A Na hiệu chung bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, giống giòi đồng dạng dãy rủa thân thể, nói ra trang nghiêm nhất tuyên thệ tử. Vì hướng tân chủ nhân biểu thị trung tâm, bà họa thậm chí nhúc nhích đến nàng trước mặt, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nàng mũi dày phía trước thổ nhưỡng. Đây là biểu đạt thần phục tối cao lễ tiết. Vì mạng sống, bà họa cũng là không thèm đếm xỉa. Mà tại Linh trong tầm mắt, bà họa độ trung thành thẳng tắp lên cao, thuộc về là A Na túi khôn đặc tính hữu dụng nhất một tập hợp. Độ trung thành 45, không có thể thu làm tùy tùng. Linh tiến lên một bước, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, A Na liền tiếp tục điên cuồng tạo áp lực. Bà họa, ngươi không chỉ có muốn hiệu chung với ta, còn muốn hướng nam tước đại nhân hiệu chung, là hắn tiếp nhận không nhà để về ta, cũng hứa hẹn muốn vì ta báo thù, giúp ta đoạt lại thuộc về Soạn gia tộc lãnh địa. Vị này nam tước đại nhân thế nhưng là cốt đỉnh bá tước thứ tử, dưới trướng kỵ sĩ trang bị tinh lương, vũ dung qua người, cốt đỉnh bá tước đã hứa hẹn xuất binh hiệp trợ, chỉ chờ hắn tập kết xong quân đội, liền có thể nhất cử quét ngang Soạn Lĩnh. Hiện tại ta đã liên lạc với công tước phu nhân, có nàng người bảo đảm, ta tất nhiên có thể hợp pháp chô cầm lại thuộc về gia tộc lãnh địa. Phàm là hiệu chung với cái kia gian sinh con cùng đôi kia gian phu dâm phụ phản địch, đều đưa bị tước đoạt tất cả danh hiệu, cũng tùy bọn hắn cùng nhau bị áp lên đoạn đầu đài. Bà họa, ngươi nếu là hiện tại liền hướng nam tước đại nhân tuyên thệ hiệu chung, hắn có lẽ có thể tha thứ ngươi đi qua vô tri cùng nhu nhược, cũng giữ lại ngươi kỵ sĩ danh hiệu. Vì để bà cam tâm tình nguyện thần phục, ạ nạ thậm chí chuyển ra không tồn tại của tuyển bá tước biệt quân. Bà hòa ngây một chút người, hoa chừng 10 phút đồng hồ mới tiêu hóa xong những tin tức này. Hắn tự nhiên chú ý tới ạ nạ trong lời nói lớn nhất lỗ thủng. Nữ tính cũng không quyền kế thừa, cho dù ạ nạ thật đoạt lại xoá lĩnh, có thể kế thừa lãnh địa cũng chỉ có nàng trong bụng hải tử. Nếu là nàng sinh hạ cái bé gái, vậy phải làm thế nào? Nhưng bà chợt ý thức được, hắn đã bị ép cuốn vào đến hai đại nam tước lĩnh đấu tranh bên trong. Bạch hùng lĩnh nam tước đến từ cổ điển gia tộc bản gia, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại dã tâm bừng bừng. Thu lưu Anna, đại khái suất là muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt lãnh chúa tuổi nhỏ xoá lĩnh. Chuẩn bị như thế đầy đủ tình huống dưới, khẳng định cân nhắc đến bé gái khả năng. Loại vấn đề này lại không khó giải quyết, tìm cùng tuổi bé trai thay thế là đủ. Trọng điểm là Anna có thai, cũng thành công sinh hạ đứa bé. Về phần hài tử giới tính, đây còn không phải là mặc người nắm. Quý tộc lễ pháp chỉ là xem ra khắc nghiệt, thực tế chấp hành lúc khắp nơi có được phi thường linh hoạt ranh giới cuối cùng. Bà hòa suy đi nghĩ lại, đối tử vong sợ hãi chiến thắng đối với chiến tranh sợ hãi. Nếu như cự tuyệt hiệu chung, hắn hiện tại liền sẽ chết. Mà lại ạ nạ tiểu thư chiến thắng tỷ lệ phi thường cao, đứng sau lưng công tức phu nhân cùng cột đỉnh bá tức hai tòa chỗ dựa, thu thập cái không có bất kỳ cái gì chỗ dựa soạn lĩnh đơn giản không hề khó khăn. Đắc thắng, đã là kết cục đã định a. Nam tước đại nhân, soạn lĩnh bà nguyện ý trở thành ngài kiếm cùng vẫn. Bà hòa bắt trước làm theo, lại xê dịch đến lìn trước mặt, cũng liếm liếm mũi chân hắn trước thổ nưỡng. Độ trung thành 85, đã thu làm tùy tùng, túi khôn đặc tính còn tại phát lực. Rất tốt, ta đồng ý ngươi hiệu chung. Lin nhìn thấy bảng trên biến hóa, hắn rút ra bên hông trường kiếm, tiện tay vung lên, mũi kiếm tinh chuẩn chặt đứt chói lại bà kiên cố dây thừng. Sau đó, Lin hướng bà giảng thuật đối với hắn an bài. Lin sẽ đem hắn thả lại xoắn lĩnh, nhưng chỉ có hắn một người, tùy hành quản sự cùng nam buộc đều đưa bị xử tử. Trở lại xoắn lĩnh về sau, bà nhất định phải tuyên bố chính mình là bị hư hư thực thực mã phỉ người phục kích, tùy hành nhân viên cùng tọa kỵ đều là bị bắt làm tù binh, hắn là đi bộ xuyên qua rừng rậm mới miễn cưỡng thoát khỏi truy kích. Dạng này mới có thể cùng hắn trở về soạn lĩnh thời gian đối với thượng đẳng. Về phần hắn trở lại soạn lĩnh về sau cái kia làm những thứ gì, Linh cũng không làm ra kỹ càng an bài. Chỉ nói muốn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, hết thể như cũ, tiếp tục làm một tên kỵ sĩ nên làm việc, cũng quất ra chút thời gian đem chọn cái soạn lĩnh đều đi dạo một lần. Bà hòa đối với Linh tác dụng lớn nhất, liền là mở cầu. Dựa vào cái này kẻ nội ứng, Linh có thể được đến soạn lĩnh nội bộ bản đồ chi tiết, bao quát các loại thiết kế phòng ngự cụ thể địa điểm. Mở toàn bộ bản đồ cùng đối diện đánh, tại sao thua? Chương 84 Dòng lũ sắt thép ánh dạng đông chương 84, dòng lũ sắt thép ánh dạng đông đường về trên xe ngựa, ạ nạ như con mèo rúc vào lìn trong lực. 4 tháng ở chung xuống tới, nàng thực có thể mơ hồ ý thức được, nam nhân bên người có lẽ cũng không phải là đến từ cột huyền gia tộc. Hắn nhìn như tuấn lãng kiêm tốn, trên thực tế lại đem hết thể quý tộc lễ pháp đều không để vào mắt. Hắn bản tính bá đạo ngang ngược, nhưng lại chưa coi nhẹ tầng dưới nông nô sinh tồn nhu cầu. Hắn tại trong thành bảo rất ít nhắc đến cột huyền đại bộ phận văn bản tài liệu cũng sẽ không đóng dấu chồng gia tộc con dấu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mặc lên có theo ra huy áo khoác. Dạng này một cái nam nhân rất không có khả năng xuất từ kéo dài gần 200 năm của thủy bá tước gia tộc, nhưng những này cũng không đáng kể. Ạ nạ chỉ thích lấy bên người cái này chân thực tồn tại nam nhân, mà không phải hư vô mở mịt của thủy gia tộc danh hiệu. Cái gọi là của thủy bá tước việt quân, nàng càng không thèm để ý. Bây giờ bạch hùng lĩnh ngay tại thai nghén một chi chân chính cường đại quân đội, chi quân đội này đem bảo hộ bạch hùng lĩnh, bảo hộ mảnh này trên lãnh địa tất cả lĩnh dân, còn có thể trợ giúp nàng hoàn thành báo thù đại nghiệp, đoạt lại soạn lĩnh. Vừa nghĩ tới đó, Ạ nạ không khỏi đem lìn cánh tay ôm chặt mấy phần. Trở lại tòa thành đã là giữa trưa. Cơm trưa luôn luôn tương đối đơn giản, liền qua loa ăn mấy ngụm, liền ngựa không dừng vó đi ra ngoài dò xét thôn trang. Thu tháng 7 mùa mưa ảnh hưởng, tháng 8 trước đó đều sẽ không còn có thương thuyền đến Bạch Hùng Lĩnh. Ly ông Togan cũng không có khả năng chịu lấy cuồng phong mưa rào phái ra đội thuyền đi ngược dòng nước, mà lại Tam Hà thành cũng không cách nào lại hướng Bạch Hùng Lĩnh chuyển vận càng nhiều nhân tài. Thương ở nhân khẩu 8000 thành thị, đã cho Bạch Hùng Lĩnh cung cấp gần 300 tên trưởng thành nam tính đào nô, thật sự là không có sữa có thể chen. Đương nhiên, liền ánh mắt không chỉ có cực hạn tại Tam Hà thành, hắn nhắm vào càng rộng lớn hơn mục tiêu. Những cái kia bởi vì chiến tranh mà bị ép đảo vong tầng dưới chốt nông nô. Bắc cảnh các loại xung đột cùng chiến tranh, 89 phần 10 đều phát sinh ở hạ thu hai mùa. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở tiết tế. Đại quý tộc quân đội thành phần đủ loại, có chính bọn hắn tinh nhuệ tư binh, có đến từ địa phương phong kiến kỵ sĩ, còn có các loại lính đánh thuê cùng mã phỉ. Quân đội thành phần phức tạp, tự nhiên là không cách nào thành lập hệ thống tính hậu cần tiết tế. Mà lại cho dù ngang tàng như triệu địa công tước, cũng không cách nào làm một chi mấy ngàn người quân đội cung cấp mấy tháng lương thảo tiết tế. Trên thực tế, thời đại này quân đội căn bản thì không có hậu cần tiếp tế cái này khái niệm. Giải quyết lương thảo biện pháp, 89 phần 10 là ngay tại chỗ cướp bóc. Xuất binh bên ngoài, cướp bóc ven đường thôn trang thành trấn đã thành tầng dưới chốt logic, căn bản là không có cách tránh cho. Vì giải quyết lương thảo thiếu vấn đề, các đại quý tộc thậm chí sẽ bỏ mặc quân đội cướp bóc chính mình lãnh thổ, cũng sớm vì dưới trướng quân đầu nhóm ban phát chính thức cướp bóc giấy chứng nhận. Để bọn hắn giành được an tâm, giành được yên tâm, hoàn toàn không cần lo lắng sau đó truy trách. Dân biến cùng nông nô đảo vong dù sao cũng tốt hơn binh biến đúng không? 30 năm trước triều địa công tước xuất binh tiêu diệt hoàn dần, dưới trướng kỵ binh liền cướp sạch Bạch Hà lưu vực mấy khối nam tước lĩnh. Bị lược đoạt lãnh địa chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, căn bản không dám ngăn trở hoặc là phản kháng. Hạ thu hai mùa, lương thực dần dần thành thục, quân đội đi ra ngoài bên ngoài có lương có thể đoạn, các nơi nông nô cũng bởi vì lương thực sắp thành thục mà không bỏ được đào vong. Đơn giản liền là cả hai cùng có lợi. Đương nhiên là ăn cướp quân đội thắng hai lần. Có thể ngay tại chỗ thu hoạch lương thực, còn có thể đem các đồng hương đều đoạt thành kẻ nghèo hèn. thậm chí còn có thể giải quyết vấn đề sinh lý. Linh cùng Ly ông đều cho rằng, theo chiến sự dần dần kịch liệt, sẽ có đại lượng đảo vong nông nô dọc theo Tĩnh Hà trốn vào Tam Hà thành địa giới, nhân số khả năng nhiều đến mấy chục ngàn. Đến lúc đó đúng lúc là mùa thu, Linh có thể căn cứ Bạch Hùng lĩnh năm nay lương thực sản lượng, quyết định muốn chiêu mộ bao nhiêu nông nô. Về phần lúc này tháng 7, hắn kế hoạch liền một chữ, phát dụng. Tại Linh mệnh lệnh dưới, các thôn trang đã bắt đầu xây dựng nhà đá. Những cái kia chịu đựng được mưa to khảo nghiệm hoàn hảo bùn đất phòng cũng không có hủy đi, tương lai có thể dùng tại an trí ngoại lai nhân khẩu. Bởi vì khuyết thiếu tất yếu phương tiện chuyên trở, Bạch Hùng lĩnh đại bộ phận nông nô chỉ có thể dùng xe đẩy vận chuyển vật liệu đá. Một xe nhiều lắm là vận chuyển 6-70 kg, hiệu suất cực thấp xuống. Linh thấy thế lập tức từ đập nước công trường điều đến hơn 20 đôi 4 vòng vận chuyển xe ngựa, mặc lên hai thất cường tráng văn mã, chạy tại vương bức đá vụn trên đường, một chuyến liền có thể vận tải gần 1 tấn vật liệu đá. Trên đường chấn vỡ hòn đá nhỏ cũng sẽ không lãng phí, có thể nung thành vôi sống, cùng nước, cành cây thân, cắt đất quấy cùng một chỗ, liền là ưu tú phòng ốc chất keo dính. Loại này vôi vữa vẫn là đỉnh tốt tường ngoài bôi lên vật liệu, có thể bảo hộ vách tường không nhận mưa gió ăn mòn. Tại kiên cố nhà đá dụ hoặc dưới, các thôn trang đám nông nô ào ào nổi lên nhiệt tình. Dù là đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to cũng hoàn toàn không cách nào dội tắt bọn hắn nhiệt tình. Đám nông nô nam nữ cùng lên trận, đeo lên mũ rộng bành xuyên qua áo mưa, chịu lấy mưa to đi tới đi lui tại khoáng thạch cùng thôn trang, đem xe vật liệu đá vận về đến nhà. Chỉ đạo xong nông nô xây dựng nhà đá, Linh lại ngựa không dừng vó chạy tới Bạch Hùng trấn. Tại hắn 2 ngày thời gian tự mình chỉ điểm xuống, thợ mộc đầu lĩnh tổ Lý Mạ rốt cục tạo ra cường độ hợp cách vùng nước cùng truyền lực trang bị, thợ rèn đầu lĩnh gì cũng rốt cục rèn ra kiên cố nhịn dùng cỡ lớn trọng truy. Đem hai người chế tác thành quả liệu mạng tiếp, bắc cảnh chiếc thứ nhất sức nước đúa rèn rốt cục thành hình. Lao ra, trôi này truy trọng lượng vượt qua 100 kg, thật có thể dùng đường nước kéo theo. Mà lại là cái gì đồ sắt cần dùng bực này trọng truy đến rèn đúc? Dịch vây quanh trong sân sức nước trọng truy chuyển 2 vòng, rốt cục nhịn không được nói ra trong lòng nghi hoặc. Cho dù là rèn đúc hạng nặng trường kiếm, cũng không dùng được nặng như vậy truy a đẳng bờ sông mới tiệm thợ rèn xây xong, ngươi liền biết cái đồ chơi này tác dụng, lúc này các ngươi nhất nhiệm vụ thiết yếu, liền là tái tạo 9 bộ đường nước đi ra, tiệm thợ rèn muốn 5 bộ, một gian khác tác phường cũng phải 5 bộ. Linh không có công phu cùng hai tên thợ thủ công đầu lĩnh giải thích quá nhiều. Sức nước búa rèn ý nghĩa, ở chỗ thay thế nhân lực, gánh chịu rèn đúc quá trình bên trong nhất không thú vị nhất nặng nghề rèn làm việc. Tại búa rèn ra chỉ dưới, hai tên thân thể đơn bạc thợ rèn học đồ đều có thể rèn đúc ra hợp cách đồ sắt nguyên phôi. Chỉ cần đối nguyên phôi tiến hành gia công, liền có thể chế tạo ra đủ loại đồ sắt. Nếu là điều khiển sức nước búa rèn thợ rèn đầy đủ thuần thục, còn có thể đem một khối hình hộp chữ nhật tỏi sắt rèn thành mấy mm dày đều tấm sắt. Về phần tấm sắt tác dụng, không cần nói năng rườm rà, tự nhiên là dùng cho chế tác siêu việt thời đại đỉnh cấp áo giáp. Đương nhiên, tấm sắt còn cần đại lượng tinh gia công mới có thể chuyển biến làm hợp cách bản giáp. Trước mắt Bạch Hùng lĩnh khuyết thiếu có thể hoàn thành những này trình tự làm việc cao cấp thợ rèn. Nhưng Linh đã thấy ánh dạng đông. Thực tế không được, hắn liền tự mình bồi dưỡng thợ rèn. Muốn đạp nát thời đại này, huyết nhục chi khu quá mức yếu ớt, nhất định phải dựa vào một chi chân chính dòng lũ sắt thép. Đứng đắn Linh tại tiệm thợ rèn chỉ đạo làm việc lúc, bà họa rốt cục trở lại xoắn lĩnh. Cái này của Huyền Ba tức thứ tử dám phái người cướp bóc nhóm chúng ta sứ giả, thật sự là thật không có lễ phép. Henrip nhìn cả người là thương bà họa, nổi trận lôi đình. Phận không thể hiện tại liền dẫn người giết vào Bạch Hùng lĩnh, lấy đòi cái công đạo. Chết cái quản sự cùng nam bột việc nhỏ, xoắn lĩnh mặt mũi chuyện lớn. Hèn gì bây giờ thế nhưng là xoắn lĩnh nam tức người giáng hộ, đánh xoắn lĩnh mặt cái kia không phải tương đương với đánh hắn mặt à.